thậm chí tinh thần ở vào nhục thể trong quá trình, chính là một cái không ngừng tại hao tổn quá trình. Hao tổn này quá trình liền là tuổi thọ của con người đang trôi qua quá trình, chỉ bất quá người bình thường là rất khó như thế tỉ mỉ phát giác. Địch Vô Pháp đi ra phòng ngủ, phân phó người máy tiến đến chỉnh lý tốt thư phòng, dạo chơi ra thư phòng. Hiện tại bờ rủ sở đã bị hắn đặt xuống xỉ và thần ấn khống chế, loại này lực khống chế độ lần nữa lên một bậc thang. Liền xem như cùng các loại cảnh giới kinh long cảnh cường giả, thậm chí am hiểu sâu tinh thần bí kỹ cường giả đối bờ rủ sở tiến hành nhỏ xíu do xét, cũng khó có thể phát giác bất luận cái gì người này bị khống chế mánh khỏe. Vương thất điều tra quan nếu như tại hôm nay chạy đến, Địch Vô Pháp cũng rất yên tâm. Bởi vì đối phương căn bản không có khả năng từ bờ rủ sở trên thân thu hoạch đến tin tức gì. Bất quá lần này khắc lỗ tô chết vẫn là một trận động đất, trong thời gian ngắn sẽ không lắng lại, thế lực khắp nơi đều sẽ đem ánh mắt tập trung tại Tịch Nhĩ gia tộc. Dị Ma Điện dù sao cũng là liên bang công địch. Loại này thế lực lớn xuất thủ đối phó khắc lỗ tô, tự nhiên đem rất nhiều người thần kinh đều kích động, Địch Vô Pháp muốn triệt để gối cao không lo tu luyện, vẫn là không rất dễ dàng. Bất quá Địch Vô Pháp đã chuẩn bị tại việc này hòa hoãn một điểm về sau, tìm cái thời cơ thích hợp tuyên bố đột phá đến kinh long cảnh. Nếu không Tịch Nhĩ gia tộc như thế một cái lớn như vậy gia tộc, đã từng chính là kinh long cảnh cường giả thế lực, hiện nay lại khuyết thiếu gánh đỉnh cường giả, cuối cùng khó mà chấn nhiếp nhỏ vụn. Chương 186, Nhật Quang Đoán Thần. Tòa thành ngoài có một mảnh quảng trường nhỏ, trên quảng trường tọa lạc có một cái quy mô không nhỏ rơi xuống đất suối phun. Lúc này sơ dương tảng sáng, từng kia từng sợi quang dương xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Địch Vô Pháp đi ra tòa thành, con ngươi liền thu hút kia sơ dương ánh sáng, cảm giác phảng phất tinh thần linh hồn đều bị ánh nắng gột rửa, có một loại trong suốt không muốn cảm giác. Hắn bỗng nhiên mơ hồ đạt đến một loại nào đó chân không cảnh giới, mượn lúc trước thi triển xỉ vạ thần ấn xảo diệu khiến cho nguyên thần ly thể cảm xúc, hiện tại hắn là chân chính mơ hồ đụng chạm đến nguyên thần ly thể một loại cánh cửa. Cổ nhân nói, chưa đến chân không, âm thần cũng khó ra. Cái gì gọi là chân không? Khi ngươi tâm không cùng trí vô ngại lúc, liền là chân không. Chỉ có tâm linh chạy không, giải thoát, âm thần mới có thể theo nguyên thần mà ra, đạt tới cái gọi là xuất thần cảnh giới. Địch Vô Pháp lúc này ngưỡng vọng sơ dương, thu lấy kia mỗi một ngày bên trong nhu hòa nhất sơ dương tử khí, trong lúc nhất thời lại cùng chung quanh hoàn cảnh yên tĩnh hòa hợp cùng một chỗ, tâm linh đạt đến chân không cảnh giới, cảm xúc rất nhiều. Loại trạng thái này hiển nhiên rất khó được, chính là hắn đột phá kinh long cảnh đến bây giờ kinh lịch mấy lần đại chiến, lại tại hôm qua thôi diễn nhiều như vậy tinh thần bí pháp về sau hậu tích bạc phát. Bất quá rất nhanh Địch Vô Pháp tâm linh khẽ động, bỗng nhiên liền từ này khó được trạng thái bên trong đánh gãy lui ra. Hắn nhíu mày, ám đạo đáng tiếc. Loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ hắn thật có thể đạt tới nguyên thần ly thể cảnh giới, không cần thi triển xỉ vạ thần ấn liền có thể khiến cho nguyên thần ly thể. Nhưng quá trình này hiển nhiên cần thời gian, mà bây giờ lại là bởi vì sơ dương càng ngày càng sáng, tử khí đã mang theo chút nóng dực khí tức, khiến cho hắn đều cảm thấy một loại khô nóng. Loại này khô nóng phản ứng tại tinh thần của hắn trong tâm linh, chính là tùy tâm mà sinh, chỉ một thoáng liền làm hắn chân không chi cảnh bị quấy rầy, bị ép rời khỏi. Nguyên lai võ học bên trong nói tới tẩu hỏa nhập ma, liền là mới loại nguy hiểm này trạng thái. Địch Vô Pháp cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không ảo não. Mặt trời lực lượng vô cùng cương liệt bá đạo. Một ngày bên trong, chỉ có mặt trời lặn chi trời chiều cùng mới lên chi mặt trời mới mọc kia cực kỳ ngắn ngủi một cái thời gian điểm mặt trời lực lượng mới là yếu kém thời khắc. Thời khắc này mới thích hợp người đi nuốt đại nhật tinh hoa, tôi luyện tinh thần. Còn nếu là tại mặt trời lực lượng cực kỳ nồng đậm thời điểm đi nuốt hấp thu, liền dễ dàng cướp cỏ, tâm linh nhận mình tưởng hỏa diễm phản phệ, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử hoặc trở thành đồ đần. Sư phó, không nghĩ tới ngươi đã có thể thu lấy ánh nắng bên trong tử khí để mà rèn thần. Ta mặc dù không rõ ràng kinh long cảnh tu hành, nhưng cũng đã được nghe nói, lấy mới sinh chi nhật quang đoán thần, chính là ma luyện nguyên thần, sắp tu luyện tới nguyên thần ly thể cảnh giới. Một bên đi tới một người, là La Tát. Nguyên lai hắn lúc trước đã nhìn thấy Địch Vô Pháp tại thu lấy ánh nắng tu luyện, cũng không dám quấy rầy, ở một bên chờ, đồng thời ngăn cản những người khác tới gần, vì hắn trung tâm hộ pháp. Lúc này La Tát gặp Địch Vô Pháp đã từ trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi, lúc này tiến lên hơi xúc động nói. Hắn lỗi nặng Địch Vô Pháp hơn 20 tuổi, nhưng thực lực bây giờ cảnh giới, so với Địch Vô Pháp là vớt mông ngựa đều không kịp. Địch Vô Pháp không những đã là kinh long cảnh cường giả, thế mà còn không phải mới vào kinh long cảnh đồng dạng người, lực lượng nguyên thần không ngờ cường đại đến có thể tiếp nhận ánh nắng ma luyện, thu lấy ánh nắng dưỡng thần, đây rõ ràng là đã sắp tu luyện đến nguyên thần ly thể giai đoạn. Nguyên thần ly thể cũng không phải đơn giản như vậy à, nếu như ta một mực dạng này làm từng bước tu luyện, chỉ sợ còn muốn chí ít nửa năm tích lũy mới được, bất quá bây giờ có Tịch Nhĩ gia tộc cung cấp tài nguyên, ngược lại là dễ nói. Địch Vô Pháp lắc đầu, quay người nhìn về phía La Tát, ngươi ở chỗ này ở đến nhưng còn quen thuộc. La Tát lúc này lộ ra tiếu dung, Tịch Nhĩ gia tộc gia đại nghiệp đại, nơi này ở rất khá, nhất là kia gấp 3 phòng trọng lực, hoàn toàn không giống nội bộ tổ chức còn muốn thu phí. Địch Vô Pháp khẽ bước cằm, ta không có ở đây thời gian, ngươi vẫn đi theo bờ rủ sơ điện hạ, hiện ở gia tộc còn chưa triệt để yên ổn, cần ngươi một mực thủ hộ tại điện hạ bên cạnh. La Tát nghe vậy lúc này gật đầu đồng ý. Hắn không phải người ngu, đã ẩn ẩn đoán được một chút chân tướng sự tình, biết được Khắc Lỗ Tô chết không có đơn giản như vậy, Địch Vô Pháp ẩn giấu thực lực là có âm mưu, nhưng hắn không quan trọng, chỉ cần đi theo Địch Vô Pháp bên người có thể một mực đạt được chỉ điểm mạnh lên thậm chí bước vào kinh long cảnh là được. Ngươi bây giờ võ đạo thông thần, Lục Tý Vương quyền đã luyện đến đăng phong tạo cực giai đoạn, lại nghĩ có chỗ tiến triển, nhất định phải lượng biến gây nên chất biến đạt tới một cái lớn đột phá, mới có thể đạt tới kinh long cảnh. Địch Vô Pháp chắp tay dạo bước, tùy ý đi về phía trước nói. La Tát con mắt hơi sáng, vội vàng đuổi theo, biết được Địch Vô Pháp cái này đang chỉ điểm hắn, trưng cầu nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể lấy lượng biến đạt tới chất biến, thành tựu loại này đột phá. Ta chỗ này có một bộ cấp A công pháp, tên là Tam Tử Thành Thần Quyết, ngươi hẳn nghe nói qua. Địch Vô Pháp ngừng chân quay đầu nhìn về phía La Tát. La Tát con mắt càng sáng hơn, sư phó ngươi chịu đem môn công pháp này chuyển cho ta. Địch Vô Pháp nhướng mày nói, võ học một đường, của mình quý là luyện không ra cái gì đại thành tựu, cái gọi là cấp A võ học mặc dù chân quý, ta nhưng cũng không để trong mắt. Ta có thể truyền cho ngươi cái môn này võ học, nhưng cũng nói thẳng nói cho ngươi, ta nghĩ mượn lực của ngươi, quan sát cái môn này võ học các loại chi tiết biến hóa, muốn tại tâm linh của ngươi chỗ sâu đánh vào một cái nguyên thần của ta là cấn, nếu như ngươi đồng ý, ta liền truyền cho ngươi môn thần công này. A, La Tát đột nhiên ngơ ngẩn. Tại tâm linh của hắn chỗ sâu đánh vào dấu ấn nguyên thần, chuyện như vậy cũng không phải đơn giản như vậy, như Địch Vô Pháp có cái gì ý đồ xấu, lấy kinh long cảnh cường đại tinh thần lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn trọng thương thậm chí xóa bỏ. Nhưng mà La Tát sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, vẫn là trực tiếp dứt khoát gật đầu, tốt. Hắn quả quyết đáp ứng, bởi vì biết được Địch Vô Pháp sẽ không hại hắn, cũng không lý tới từ hại hắn, bởi vì hắn có bị Địch Vô Pháp giá trị lợi dụng. Nếu như hắn ngay cả bị Địch Vô Pháp giá trị lợi dụng cũng không có, đây mới thực sự là lớn nhất bi ai. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, Địch Vô Pháp lại có lý do gì lại chỉ điểm hắn? Không bằng cái chết chi. Địch Vô Pháp thần sắc bình tĩnh, một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng mi tâm phảng phất xông ra một cái ba mặt bốn tay thần ma, khuôn mặt biến ảo chập chờn. Theo cái này một chỉ điểm tại La Tát mi tâm, lập tức liền nguyên thần ly thể và ở La Tát tâm linh thế giới của tinh thần, ở trong đó lưu lại Tam Tử Thành Thần Quyết huyền bí cùng một đạo dấu ấn tinh thần. Hắn sớm liền đoán được La Tát sẽ không cự tuyệt, dạng này một cái khát vọng mạnh lên người, căn bản sẽ không bỏ lỡ lần này hắn cho ra cơ hội. Mà hắn cũng có thể lợi dụng dấu ấn nguyên thần làm con mắt, quan sát La Tát tu luyện Tam Tử Thành Thần Quyết lúc kinh lịch, lợi dụng đối phương tìm đường sống trong chỗ chết đại khủng bố cảm thấy động, gợi mở tự thân, đặt tới đồng dạng tu luyện Tam Tử Thành Thần Quyết hiệu quả. Chỗ tốt như vậy chính là, địch không cách nào tự quyết có thể không cần phải đi đả sinh đả tử phân ly ở thời khắc sinh tử, liền có thể tích lũy đến đầy đủ gợi mở linh quang, lợi dụng ma tâm thôi diễn cái môn này thần công. Nếu không lấy Tam Tử Thành Thần Quyết đặc thù, đơn thuần dựa vào ma tâm còn là rất khó trực tiếp thôi diễn đến cảnh giới cao thâm. Chương 187, Tử Mẫu Vương Ấn. Ta tại tinh thần của ngươi trong tâm linh đánh vào đạo này dấu ấn nguyên thần, cũng có thể giúp ngươi minh ngộ sĩ vạ thần ấn cái môn này võ học. Bất quá đây là một môn cấp B tinh thần bí pháp, ngươi bây giờ âm thần không có ngưng tụ, khó mà tu luyện tới cảnh giới nhất định, mà ta đạo này dấu ấn nguyên thần lưu tại trong cơ thể của ngươi, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi bây giờ liền cần kinh nghiệm sinh tử ma luyện, bất quá việc này tạm thời cũng không nội, ngươi trước đi theo bờ rủ sở bên người đi. Địch Vô Pháp phất phất tay cho lui La Tát. Tên đồ đệ này trung tâm có thể bảo hộ, hiện tại lại bị hắn đánh xuống dấu ấn nguyên thần, lực khống chế lại tăng lên một tầng, nhiều khi đều có thể ủy thác trọng nhiệm. Hắn tiến tới lại nghĩ tới gai, đối với người này quan sát cùng gõ cũng kém không nhiều đến hòa hầu, là thời điểm tìm một cơ hội đem người này cũng thu phục. Hiện tại Tịch Nhĩ gia tộc tận trong lòng bàn tay của hắn. Vô luận là La Tát, Hỏa Vương vẫn là bá thể Khố Tạp Nhĩ, thực lực của những người này đều cực kỳ cường đại, có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện, thế lực của hắn xem như sơ bộ xây thành, cứ việc còn không tính vững chắc, lại cũng coi là đặt cơ sở vững chắc. Khố Tạp Nhĩ, ngươi qua đây một chuyến. Địch Vô Pháp bấm bá thể Khố Tạp Nhĩ dây số, gọi đến đối phương chạy đến hắn tại tòa thành gian phòng. Cướp bên ngoài trước gan bên trong, hiện tại mọi việc đã xong, là thời điểm đem những này không ổn định nhân tố đều hoàn toàn giải quyết. Bá thể Khố Tạp Nhĩ có tay cầm tại Địch Vô Pháp trong tay, nhưng thanh này trôi cũng không phải tuyệt đối liền có thể làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Địch Vô Pháp hiện tại đã có thể thi triển xỉ vả thần ấn khiến cho nguyên thần ly thể, thôi miên mê hồn lực lượng đại tăng, tự nhiên muốn tại trên người đối phương càng thêm nhất lớp bảo hiểm cái chốt. Có chuyện gì? Bá thể Khố Tạp Nhĩ rất cảnh giác, đi vào Địch Vô Pháp tòa thành gian phòng sau liền đứng tại cửa ra vào hỏi thăm Địch Vô Pháp. Hắn cũng là một vị cường giả, mặc dù còn không có đạt tới võ đạo thông thần cảnh giới, nhưng cũng là gió thu không động mà ve người sớm giác ngộ, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Địch Vô Pháp tinh thần ý chí xa so với hắn phải cường đại hơn, đã sớm đem bất an của hắn dự cảm đều áp chế. Không có gì, khối này ảnh ma nội hạch chế tác bảo bối trả lại cho ngươi. Địch Vô Pháp tiện tay liền đem ảnh ma nội hạch chế tác bảo bối vứt cho Khố Tạp Nhĩ. Khố Tạp Nhĩ một tay tiếp nhận bảo bối, thần sắc hơi có hồ nghi, dò xét trong tay bảo bối, xác định cũng không có vấn đề gì. Tốt, ngươi đi đi, đi thông chi Hỏa Vương Lý Kỳ, để hắn tới gặp ta. Địch Vô Pháp ngồi tại gian phòng trên ban công nhìn sách trong tay thuận miệng phân phó, Phát Mạ Ni thì đang vì hắn pha trà. Khố Tạp Nhĩ không người làm lễ lui xuống, đi thẳng đến tòa thành bên ngoài hắn còn có chút hồ nghi, lúc trước gần ẩn phát giác không ổn cảm giác mặc dù rất nhạt, nhưng lại thật sự tồn tại, nhưng bây giờ hắn lại bình an đi ra Địch Vô Pháp gian phòng. Chẳng lẽ Khố Tạp Nhĩ hai con người đột nhiên co lại, chợt vào lúc này tinh thần trong tâm linh vang lên Địch Vô Pháp thanh âm quen thuộc. Thanh âm này phảng phất tại khẽ hát lấy một loại đặc thù tần suất ca khúc. Khố Tạp Nhĩ não hải tinh thần bên trong chỉ một thoáng xuất hiện một cái ba mặt sáu tay thân ảnh này điên cuồng vũ đạo, phát ra đủ loại huyền bí tinh thần ý chí lực lượng. Khố Tạp Nhĩ tế bào não cũng không khỏi sinh động, tinh thần đại chấn, theo sỉ vạ thần vũ đạo, lực lượng tinh thần của hắn thế mà đều bị thôi miên ở trong có tăng trưởng. Cặp mắt của hắn cấp tốc từ trong ngượng ngùng biến đến vô cùng cuồng nhiệt, lực lượng tinh thần theo sỉ vạ thần vũ đạo hết sức phấn chấn sinh động, dần dần quấn quýt lấy nhau. Tòa thành trong phòng. Địch Vô Pháp hai tay bốn lượn lấy kéo dài đến mi tâm, duy trì lấy cái này tư thế cổ quái hồi lâu sau, cặp mắt của hắn cái này mới chậm rãi mở ra, trong mắt tránh lướt qua một tia kỳ dị sắc thái. Xì vạ thần ấn, cái môn này tinh thần bí pháp quả nhiên không hề tầm thường, ta chỉ là kết hợp huyền cung mê hồn thuật lại phối hợp xì vạ thần ấn bên trong xì vạ vũ, thế mà liền có thể mê mê hoặc lòng người thôi miên Khố Tạp Nhĩ dạng này cực giả. Địch Vô Pháp nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác tinh thần tiêu hao cũng không quá lớn. Thậm chí lúc này tinh thần của hắn còn cảm giác được có ba loại hoặc mạnh hoặc yếu tinh thần hạt giống, cùng tinh thần của hắn cấu xây xong một loại liên hệ, thời thời khắc khắc tại hướng hắn trả lại một chút lực lượng tinh thần. Cái này ba loại hoặc mạnh hoặc yếu tinh thần hạt giống, đương nhiên đó là nguồn gốc từ hắn đánh vào bờ rủ sơ, La Tát, Khố Tạp Nhĩ ba người này tinh thần chỗ sâu dấu ấn nguyên thần. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, Địch Vô Pháp thế mà lấy huyền cung mê hồn thuật chờ nhiều môn mê hồn thuật thôi miên lý luận thao tác, phối hợp sỉ vạ thần ấn bên trong sỉ vạ vũ. Sáng chế ra một loại khác đặc thù thôi miên khống chế pháp môn. Lúc này hắn cảm giác được của mình tinh thần lực lượng phảng phất như là một cái mẫu thể, mà Khố Tạp Nhĩ đám ba người lực lượng tinh thần như một vóc dáng thể. Tử thể lực lượng tinh thần đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, lúc nào cũng liền hướng hắn truyền lại đến một tia lực lượng tinh thần lớn mạnh tinh thần của hắn. Mặc dù cái này truyền đưa tới lực lượng tinh thần đối với hắn mà nói rất yếu ớt, lại là thực sự tinh thần trả lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần những tử thể này lực lượng tinh thần không khô kiệt, lúc nào cũng tại cường đại, như vậy Địch Vô Pháp cái này mẫu thể lực lượng tinh thần, cũng sẽ theo tử thể cường đại mà trở nên càng mạnh. Ba người này lực lượng tinh thần, đặc biệt La Tát mạnh nhất, ba người lực lượng tinh thần hợp lại cũng nhiều nhất chỉ có thể so với ta 1/20, mỗi ngày trả lại cho của ta tinh thần lực lượng, lại ước chừng tương đương với ta minh tưởng 1 giờ lượng, hoặc là tương đương với phục dụng một bình tráng thần gen dự thủy. Địch Vô Pháp thần sắc lộ ra một tia phân chấn. Ba vóc dáng thể liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nếu là lại nhiều khống chế một chút tử thể, như vậy mượn nhờ những tử thể này lực lượng tinh thần của hắn liền có thể cấp tốc mạnh lên. Hắn tâm thần đắm chìm não hải xuất hiện màn sáng màu đỏ, màn sáng bên trong, nhiều hơn một môn vô danh võ học. Vô danh cấp D võ học, trước mắt tiến độ, 33%, tiểu thành. Võ học uy năng, loại thần cấp 2, khống thần cấp 2, tử mẫu cường thần cấp 3. Tử mẫu cường thần cấp 3. Chẳng lẽ ta hiện tại chỉ khống chế ba người nguyên nhân? Nay tinh thần bí pháp, liền gọi tử mẫu vương ấn đi. Địch Vô Pháp khỏe miệng treo lên cười yếu ớt, vì đó mệnh danh. Tòa thành bên ngoài, bá thể Khố Tạp Nhĩ từ mới loại kia cuồng nhiệt trạng thái tinh thần bên trong tỉnh táo lại, hắn lung lay đầu, ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc, nhưng lúc này lại nhạy cảm đã nhận ra của mình tinh thần lực lượng tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Hắn không khỏi túi đầu nhìn trước trong tay mình khối kia ảnh ma nội hạch chế tạo bà bối, nhớ tới lúc trước Địch Vô Pháp bằng dao. Không hiểu trong lòng suy nghĩ chập trùng, đối Địch Vô Pháp thế mà sinh ra một loại lại kính vừa sợ lại cuồng nhiệt phức tạp tâm lý. Loại này đột nhiên tâm lý chuyển biến rất khó nói rõ, Khố Tạp Nhị chính mình cũng khó mà phát giác trong lúc vô tình hắn đối địch vô pháp hận ý vậy mà làm nhạt, ngược lại hận ý sinh sinh thành một loại thân cận. Tâm linh lực lượng vô cùng cường đại, lực lượng tinh thần phiêu miểu khó định. Địch vô pháp tại Khố Tạp Nhị tinh thần sâu trong tâm linh đánh xuống dấu ấn nguyên thần, đem nó khống chế vì tử thể, lập tức liền thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Khố Tạp Nhị tâm linh tình cảm, hóa thủ thành bạn, loại thủ đoạn này đã như quỷ như thần. Chương 188, ôm đùi. Hòa Vương Lý Kỳ chính là man thể cảnh siêu thần võ người, luận thực lực so với La Tắt còn muốn cường hoành hơn một bậc, hắn trong đại não tinh thần nồng độ tại bây giờ địch vô pháp trong mắt lại là một chút liền có thể nhìn ra. Đối với người này, địch vô pháp khó mà cưỡng ép đánh xuống tử mâu vương ấn. Trên thực tế, liền xem như bá thể cũ đô loại này cường giả, lấy địch vô pháp hiện tại tinh thần ý chí, cũng khó có thể cưỡng ép đánh vào tử mâu vương ấn. Chỉ bất quá địch vô pháp xảo diệu lợi dụng ảnh ma nội hạch làm vật trung gian, đem tinh thần ý chí truyền nhập trong đó làm môi giới, sau đó thừa dịp cũ đổ không có phòng bị lúc, mới lấy tinh thần ý chí ngưng kết tử mâu vương ấn trực tiếp đánh vào tinh thần của người này sâu trong tâm linh. Bây giờ đối phó Hỏa Vương Lý Kỳ, địch vô pháp tự nhiên là muốn lấy phương thức giống nhau đến chế phục người này. Địch vô pháp, hiện tại bờ rủ sở đã lập gia đình chủ, kế thừa tịch nhị gia tộc, ta đáp ứng ngươi sự tình đã vì ngươi làm được, ngươi có phải hay không muốn thả vợ ta đây? Hỏa Vương Lý Kỳ theo bá thể Khố Tạp Nhị đến về sau, liền trực tiếp mặt lạnh lấy đặt câu hỏi. Hắn cảm giác gần nhất thật sự là đã đến không thể chịu được biên giới, thậm chí có loại muốn hướng vương thất báo cáo thu thập địch vô pháp suy nghĩ, nhưng bức bách tại vợ con tại trong tay đối phương, hắn hiện tại cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi muốn gặp vợ con của ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ta hiện tại chính là chuẩn bị thả bọn hắn, con người của ta từ trước đến nay là giữ lời nói, đáp ứng người sự tình, tuyệt đối không nuốt lời. Địch vô pháp từ trong sân thượng đến giữa, đem chén rượu trong tay tùy ý đưa cho một bên Phát Mạn Nhi, cười nói. Cái gì? Ngươi thật chịu thả vợ ta đây? Hòa Vương Lý Kỳ trừng to mắt tiến lên một bước, hô hấp đều có chút gấp rút. Cái này có cái gì? Ngươi bây giờ chính là ta bộ hạ trung thành, lại hướng bờ rủ sở hiệu chung, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Tiếp lấy địch vô pháp tiện tay hất lên, một mảnh giấy liền siêu một tiếng bay về phía Hòa Vương Lý Kỳ. Hòa Vương Lý Kỳ đưa tay tiếp nhận, túi đầu xem xét, trang giấy bên trên liền viết một nhóm chữ. Hồ Lâu Thị, Minh Kính Hồ bờ 234 khu biệt thự số 32. Hàng chữ này dấu vết viết nét chữ cứng cáp, kỳ hiểm xuất ý, tựa như từng đạo ma huyễn bóng người thẳng tắp mà đứng, đều có các hình thái cùng hàm ý, lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Chỉ một cái liếc mắt Hỏa Vương liền thấy suýt nữa lâm vào trong đó, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thẳng địch vô pháp, địa chỉ này là có ý gì? Địch vô pháp tùy ý đem hai tay khoanh, tiếu nói, thê tử của ngươi hiện tại liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đi đón hắn. Ngươi nhìn. Địch vô pháp đã khai điện thoại, lập tức điện thoại bắn ra một cái màn sáng bên trên liền xuất hiện một nữ tử thân ảnh, chính là Lý Kỳ thê tử Đái Lâm Na. Đái Lâm Na. Lý Kỳ vừa muốn đưa tay đoạt quá điện thoại di động, địch vô pháp cũng đã đưa điện thoại di động thu hồi nhét vào hầu bao. Đi tìm nàng đi, chờ ngươi đem hắn tiếp trở về thời điểm, con của ngươi ngay tại trong thành bảo chờ ngươi. Địch vô pháp cười nói. Ngươi đang chơi hoa chiêu gì? Lý Kỳ hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Không có hoa chiêu gì, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi không phải là muốn vợ con của ngươi sao, hiện tại chỉ cần ngươi đi đem bọn hắn thêm trở về là được rồi. Địch vô pháp cười cười, phất phất tay, tốt, ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Lý Kỳ hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn trong tay trang giấy, vô ý thức siết chặt, chợt quay người liền rời đi. Mặc dù không làm rõ ràng được địch vô pháp cái này giả thần giả quỷ đang chơi hoa chiêu gì, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có dựa theo địch vô pháp cho đường đi đi. Nếu không đừng nghĩ cứu trở về vợ con. Liên la loại này vô ý thức thuận theo tâm lý, liền dẫn đến tâm lý phòng tuyến bị công phá, khiến cho địch vô pháp có thể dễ như trở bàn tay lợi dụng viết tại trang giấy bên trên rót vào tinh thần ý chí, ngưng kết tử mẫu vương ấn, chậm rãi xâm nhập đánh vào bộ não của đối phương bên trong. Đây chính là một cái thầy thôi miên cấp cao siêu cường thủ đoạn, trước quen thuộc tâm lý đối phương, lại lợi dụng tâm lý đối phương, sau đó công phá tâm lý đối phương phòng tuyến, xâm lấn đối phương tâm linh. Sau đó liền là thôi miên khống chế. Vô pháp quân, vương thất điều tra quan đã tới, hiện tại đang cùng bờ rủ sơ điện hạ gặp mặt nói chuyện, ngài chẳng lẽ không đi gặp sẽ tên kia sao? Lúc xế chiều, trung điền hạnh tử trước tới bái phỏng, nhìn thấy địch vô pháp sau cười một cách tự nhiên nói, hắn đồng thời cũng nhìn thấy Phát Mạn Nhi, lại là mỉm cười khẽ vớt cằm, trong mắt lóe lên một tia trên dưới dò xét ý vị. Nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đều sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh dò xét một phen. Bất quá Phác Mạn Nhi lộ ra rất ôn thuần nhu thuận, vì hai người ngược lại tốt trà uống sau liền lui qua một bên. Địch vô pháp thả ra trong tay thư quyển, ánh mắt bình tĩnh nói, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, liền để hắn cùng bờ rủ sở nói đi, cái này không có cái gì, để các ngươi gia tộc cho ta đi làm bán ma nhân hoặc dị tộc, hiện tại thế nào? Trung Điền Hạnh Tử hai chân quỳ túi tại trên giường, lúc này đặt chén trà xuống tiếu nói, vô pháp quân, mệnh lệnh này ngươi là hôm qua mới dặn dò gia chủ của chúng ta đi làm, nào có làm sao nhanh liền có tin tức. Bất quá một đầu dị tộc ảnh ma là rất khó lấy được, loại này đẳng cấp dị tộc trừ phi chính bọn hắn ra thò đầu ra, nếu không rất khó bắt được, ngược lại là ma hạt cùng ma hạt nhân hiện tại đã nghe được có cái chợ đen đang tiến hành buôn bán. Ừm, vậy liền tiếp tục theo vào đi, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Địch vô pháp dò hỏi. Ta biết vô pháp quân ngài đối với chúng ta lưu cầu nhận thuật còn có đông mật thủ lớn cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy tại trình đến gia chủ của chúng ta sau khi đồng ý, ta vì ngài mang đến một chút phương diện này tin tức. Trung Điền Hạnh Tử từ một bên trong dương xuất ra mấy cái tồn ảnh khí, trực tiếp giao cho địch vô pháp trong tay, cái này liền coi như là Trung Điền gia tộc lấy lòng. Hiển nhiên địch vô pháp thực lực bây giờ cùng danh vọng, đều đã để Trung Điền nhị quy tên kia cảm giác được cực lớn giá trị đầu tư, liền không để lại dư lực chiêu dụ lấy lòng. Ừm, thay ta hướng hai rùa biểu thị lòng biết ơn, nếu như không có việc gì ngươi liền đi đi thôi. Địch vô pháp hạ đạt lệnh đuổi khách. Vô pháp quân Trung Điền Hạnh Tử mị nhãn như tơ, nghiêng mắt nhìn lấy địch vô pháp. Lại nhìn một chút một bên Phát Mạn Nhi, làm sao? Có mới hoan, quên người cũ. Địch vô pháp tầm mắt cụt xuống, trở về đi, gần nhất không có hứng thú gì. Lần sau lại mang đến cho ta tin tức tốt lúc, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Trung Điền Hạnh Tử nghe vậy chỉ có ngượng ngùng đứng lên, cảm thấy thất lạc rời đi. Hiện tại các nàng Trung Điền gia tộc gia chủ đều không để lại dư lực giao hảo địch vô pháp, hắn làm vì gia tộc bên trong con em trẻ tuổi, tự nhiên cũng rất muốn ôm lấy địch vô pháp đại thối. Bất quá đáng tiếc địch vô pháp loại này cường giả, căn bản sẽ không khuyết thiếu nữ nhân, cũng sẽ không đối nàng có quá ở thêm luyến. Trung Điền Hạnh Tử đã chuẩn bị đi trở về sau liền muốn lại luyện nhiều một chút phương diện nào đó kỹ xảo, tranh thủ lần sau tại địch vô pháp trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, đem cái kia sông băng nữ nhân làm hạ thấp đi. Địch vô pháp đưa mắt nhìn Trung Điền Hạnh Tử rời đi, tâm tư cũng đã không ở chỗ này chỗ, tinh thần xa xa cảm giác một bên khác Vương Thất điều tra quan cùng Bờ Rủ Sở đối thoại. Bờ Rủ Sở tinh thần trong tâm linh, tồn tại nguyên thần của hắn là cấn hình thành tử mâu vương ấn, thông qua cái này tử ấn quan hệ, hắn lúc này có thể cảm nhận được Bờ Rủ Sở chỗ có tâm lý hoạt động. Chương 189, khách không mời mà đến. Một chỗ trong vắt hải tử hồ đố ven hồ, gió mát nhẹ nhẹ, cây liễu cảnh liễu tựa như xanh biếc cực phẩm đông lăng ngọc chỗ chất, trong gió trôi nổi, vô về chơi đùa nước hồ. Bờ Rủ Sở cùng Vương Thất điều tra quan dạo bước đến nơi đây, Diệu Bị quản gia cùng La Tắt thì ở một bên theo sát tiếp khách. Nơi xa còn có một số Vương Thất đội chấp pháp viên đi theo. Bờ Rủ Sở hầu tước, phụ thân ngươi trước khi chết có không có nói cho ngươi biết một chút có quan hệ phương diện này tin tức? Dị ma điện người sẽ không vô duyên vô cớ để mắt tới phụ thân ngươi, khả năng là phụ thân ngươi đạt được bọn hắn thứ gì, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như thế điên cuồng. Vương Thất điều tra quan là một ăn nói có ý tứ trung nhân nhân, cái trán rất rộng, có chút nếp nhăn trên trán, giọng nói chuyện mang theo một tia uy nghiêm. Kiên nghị cái cằm hiển lộ rõ ràng ra người này nghiêm cẩn thái độ. Hắn là một kinh long cảnh cường giả, lần này phụ trách điều tra khắc lỗ tâu nguyên nhân cái chết, hiển nhiên Vương Thất đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Bà cơ đại nhân, phụ thân trước khi chết ngược lại là không cùng ta nói cái gì tin tức hữu dụng, bất quá ta thật là hiểu rõ một sự kiện khả năng cùng chi có quan hệ, đã từng phụ thân thông qua cách lai nhị gia tộc lấy được hai đầu ma ương nhân, đưa cho chúng ta gia tộc cung phụng địch vô pháp tiên sinh, về sau. Bờ Rủ Sở đem địch vô pháp biểu đạt ý tứ đều một năm một mười bàn giao ra. Vương Thất điều tra quan bạ cỡ sau khi nghe xong lại hỏi thăm một loạt vấn đề, Bờ Rủ Sở tất cả đều lấy không biết được đáp lại mang qua, làm đối phương ép căn bản không hề đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Đối với Bờ Rủ Sở như thế một vị nhận Vương Thất sắc phong hầu tức quý tộc, bạ cỡ mặc dù là kinh long cảnh cường giả, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp liền đối tiến hành thôi miên không hỏi. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng lực lượng tinh thần nhìn rõ, Bờ Rủ Sở từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh ung dung trả lời vấn đề của hắn, trong đó mấy cái rất bén nhọn mà đột nhiên vấn đề, Bờ Rủ Sở cũng làm ra trả lời chắc chắn, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cái này khiến bạ cờ không khỏi làm ra phán đoán, cái này đột nhiên kế thừa tịch nhị gia tộc Bờ Rủ Sở, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Một cái man thể cảnh gia hỏa, tại ta ép hỏi dưới, nếu có vấn đề, không có khả năng không lộ ra sơ hở, trừ phi hắn bị cái nào đó cường giả khống chế. Bà cờ thầm nghĩ trong lòng, có lòng muốn thử dò xét, nhưng nhìn một chút một bên một mực đi theo Dịu Bị quản gia cùng La Tát, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Làm một tên quý tộc, tùy tiện đối một tên khác nhận sắc phong quý tộc đánh, kia chung quy là không quá lễ phép lại không hữu hảo, vạn nhất sự sau bị đối phương báo cáo đến quý tộc hiệp hội, kia liền sẽ cực kỳ ảnh hưởng người danh dự. Bạ Cở thân là vương thất điều tra quan, hắn cũng là một tên quý tộc, hắn vì thân phận của mình cảm thấy kiêu ngạo tự hào, tự nhiên cũng yêu quý mình Lông Vũ. Bở dù Sở Hầu Tước, ta muốn gặp các ngươi một lần gia tộc cung phụng vị kia địch tiên sinh, nghe nói hắn là cái cổ hạ nhân, đã từng còn bị cổ hạ bên kia FBI truy nã qua, ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Bạ Cở có chút túi đầu nói, vui vì ngài giới thiệu, tôn kính điều tra quan đại nhân. Bở dù Sở khoe miệng lộ ra mỉm cười. Địch Vô Pháp tại tòa thành trong phòng, thông qua Bở rủ Sở trong đầu gieo xuống tử ấn, cũng đã biết được Bạ Cở muốn gặp hắn. Đối với cái này điều tra quan hắn cảm giác có chút nhìn không thấu. Trực giác phán đoán, thực lực của đối phương chỉ sợ còn muốn vượt qua Khắc Lỗ Tô bực này uy tín lâu năm kinh long cảnh cường giả, có lẽ âm thần đã có thể lý thể. Đối mặt dạng này người, cho dù là hắn hiện tại cũng cần cẩn thận ngụy trang, nếu không rất có thể bị đối phương thăm dò nhìn ra mánh khỏe. Đồng nhiên Địch Vô Pháp tâm linh khẽ động, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối nội liễm, chỉ đối trong phạm vi trăm thước sự vật có nhạy cảm cảm ứng. Nhưng lúc này hắn lại phát giác đạo một loại nhàn nhạt ác ý tại hướng hắn tới gần, tốc độ rất nhanh, tại hắn tâm linh vừa mới phát giác lúc, đối phương dường như hồ cũng đã nhận ra bị phát hiện. Ừm, là ai? Địch Vô Pháp ánh mắt đột nhiên rời hướng về phía trước cửa phòng. Bành! Gian phòng nặng nề ô long mục đại môn mãnh liệt cự chiến, vậy mà bị hung hăng oanh mở vỡ vụn. Một cô rất là cường hãn tà ác khí thế đột nhiên tự đại môn vỡ vụn chỗ hung hăng phát tiết tới gần. Đại môn sau khi vỡ vụn tất cả vỡ vụn cạn bã, khối gỗ thế mà đều phút chốc hội tụ ở cùng nhau, hỗn hợp có cực kỳ mãnh liệt khí lưu, tạo thành một con to lớn ngón tay, điên cuồng xoay tròn lấy điểm hướng Địch Vô Pháp. Địch Vô Pháp, ta tiểu Tà Vương hôm nay liền đến lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Một đạo âm lệ, bé nhọn, tựa như gang phiến phá cùng một chỗ thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến. Rơi vào người trong thai quả thực muốn đâm rách màng nhĩ. A, Phát Mạ Ni Hoa dung thất sắc. Chỉ thấy kia to lớn ngón tay phát ra ngập trời tà ác ý chí, tựa như tà ma hàng thế, làm cho gian phòng cảnh sát chung quanh ảm đạm, bị lửa cùng máu bao trùm, từng đạo hoan hồn thê lương tiếng kêu tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Một chỉ này thế mà ẩn chứa mãnh liệt như thế mà kinh khủng tinh thần ý chí, tựa như quần ma loạn vũ, là võ đạo thông thần lợi hại thủ đoạn. Tiểu Tà Vương. Địch Vô Pháp mắt sáng lên. Tinh thần đột nhiên cảm giác được nơi xa còn có một cỗ cường đại tinh thần ý chí cấp tốc hướng bên này cất gần. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên đứng dậy không lùi mà tiến tới, tiện tay chảo một cái, Phát Mạ Ni cả người liền bị hắn nắm lên, sau đó ném ra gian phòng, vượt qua ban công, trực tiếp rơi hướng ban công phía dưới. A! Phát Mạ Ni phát ra kêu sợ hãi, nhưng lại bị một cỗ nhu hòa khí lãng lôi cuốn, bình an rơi ở phía dưới mặt đất. Lại ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên gian phòng ban công thời điểm, bành một tiếng, mảng lớn nát mảnh vụn thủy tinh phía trên như mưa vẩy rơi xuống. Trong phòng, một tiếng kịch liệt mà trầm muộn oanh minh bộc phát, mặt đất đại lượng sàn nhà đều bỗng nhiên rạn nứt thành mảng lớn vỡ nát gạch ngói vụn. Bụi mù tràn ngập, chỉ một thoáng toàn bộ tòa thành gian phòng bên trong đều hỗn loạn một mảnh. Địch Vô Pháp khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một tia lánh khóc mỉm cười, bàn tay của hắn lúc này đã hóa thành cực kỳ tráng kiện màu đỏ thấm hổ trảo. Bén nhọn chảo chỉ cùng một đạo hoàn toàn do cường hành khí lãng ngưng tụ thành chỉ kình tiếp xúc với nhau. Hai chỉ chạm nhau một cái điểm, hư không tựa hồ cũng đột nhiên sụp đổ thành một cái chấm đen nhỏ. Cường hành khí lãng cùng tinh thần lực trùng kích lượng xung kích cùng một chỗ, chấn động không khí tựa như hóa thành từng lớp triều tịch hướng bát phương khuấy động. Tiểu Tà Vương, ngươi quả nhiên đủ tà, lại dám mạnh mẽ xông tới Tịch Nhĩ gia tộc đến động thủ với ta. Địch Vô Pháp ánh mắt mang theo một tia bệ nghệ ý vị. Chằm chằm lên trước mặt cái này dung mạo tuấn giật tựa như nữ tử toàn thân tản mát ra tà ý khí tức người đàn ông tóc dài. Tịch Nhĩ gia tộc tính là gì? Cũng xứng để cho ta kiêng kỵ. Địch Vô Pháp, ngươi có thể tại Hắc Long bảng bên trên ép ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Tiểu Tà Vương khinh thường cười nói, một đôi hẹp dài con mắt lúc này tựa như hai đoàn ngọn lửa màu đen đang lóe lên hừng hực ánh sáng, ánh mắt bên trong mang theo cực kỳ mãnh liệt kiệt ngạo cùng xâm lược tính. Hắn lời nói rơi xuống sát na. Đột nhiên phát giác được nơi xa có cố cường thịnh tinh thần ý chí đang nhanh chóng tới gần, đồng thời Địch Vô Pháp giống như cũng trong chớp mắt này phân thần. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm. Tiểu Tà Vương đột nhiên động, một đầu tử đắc biến thành màu đen tóc dài tựa như từng chiếc châm dài dựng đứng, bước chân trượt đi, du long lấy đuôi, nhanh chân nhảy ra, kiếm chỉ một thoáng mang theo mãnh liệt âm bạo đâm về Địch Vô Pháp quanh thân. Có thể nói hắn đối với chiến đấu năm chắc thời cơ cực kỳ đúng chỗ, nguyên bản hai người là khí cơ lẫn nhau dẫn dắt khóa chặt. Ai như động trước liền là lộ ra sơ hở. Địch Vô Pháp cái này sơ hở vừa ra hắn liền không chút do dự khởi xướng lôi đình một kích, muốn dồn địch vào chỗ chết. Kia một sát na, kiếm chỉ bắn ra không khí đều bạo tạc, thành bao quanh bạo liệt ra khí kình đánh về phía địch vô pháp toàn thân đại huyệt, phát ra huyền như sấm rền oanh minh, chấn nhiếp tâm linh của người ta. Chương 190, may mắn đột phá. Kịch liệt không khí bạo phá âm ầm vang nổ vang, tiểu Tà Vương trong khi xuất thủ động như lôi đỉnh, thanh thế dọa người. Nhưng mà bành 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 mấy chục đạo khí bạo đánh vào địch vô pháp trên thân, vậy mà tựa như đại truy gõ chuông, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt tiếng chuông vang. Địch vô pháp bên ngoài cơ thể nổi lên một cái kim sắc lồng khí, hùng hồn nguyên khí lưu chuyển, tùy tiện liền đem tiểu Tà Vương hơn 10 đạo trong nháy mắt khí kình ngăn cản. Ngươi liền này một ít thủ đoạn. Địch vô pháp khỏe miệng phát họa lên một tia cười lạnh. Phá, tiểu Tà Vương hai mắt hiện lên lăng lệ sắc cơ, thân ảnh lóe lên cuối cùng chỉ điểm một chút đến, tựa như thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm tây lai, chỉ chưa tới đã tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố bén nhọn kiếm ý. Đông. Địch vô pháp bên ngoài cơ thể kim sắc lồng khí ứng thanh mà phá, tiểu Tà Vương hai mắt hiện lên tản nhẫn chi sắc, một chỉ hung hăng điểm tại địch vô pháp trước ngực huyệt thiên trung bên trên. Xoẹt một tiếng, địch vô pháp trên người quần áo tất cả đều xé rách, nhưng mà thân thể của hắn lại như trên biển đá ngầm, vị nhưng bất động, bên ngoài thân thế mà hiện hiện từng khối vô cùng cứng rắn dày đặc cá sấu lân giáp. Cái gì? Tiểu Tà Vương khuôn mặt biến sắc, cảm giác mình một chỉ này tựa như đâm vào cực kỳ cứng rắn đá kim cương bên trên. Tia đá kim cương lại giống là mấy trăm tầng cao su hôn tạp hợp thành, giàu có mãnh liệt đạn tính. Chỉ là sát na, hắn cái này đủ để xuyên thủng hợp kim kiếm chỉ thế mà phát ra xương cốt chấn vỡ tiếng vang, hắn bỗng nhiên lui lại. Lưu lại. Địch vô pháp thanh âm bình thản, đột nhiên bước ra một bước, một chảo cầm ra, thô tráng ngạc chảo mạnh mẽ hữu lực, quanh mình hư không đột nhiên phát ra kim cương gầm thét khuê vang, đinh thai nhức óc, một cỗ mạnh mẽ tinh thần ý chí từ hắn trên người đằng sông mà lên. A, đại thiên tà vương ấn. Đối mặt địch vô pháp cái này hung mãnh đáng sợ một chảo, tiểu Tà Vương tâm linh đều bị rung chuyển, như có đại lực kim cương muốn đem hắn nghiền nát, nhưng hắn tại cái này đại khủng bố ở giữa, lại đột nhiên liều chết phản kích, tuấn giật khuôn mặt tràn ngập tà ác cuồng bạo chi ý, dễ sợi tóc dài phát ra từ mang. Hắn đông nhiên con người, bên trên kích, đánh ra một cái kỳ lạ thủ ấn, phảng phất như là du tẩu tại u minh chỗ sâu Tà Vương xuất thế, quan sát nhân gian, sau đó chậm rãi kết ấn, muốn mang theo thiên chi thế phong ấn nhân gian. Tay này ấn đánh ra, chỉ một thoáng có long trời lở đất tinh thần cảnh tượng bộc phát, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng đang vặn mẹo, cho người ta một loại hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang kinh khủng tịch diệt cảm giác. Địch vô pháp cảm giác được hắn bắt đi xuống không phải một người, mà là một tôn ngồi tại u minh chỗ sâu Tà Vương, chính lấy một đôi vô cùng con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, muốn mang đến cho hắn tử vong cùng sợ hãi. Loại này tâm linh xung kích là rất đáng sợ, trong cõi u minh tiểu Tà Vương phảng phất đều động đến cái nào đó thần chỉ. Có một cô mãnh liệt tinh thần ý chí muốn xông vào địch vô pháp tinh thần sâu trong tâm linh, đánh hạ một đạo thật sâu là cấn. Múa dịu qua mắt thợ, Tà Vương cũng muốn quỳ xuống cho ta. Địch vô pháp đột nhiên gầm thét, rồng cất cao hổ bộ hướng về phía trước đạp mạnh, đại lực kim cương chảo hung hăng bổ xuống, hắn là hai con ngươi càng là bùng lên lăng lệ ánh mắt chi quang. Ngạc chảo hung mãnh, lôi cuốn kim cương chi nộ, xoắn nát chung quanh hết thể tà ác hỗn độn, hung hăng chộp vào kia một tôn Tà Vương trên thân. Lớn mật. Một tiếng dường như phát ra từ tuyên cổ gào thét đột nhiên phát tiết mà tới. Đây quả thực có thể so với kinh long cảnh cường giả toàn lực vừa quát, mặc cho man thể cảnh vô địch cường giả mạnh hơn, cũng phải bị cái này vừa quát chấn nhiếp ngốc trệ. Tiểu Tà Vương trên khóe miệng vểnh lên, cứ việc trong miệng chảy máu, lúc này hắn cũng tự nhận là đã đắc thủ, đống nhiên trước vọt, một trào hung hăng móc hướng địch vô pháp trái tim. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng từ địch vô pháp trên thân tán phát ra, cỗ lực lượng này tựa như tâm linh trên tinh thần một loại nào đó thăng hoa. Khiến bất luận cái gì cảm nhận được người đều có một loại run rẩy cảm giác, kia là âm lực lượng của thần. Tiểu Tà Vương hai mắt đột nhiên ngưng kết, cánh tay sau đó liền bị một con thâu ngắn cường tráng ngạc chảo hung hăng bắt dừng tay cổ tay. Giang giác. Làm sao có thể? Tiểu Tà Vương gầm thét kêu thảm, cổ tay tận gốc mà đứt, cấp tốc nhanh lùi lại. Địch vô pháp một cái khác ngạc chảo đồng thời đối diện chụp tới, Tiểu Tà Vương sắc mặt trắng bệnh, thân thể rắc rắc vài tiếng đột nhiên co lại thành một đoàn, tựa như bóng ra hướng về sau đột nhiên bắn ra ngoài. Tiểu Tà Vương, ta còn phải cảm ơn ngươi, thế mà để cho ta tại thời khắc sinh tử minh ngộ, đột phá đến kinh long cảnh. Địch vô pháp miệng hơi cười, lấy tinh thần phát âm, trong lời nói tràn đầy vui sướng chi ý, cái này một cỗ tinh thần ba động truyền lại rất xa rất rộng. A, địch vô pháp, ngươi vậy mà đột phá. Bành một chút, Tiểu Tà Vương chật vật đụng nát vách tường chạy trốn mà ra, tức giận đến quả thực muốn thổ huyết. Đồng thời tại tòa thành bên ngoài phi tốc chạy tới vương thất điều tra quan bạ cỡ càng là lấy làm kinh hãi. Hắn cảm nhận được địch vô pháp cái này tinh thần phát tâm, khuôn mặt đều đột nhiên cứng ngắc lại một chút. Vậy mà tại thời khắc sinh tử đột phá, ngược lại đạt đến kinh long cảnh. Bà cờ thần sắc cổ quái, lực lượng tinh thần dò xét qua đi, lập tức liền có thể cảm nhận được kia tòa thành trong phòng bay lên mà lên một cỗ tinh thần ý chí lực lượng. Cỗ này tinh thần ý chí lực lượng tại hắn cảm thụ mà nói, còn không tính cường đại, nhưng lại kiên cường, ẩn chứa một loại diệt tuyệt cường thế khí tức. Vâng! Địch vô pháp thân ảnh như thiểm điện đụng nát vách tường truy kích ra ngoài, tiểu tà vương tốc độ lại là nhanh đến kinh người, căn bản không ngừng lại hướng về tòa thành chạy ra ngoài, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đánh bại mười mấy tên binh sĩ, chạy ra tòa thành. Địch vô pháp, ngươi thật sự lợi hại, vậy mà tại thời khắc sinh tử đột phá, ta hôm nay bại tại tay ngươi tâm phục khẩu phục. Tiểu tà vương thanh âm phiêu hốt, từ nơi xa lướt đến, hiển nhiên muốn dùng cái này nói ổn định địch vô pháp, thừa nhận thất bại, phòng ngừa gặp địch vô pháp truy sát. Sư phó, La Tát cùng vương thất điều tra quan cùng một chỗ chạy đến. La Tát, đây là một lần cơ hội tốt, tiểu tà vương thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ cũng bị ta sáng tạo, ngươi đuổi theo giết hắn, có lẽ cũng có thể cùng đối thủ như vậy tại sinh tử đỏ sức bên trong có sở hạch. Địch vô pháp quay người phân phó một tiếng. La Tát nhãn tỉnh sáng lên, lúc này lĩnh mệnh như sói chạy trí đột, cấp tốc hướng về tiểu tà vương thoát đi phương hướng truy kích đi. Hắn là biết được địch vô pháp bản thân chính là kinh long cảnh cường giả, mới cố ý nói ra kia lời nói, hiển nhiên là muốn che giấu hai mắt người, mà tiểu tà vương bị địch vô pháp gây thương tích. Hắn hiện trên truy kích đi cùng dạng này cường giả giao thủ, hoàn toàn chính xác phù hợp tam tử thành thần quyết bên trong kinh lịch sinh tử ma luyện áo nghĩa. Trọng yếu nhất chính là địch vô pháp tại trong đầu của hắn lưu lại dấu ấn nguyên thần, có dạng này một dấu ấn tại, La Tát cũng là lòng tin mười phần. Không nghĩ tới, ta lần này đến tịch nhĩ gia tộc điều tra, thế mà còn có thể tận mắt nhìn thấy địch tiên sinh ngươi đột phá bước vào kinh long cảnh, cái kia tiểu tà vương ta cũng đã được nghe nói thanh danh của hắn, sư phó của hắn liền là nữ chân nhất mạch tà vương không động, thực lực còn muốn tại trên ta. Bạ Cở chăm chú nhìn địch vô pháp, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái cùng lo nghĩ. Thân là điều tra quan, nghề nghiệp của hắn đặc tính để hắn hết sức mẫn cảm, đối với địch vô pháp thế mà có thể tại dạng này một cái thời gian điểm đột phá bước vào kinh long cảnh, hắn ngoại trừ cảm khái sau khi, cũng sinh ra một chút hoài nghi. Nữ chân nhất mạch tà vương không động. Địch vô pháp khẽ bước cảm, chợt nhìn xem Bạ Cở lộ ra mỉm cười, ngươi chính là vương thất điều tra quan Bạ Cở tiên sinh a. Hành ngộ hành ngộ. Hắn đưa tay cùng đối phương cầm một chút, chợt lộ ra may mắn thần sắc nói, lần này kỳ thật ta còn phải cảm ơn tiểu tà vương, ta lúc đầu kẹt tại kia cái cuối cùng cửa ải, từ đầu đến cuối khó mà mình ngộ ngưng tụ âm thần quyết hiếu. Nhưng ở mới vừa cùng hắn chiến đấu bên trong, bị hắn lấy đại thiên tà vương ấn chấn áp, tại sống còn thời khắc, ta thế mà sinh ra một loại minh ngộ, may mắn đột phá, thật sự là chết bên trong còn sinh, cá chép hóa rồng. Cái này đích xác là một chuyện may mắn. Bạ Cở phụ họa một câu. Trong lòng lúc trước cái nào đó suy nghĩ hiện tại cũng chỉ có thể bỏ đi. Chương 191, Bình Hoa. Hoàng hôn đến, địch vô pháp cùng vương thất điều tra quan Bạ Cở kết thúc sau cùng trò chuyện. Hai người cùng một chỗ dạo bước hành tẩu đến vườn hoa quảng trường biên giới, Bạ Cở nhìn thoáng qua sau lưng đi theo mấy tên thuộc hạ, trong lòng đã đối lần này điều tra công việc tuyên bố kết thúc. Địch tiên sinh, rất cảm tạ phối hợp của ngươi, ta sẽ lại đi cách Lai Nhị gia tộc bên kia đi một lần, còn có ngươi nâng lên mi ngang đức lợi người này. Ta cũng sẽ tiến hành theo dõi điều tra, nếu như ngươi còn có cái gì mới tình báo phát hiện, có thể trực tiếp thông chi ta, đây là danh thiếp của ta. Bạ Cở từ áo trong ví móc ra một tấm danh thiếp, hai tay hiện lên cho địch vô pháp. Địch vô pháp tiếp nhận danh thiếp, rủ xuống mắt nhìn một chút, khẽ vướt cằm lộ ra mỉm cười. Bạ Cở tiên sinh, thật cao hứng có thể vì ngươi cung cấp những trợ giúp này, nếu như ngươi điều tra ra dị ma điện có âm như gì, nhất thiết phải cũng muốn thông chi ta. Được rồi, như vậy Bạ Cở sửa sang vào áo. Nhìn chằm chằm địch vô pháp, nghiêm mặt nói, lần sau gặp lại. Gặp lại. Địch vô pháp ánh mắt bình tĩnh nói. Đưa mắt nhìn Bạ Cở đoàn người này rời đi, địch vô pháp phủi tay, vườn hoa một bên đi tới một gia tộc binh sĩ thân ảnh. Tốt, đi cho ta thông chi bở rủ sở gia chủ, sau đó có thể tới tòa thành tìm ta. Gia tộc binh sĩ không người rời đi. Hiện tại địch vô pháp đột phá tấn thăng đến kinh long cảnh tin tức đã tại ngắn ngủi một buổi chiều bên trong, một truyền mười mười truyền trăm truyền toàn bộ. Toàn bộ tịch nhĩ gia tộc người cũng biết vị này đã triệt để là đại nhân vật, liền xem như gia chủ bở rủ sở cũng nhất định phải cung kính đối đãi. Đây chính là thực lực cường đại mang đến địa vị cùng uy tín. Bạ Cở đại nhân, lần này báo cáo điều tra chúng ta làm như thế nào viết? Một tên điều tra viên đi theo tại Bạ Cở sau lưng dò hỏi. Bạ Cở trong mắt nhanh như chớp chuyển, thần sắc mang theo một tia tiếc nuối nói, cứ dựa theo lúc trước địch tiên sinh cùng bở rủ sở hầu tức thuật điều lệ đi viết, dĩ ma điện tại sao muốn giết chết khắc lỗ tô chuyện này? Chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái này manh mối đi điều tra, nếu như phải sâu nhập đào móc, liền thế tất yếu đắc tội bở rủ sở hầu tước. Một cái bở rủ sở hầu tước cùng tịch nhị gia tộc thì cũng thôi đi, vương thất sẽ không cố kỵ, nhưng bây giờ lại thêm ra cái này một cái vừa mới đột phá đến kinh long cảnh địch tiên sinh. Rất nhiều chuyện cũng không quá tốt khai triển. Bà cờ nói, ngồi lên xe mở mui xe đón khách, một tên điều tra viên cho lui tịch nhị gia tộc người hầu, tự mình lái xe chở đám người hướng gia tộc bên ngoài chạy tới. Thực lực cải biến địa vị biểu tượng quyền thế, hết thảy tất cả đều không thể rời đi thực lực. Lợi dụng tiểu tà vương đột nhiên đến, địch vô pháp may mắn đột phá bước vào kinh long cảnh, cái này liền khiến cho vương thất điều tra quan bạ cờ đột nhiên có chút trở tay không kịp, điều tra hạng mục công việc cũng chỉ có thể lấy bình thường phương thức đến tiến hành, không thể vận dụng tự thân thực lực cường hãn khai thác một chút không phải bình thường thủ đoạn điều tra. Nguyên bản địch vô pháp còn dự định đem mình tạo thành một cái man thể cảnh cường giả vô địch hình tượng, khiến cho bạ cờ rất nhiều không phải bình thường thủ đoạn vô hiệu, nhưng kia dù sao cũng là một cái rất cục diện bị động, thậm chí bị khuất. Nhưng trong kế hoạch luôn có biến hóa bên ngoài sự tình. Sự biến hóa này chính là tiểu tà vương, thúc đẩy địch vô pháp lấy một cái rất hợp lý phương thức, xảo diệu cho thấy mình là kinh long cảnh cường giả sự thật, đổi bị động làm chủ động. Thật sự là muốn cảm tạ ngươi a, tiểu tà vương. Địch vô pháp hơi nhếch khóe môi lên lên, tinh thần đã xa xa cảm ứng được La Tát tử ấn liên hệ. La Tát hiện tại lực lượng tinh thần ba động kịch liệt, tựa hồ tại kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Địch vô pháp hơi hơi nhắm hai mắt lại, lập tức nguyên thần xúc động. Từng bức họa tại não hải lướt qua, càng là xen lẫn La Tát lúc này cảm xúc, tâm lý chờ trạng thái. Tiểu tà vương không thẹn là đã từng hắc long bảng trước ba người, thực lực mạnh mẽ vô song, cho dù lúc trước bị địch vô pháp đánh lui thụ thương, nhưng bây giờ cùng La Tát giao thủ lại như cũ có thể chiếm thượng phong. Bất quá La Tát thi triển lục tí thiên vương quyền dù cho không thể lật về bại cục, nhưng gắt gao dây dưa kéo lại tiểu tà vương giữ cho không bị bại vẫn có thể làm được. Tinh thần bằng vào tử ấn liên hệ, địch vô pháp xa xa cảm ứng trong chốc lát. Cười lạnh, hắn một chỉ điểm tại mi tâm, một cái tay khác làm xì vạ cầm bình ấn, chỉ một thoáng tử mẫu vương ấn ngưng kết, trong miệng nói nhỏ bí pháp. Từ nơi sâu xa liền có một cỗ rất là bàng bạc lực lượng tinh thần, xuyên thấu qua tử mẫu ấn liên hệ, chống rông chuyển tới La Tát trong óc. Kia một sát na, La Tát khi lấy được cái này một cỗ lực lượng tinh thần trợ lực về sau, thế công trong nháy mắt uy năng tăng nhiều, lục tí thiên vương quyền thi triển đi ra càng là nhiếp nhân tâm phách, nhất thời ngược lại nghịch chuyển chiến cuộc. Đánh cho tiểu tà vương liên tục nhanh lùi lại. Đánh đi, không bức được các ngươi gấp một chút, liền cũng sẽ không xuất ra 12 phần thực lực, chỉ có thời khắc sinh tử đại khủng bố, mới có thể để cho người bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Địch vô pháp không tiếp tục đi quản La Tát, đối phương hiện tại thụ hắn chi viện cái này một cỗ lực lượng tinh thần, cũng chỉ là tạm thời. Nếu như tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong La Tát không thể cầm xuống tiểu tà vương, ngược lại bị tiểu tà vương trước khi chết phản công lại lần nữa nghịch chuyển chiến cuộc, tình huống như vậy cũng liền nguy hiểm. Bất quá đây cũng chính là địch vô pháp muốn xem đến, duy có giã thú bị thương mới có thể càng kích phát ra hung tính. Hắn chi viện La Tát, chính là muốn đem tiểu tà vương đẩy vào tuyệt cảnh, làm cho tiểu tà vương buộc phát ra chỗ có át chủ bài cùng thực lực, đem La Tát lại đẩy vào tuyệt cảnh. Kể từ đó, tại kia thời khắc sinh tử, La Tát mới có thể đối tam tử thành thần quyết tìm đường sống trong chỗ chết áo nghĩa càng nhiều mấy phần minh ngộ, cũng có thể để địch vô pháp có một loại như tự thân tới chiến trận trải nghiệm. Đây đối với song phương mà nói đều là có chỗ tốt. La Tát nếu có thể tại thời khắc sinh tử tìm đường sống trong chỗ chết, vô cùng có khả năng đã đột phá tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích, trực tiếp đạt tới kinh long cảnh. Mà địch vô pháp cũng có thể bởi vậy đối tam tử thành thần quyết sinh tử áo nghĩa sinh ra linh cảm, tiến tới tại thôi diễn cái môn này thần công lúc, ít đi rất nhiều chướng ngại. Ở trong đó tự nhiên có cực lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận, La Tát có thể đột phá không thành, bị tiểu tà vương trực tiếp cho đánh chết, địch vô pháp đều cứu không kịp. Cũng liền đừng nói cái gì tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ là muốn thành công, liền tất nhiên phải gánh vác nguy hiểm rất lớn a. La Tát chỗ gánh phong hiểm, là lấy tự thân mệnh đi cược, ta chỗ gánh phong hiểm, là rất có thể mất đi như thế một cái đắc lực trợ thủ. Địch vô pháp trong lòng than thở, còn chưa đi đến tòa thành gian phòng, liền xa xa nghe được một nữ tử tiếng thét chói tai. Đi, đều đi, các ngươi bọn này ngu xuẩn, nhanh lên một chút đi tìm cho ta đến tốt nhất cơ thể tu phục dực dịch, à, mặt của ta. Mấy tên tôi tớ từ một mảnh hỗn độn trong phòng sợ hãi đi ra, hành lang miệng, có thể nhìn thấy Phác Mạ Ni kia hơi có chút kích động cùng mất khống chế thân ảnh. Địch vô pháp chậm rãi đi tới, đưa tay, ôm đồm ở nữ nhân này tóc dài, hung hăng nắm chặt. A, Phác Mạ Ni bị tóm đến đầu không khỏi ngẩng, lộ ra một trương bị pha lê vạch phá mấy vết thương khuôn mặt, ánh mắt bên trong lấp lóe tràn đầy kinh sợ, mà ở nhìn thấy địch vô pháp tâm kia mặt không thay đổi mặt sát na, hắn chỉ một thoáng liền ánh mắt mềm yếu rồi xuống tới. Để ngươi làm bình hoa. Ngươi liền ngoan ngoãn làm bình hoa. Địch vô pháp nắm chặt Phác Mạ Ni tóc, mặt chậm rãi gần sát quá khứ, ánh mắt bình thản bên trong mang theo lạnh lùng. Ngươi vừa mới tại kêu cái gì? Phát Mạ Ni thân thể đều có chút nhẹ rung động như nhũn ra, ánh mắt mang theo cầu xin tha thứ cùng sợ hãi, há miệng nói, ta chỉ là. Bình Hoa không biết nói chuyện, ngoại trừ để chủ nhân thưởng thức, không còn khác giá trị, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, có tư cách làm một cái Bình Hoa sao? Địch Vô Pháp buông lòng tay, kéo Phát Mạ Ni và táo xoa xoa. Có, ta có giá trị, chủ nhân, ta sai rồi. Phát Mạ Ni phủ phù một tiếng quỳ xuống, có chút sợ hãi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại đi theo Địch Vô Pháp bên người chỗ tốt. Cút đi. Địch Vô Pháp cất bước vào phòng, ta nên đổi chiếc bình bày ở trong gian phòng đó. Phát Mạ Ni trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thần sắc mang theo bàng hoàng. Chương 192, âm ảnh chi chủ. Địch Vô Pháp, cái này hoa nước ta ảnh sắt cũng giúp ngươi có, không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà đem Tịch Nhĩ gia tộc vị kia lũ xỉ phu nhân chết đều đẩy lên trên người của ta, ta tên kia thuộc hạ đâu. Tĩnh mịch gian phòng bên trong, trên trần nhà hiện lên một cái bóng, chính đối phía dưới khoanh chân ngồi Địch Vô Pháp nói chuyện. Địch Vô Pháp nhắm hai mắt, thái độ nhàn nhã, bình tĩnh nói, bị ta thôn phệ. Hừ. Trên trần nhà cái bóng lóe lên, đột nhiên lại thiểm lược đến Địch Vô Pháp đối diện trên vách tường, ở trên tường cùng mặt đất bày biện ra một cái tựa như chồng chất thật dài thân ảnh, lạnh lấy âm thanh nói, vì giúp ngươi, hiện tại ta đã bị anh Luân Vương thất còn có FBI theo dõi, còn có các ngươi ảnh anh tổ lão quái vật kia, cũng bắt đầu tăng phái ra rất nhiều nhân thủ tại anh Luân tìm tòi điều tra, ta hiện tại gánh vác áp lực rất lớn. Địch Vô Pháp mở mắt ra, hư trong phòng tựa như hai tia chớp xẹt qua, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhiều một người bạn nhiều một con đường, chúng ta hiện tại đã cột vào trên một sợi thừng. Hắc, không tệ, nếu như ngươi muốn đổi ý, ta liền đem cùng ngươi chuyện hợp tác đem ra công khai, Khắc Lỗ Tô thế nhưng là chết tại trong tay của ngươi. Coi như ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng nếu như nhân loại liên bang biết được ngươi phản bội liên bang cùng chúng ta dị ma điện hợp tác, cũng tuyệt đối chứa không nổi ngươi, ngươi coi như có thể còn sống trốn qua bọn hắn truy sát, hiện tại ngươi có hết thể cũng đem nước chảy về biển đông. Cái bóng từ mặt tường chậm rãi nhô lên, kéo dài, phảng phất một tấm da người bị chậm rãi chăn đầy, thành ma sứ ảnh sát lão giả kia bộ dáng, hắn cười lạnh đi ra vách tường, tự nhận là đã bắt được Địch Vô Pháp uy hiếp. Ta không thế nào thích bị người uy hiếp, kia thường thường sẽ để cho ta mất lý trí, làm một chút không rất bình tĩnh mà hữu hảo sự tình, ngươi nhất định không muốn ta như vậy. Địch Vô Pháp bình thản nói, khiến cho ảnh sát cười lạnh đột nhiên tạm ngừng. Chúng ta ảnh anh tổ lão quái vật kia nhưng từng tự mình ra. Địch Vô Pháp đổi đề tài dò hỏi. Hắn kỳ thật cũng không hiểu biết ảnh anh tổ thế mà còn có một cái ẩn tàng lão quái vật, nếu không phải ma sứ ảnh sát lần này nói ra, hắn vẫn là mơ mơ màng màng, trong lòng đã nổi lên một chút cảnh giác, nhưng trên mặt tự nhiên vẫn là bất động thanh sắc không lộ ngọn nguồn. Ra. Ảnh sát tấm kia giả mua mang trên mặt một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp sau đó hừ một tiếng tiếu nói, xem ra ngươi đối với các ngươi tổ chức lao ra hỏa kia hiểu rõ còn chưa đủ a. Lão gia hỏa kia căn bản tiểu không thể rời đi các ngươi tổ chức căn cứ địa, hắn tự xưng âm ảnh chi chủ, lại chỉ có thể cả ngày trốn ở tu đạo viện chỗ sâu nhất cái kia trong góc, cũng đích thật là rất xứng a. Địch Vô Pháp trong lòng nhớ kỹ cái tên này, hỏi nói, hắn là thực lực gì? Biết hắn vì cái gì ra không được sao? Ảnh sát hừ hừ hai tiếng, đây là tuyệt mật tình báo, cũng là chúng ta dị ma điện kiến ma điều tra đến, chúng ta dị ma điện mạng lưới tình báo so nhân loại các ngươi còn muốn phát đạt. Thanh âm của hắn lại đột nhiên trầm thấp. Dạo bước nói, lão gia hỏa này tuyệt đối là hào nhân vật khủng bố, thực lực chỉ sợ so với chúng ta dị ma điện ba đại thống lĩnh còn mạnh hơn một chút, kinh long tuyệt đỉnh, âm dương tương sinh. Đáng tiếc hắn tựa hồ tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù đi lối rẽ, hiện tại chỉ có thể căn cứ tu đạo viện sâu trong lòng đất cái kia đặc thù phong thủy duy trì âm dương hai thần không tiêu tan, nếu là đi tới, vô cùng có khả năng liền tu vi rút lui, trực tiếp từ kinh long cảnh rơi xuống đến man thể. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc Địch Vô Pháp khẽ vước cằm. Trong lòng cũng là nghiêm nghị, ảnh anh tổ nội bộ thế mà còn ẩn tàng có như thế một cái cường hãn lao tổ tông, chính là âm dương tương sinh nhân vật. Dựa theo kinh long cảnh tu luyện đủ loại giai đoạn tới phân chia, lão tổ này tông thật xem như kinh long tuyệt đỉnh nhân vật, mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, dạng này người dù cho vô pháp rời đi căn cứ địa, cũng hẳn là có thể lấy âm thần dương thần ngưng tụ ra thần hồn phân thân hiền thánh, tại trong phạm vi nhất định đả kích địch nhân. Cho nên ta nói, ta hiện tại gánh vác áp lực rất lớn, nhiều phe thế lực đều đang tìm ta. Tổ chức chúng ta tại Anh Luân cất giấu nhân viên đều đã rút lui. Mà lại các ngươi ảnh anh tổ cái kia lão tổ tông hiện tại cũng không có lên tiếng âm thanh, ta hoài nghi hắn đang âm thầm tìm kiếm ta, bởi vậy ta hiện tại cũng không dám đến gần các ngươi căn cứ địa một dặm phạm vi. Ảnh sát mặt đen lại nói, âm ảnh chi chủ có thể tại một dặm phạm vi bên trong hiền thánh, đối ngươi tiến hành đả kích. Địch Vô Pháp truy vấn. Đừng nói một dặm, bọn hắn loại cao thủ này, âm dương nguyên ba thần hòa làm một thể, chỉ kém một bước cuối cùng ngưng tụ thần đan. mấy chục dặm phạm vi đều có thể hiển thánh đối với địch nhân tiến hành đả kích. Bất quá phạm vi càng xa, hiển thánh chỗ có thể phát huy ra thực lực càng yếu, nếu như tại 10 dặm có hơn, hắn coi như tìm được ta, cũng không làm gì được ta. Ảnh sát cười lạnh hai tiếng đạo, lại đột nhiên thấp hừ một tiếng, tốt, hôm nay tới tìm ngươi, liền hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, về sau một đoạn thời gian ta muốn rời xa anh Luân tránh đầu gió, nhớ kỹ chúng ta ước định, hơn 2 tháng sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, ảnh sát thân ảnh chậm rãi đi, cấp tốc làm nhạt, hóa thành một cái bóng tại mặt đất lóe lên liền biến mất. Địch Vô Pháp đưa mắt nhìn ảnh sát thân ảnh biến mất tại trong gian phòng, tinh thần của hắn có thể cảm ứng được đối phương khí tức càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng yếu kém, cuối cùng triệt để không thấy, quá trình này chỉ duy trì không đến 2 hơi mà thôi. Đối phương giống như thật hóa thân thành một đạo ám ảnh, vô khổng bất nhập, không có cái gì có thể ngăn cản hắn xâm lấn cùng rời đi, cho dù là cái này phong bế dựa vào một chút nội bộ thoát khí lô thoát khí trong mặt thất, đối phương cũng tới lui tự nhiên, đây quả thực là trời sinh ảnh tử thích khách, sát thủ máu lạnh. Ảnh ma ghen lực lượng, quả nhiên rất mạnh lớn. Không biết ta muốn thôn phệ nhiều ít đầu ảnh ma, mới có thể đạt tới đối phương bực này tiêu chuẩn. Ảnh ma hai cái mạng tiên phú, không biết cái này ma sứ phải chăng cũng thấy tỉnh kế thừa. Địch Vô Pháp thần sắc mang theo một chút thổn thức. Cái này ma sứ mặc dù thực tế chiến lực cùng hắn tương tự, nhưng luận ám sát thủ đoạn, luận sinh tồn bảo mệnh năng lực, lại mạnh hơn hắn rất nhiều, chủ yếu cũng là bởi vì ảnh ma ghen lực lượng quá cường đại. Bất quá ma sứ cũng không phải chính tông dị tộc ảnh ma. Chỉ là đầu nhập vào dị tộc về sau, bị cắm vào ảnh ma gen, khả năng còn thông qua những phương thức khác đạt được ảnh ma thiên phú lực lượng ảnh ma nhân, bởi vậy đối phương ảnh ma thiên phú, cũng chưa chắc liền hoàn chỉnh. Địch Vô Pháp thu liễm nỗi lòng, đem đối phương nói tới âm ảnh chi chủ âm thầm ghi lại, lúc này đi ra mật thất, thông qua bốn phương thông suốt thông đạo, đi tới tỏa thành một căn phòng khác. Gian phòng kia cũng có thông hướng mật thất thông đạo, Địch Vô Pháp từ một cái di động mở tủ rượu sau đi ra, thẳng đến tỏa thành phía tây một cái có chút âm u gian phòng. Gian phòng đại môn bị Địch Vô Pháp đẩy ra, liền thấy trống trải mà sáng tỏ gian phòng bên trong cửa sổ mở rộng ra, chủ yếu màu xám sắc màn cửa đang tiến vào tới trong gió nhẹ chập trùng lắc lư, gian phòng chính giữa trưng bày 2 tôn dựng đứng thạch quan. Trong thạch quan, Già La Hắc cùng Già La Lục đều tựa như phù điêu đồng dạng tại trong đó đứng thẳng, quanh thân đều bị màu trắng cùng loại thạch cao chất lỏng ngâm, không có tản mát ra một tia khí tức, giống như thật sự là 2 tôn pho tượng. Chương 193, hàng phục ghen chiến sĩ. Trống trải gian phòng bên trong, lặng lặng đứng thẳng lấy 2 tòa thạch quan, tràng cảnh quỷ dị không nói lên lời. Địch Vô Pháp đến gần thạch quan trước mặt, thanh âm bình thản, Già La Hắc, Già La Lục, đều đi ra đi. Bên trong một cái trong thạch quan phù điêu chậm rãi mở mắt ra, mắt khắp nơi màu trắng thạch cao chất lỏng dần dần tràn ra, lộ ra một đôi lạnh lẽo bên trong lộ ra một tia màu xanh sẫm đôi mắt. Chủ nhân đã chết, chúng ta đem vĩnh cửu tự phong tại đây. Già La Lục thanh âm giống như kim thiết giao kích cùng một chỗ phát ra, hắn nói xong liền phải tiếp tục hai mắt nhắm lại, nhưng chính là lúc này, Địch Vô Pháp bàn tay đã chộp tới mặt của hắn. Người chủ nhân đã chết, vậy liền lại hướng ta hiệu chung. Địch Vô Pháp cứng nhắc lãnh khốc bá đạo, cánh tay như long xà hứa lượng, trưởng pháp tấn mãnh mà lộ ra một cỗ nhu kình, tựa hồ thôi động không khí hướng về phía trước tầng tầng để ép, thế mà khiến một vùng không gian đều bị phong tỏa. Già La Lục vô cùng tỉnh táo ra chiêu nên kích, tinh thiết cánh tay chui ra thạch quan, bàn tay trong lúc đó trực tiếp hóa thành một cái cao tốc xoay tròn hợp kim mũi khoan. Phát ra ong long long kịch liệt tiếng vang, thế mà đảo loạn cái này bị phong tỏa không gian, hung hăng đâm về Địch Vô Pháp đánh tới bàn tay. Nhưng mà trong chớp mắt ấy Địch Vô Pháp bàn tay giữa trời chấn động, lại tiếng sấm rền âm thanh kinh khủng tiếng vang bộc phát, một cỗ mạnh mẽ khí lãng còn có kịch liệt tinh thần xung kích phát tiết lái đi. Già La Lục hợp kim mũi khoan cánh tay trực tiếp bị chấn khai, toàn bộ thạch quan đều đống nhiên vỡ vụn, chất lỏng màu trắng nước bắn, Địch Vô Pháp không trở ngại chút nào một trưởng liền muốn đập vào cái trán, nhưng vào lúc này, một đạo ác phong đánh tới. Trực điểm Địch Vô Pháp lộ ra sơ hở dưới nách. Già La Hắc, ngươi cũng muốn hướng ta hiệu chung. Địch Vô Pháp tránh đều không tránh, một quyền đánh ra, vang một tiếng vang thật lớn, tựa như có kim quang bốn vọt, thiên vương giống giận gào thét quanh quẩn tại cả phòng. Trong chốc lát tựa hồ thiên diêu địa động, hai tòa thạch quan tất cả đều nổ tung, Già La Lục bị Địch Vô Pháp một trưởng vỗ tại cái trán, trong nháy mắt trong đại não một cái chip liền trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Cái này chip còn có bao nhiêu tuyến đường liên tiếp toàn thân, lúc này vỡ vụn liền rút dây động dừng, chỉnh thể sụp đổ. Ngươi đây là muốn hại chết hắn. Già La Hắc kia không tình cảm chút nào thanh âm lúc này đều mang phẫn nộ, bị Địch Vô Pháp một quyền công phá tất cả phòng tuyến, nắm đấm kia thậm chí còn dài khu trực nhập, huyền như thần long uốn cong nhưng có khí thế, đánh vào Già La Hắc áo giáp phía trên. Bành! Áo giáp lom luôn xuống dưới, Già La Hắc thân thể lại bị trên nắm tay ẩn chứa dính sức lực một mực bám vào địa, không có xung kích bay ra, hắn toàn thân cự chiến. trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, trong đại não chip đồng dạng bị địch vô pháp khí kình lực lượng cho làm vỡ nát.
A.
Đột nhiên, Già La Lục kia cao lớn thân thể khôi ngô đột nhiên đổ sụp xuống, vành một tiếng ngã xuống mặt đất, thoáng chốc ở giữa toàn thân rút xúc hai lần, liền triệt để không có khí tức. Hắn chết. Già La Hắc kia đen thui lạnh đôi mắt thít chặt, quỳ phủ trên mặt đất thân thể có chút nhẹ rung động, chống cự lại chip vỡ vụn sau đưa tới phản vệ, tận lực để đại não lý trí thanh tỉnh, nhưng từng đợt tử vong rét lạnh khí tức vẫn là cấp tốc đánh tới. Nguyên lai cái này chip tuyến đường liền dính líu đầu góc của các ngươi, trái tim trở nhiều chỗ yếu hại, khống chế hành vi của các ngươi, đã như vậy, Già La Hắc, ta liền giúp ngươi một tay. Âm thần lại có thể khách quan phản ứng ẩn thái cùng hiện thái thế giới liên hệ. Địch vô pháp âm thần thoáng chốc liền nhìn ra Già La Hắc lúc này toàn thân trạng thái, đối phương trái tim cùng đại não rất nhiều tế bào lúc này đều phân liệt ra, bị thương nặng, đồng thời thương thế còn đang khuyết tán. Hắn lúc này con ngón đúng ra, hai đoàn vô cùng tinh thuần nguyên khí bành một tiếng đánh vào Già La Hắc trên thân, thuận lỗ chân lông thấm vào thể nội, cấp tốc nhảy lên qua, chữa trị Già La Hắc bởi vì chịp vỡ vụn mà bị tổn hại trái tim cùng đại não khí quan. Hắn hiện tại là kinh long cảnh cường giả, nguyên khí tinh thuần, đã không còn là như man thể cảnh đơn giản như vậy, trong đó còn hỗn hợp tinh thần của hắn ý chí lực lượng. Một đạo nguyên khí, liền có thể trị liệu bách bệnh, đối với người bình thường mà nói liền là linh đan diệu dược, để mà chữa trị Già La Hắc tổn hại tế bào cùng thương thế, cũng là chuyện nhỏ. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Già La Hắc thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sau đó trực tiếp ngửa nằm ở mặt đất, tựa như lên bờ cá từng ngụm thở hào hển khí. Thực lực của ngươi không tệ, đã có thể so với Hắc Long bảng bên trên một chút xếp hạng so sánh sau người, bất quá cái này còn kém một chút, Khắc Lỗ Tu không phải để ngươi chuẩn bị cho ta một bình gen dược thủy sao? Đem kia bình thuốc nước uống, thực lực của ngươi hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới man thể cảnh siêu thần cấp độ. Địch vô pháp ngón tay có chút kích động, kết xuất một cái tử mâu vương ấn, lực lượng tinh thần phát động, tử ấn liền trực tiếp đánh vào Già La Hắc tinh thần sâu trong tâm linh. Đối với loại này nhận cải tạo gen chiến sĩ, bọn hắn cường hãn thụ cải tạo sau gen nhục thân lực lượng, mà không phải tinh thần tâm linh. Bởi vậy mặc dù Già La Hắc thực lực không tệ, nhưng đối địch vô pháp đánh ra tử mẫu vương ấn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, tinh thần tâm linh trong nháy mắt liền bị gieo tử ấn, tâm linh nhận nô dịch. Kia một bình gen dược thủy là hy sinh người tinh thần tiềm lực làm đại giá, điên cuồng cường hóa người nhục thân lực lượng, rất là chân quý, từ khi dược thủy từ tổ chức bên kia vận chuyển tới về sau, ta vẫn thích đáng đảm bảo ở chỗ này. Già La Hắc từ mặt đất bò lên, đột nhiên xốc lên thân trên áo giáp bên trong thế mà còn có chồng chất không gian chữ vật, hắn từ trong đó móc ra một bình tinh hồng sắc ống nghiệm dược thể. Uống đi, ngươi là gen chiến sĩ, đời này đều đã vô vọng tấn thăng kinh long, bình thuốc này nước rất thích hợp ngươi. Địch vô pháp tiếp nhận dược thủy đánh giá vài lần, lại đưa cho Già La Hắc. Lực lượng của ta bây giờ đã cường hóa đến cực hạn, uống xong bình này gen dược thủy về sau, nghĩ phải tiếp tục tăng lên, cũng cần thời gian rất lâu. Già La Hắc nói, vặn ra ống nghiệm, một hơi đem gen dược thủy tất cả đều uống xong. Hắn bị gieo xuống tử ấn về sau, mặc dù thần trí như cũ rất thanh tỉnh, nhưng đối với địch vô pháp mệnh lệnh lại nhận tử ấn ảnh hưởng, vô ý thức đều sẽ thuận theo, duy có một ít thực sự quá phận mệnh lệnh, hắn mới có thể sinh ra kháng cự tâm lý. Bất quá theo tử khắc ở tinh thần sâu trong tâm linh ẩn nút đến càng ngày càng lâu, loại kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cũng liền càng thêm mãnh liệt, như mưa xuân nhuận im ắng. Đến cuối cùng cho dù là địch vô pháp muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự tuân theo. Mà bây giờ, cái này gen cường hóa dược thủy đối với hắn cũng hoàn toàn chính xác có tăng thực lực lên hiệu quả, Già La Hắc tự nhiên vui vẻ tuân mệnh. Ta không tại Tịch Nhĩ gia tộc thời điểm, ngươi theo tại bờ rủ sở bên cạnh, bảo hộ an toàn của hắn, sau đó ngươi liền đi bờ rủ sở nơi đó đưa tin. Địch vô pháp lực lượng tinh thần quan sát Già La Hắc một hồi, phát hiện đối phương thể nội tế bào lúc này phân liệt đến cực kỳ sinh động. Đây là tại tiêu hao tiềm năng tăng cường người này thực lực, hắn thuận miệng ra lệnh, chợt quay người rời đi gian phòng này. Vô pháp quân, nghe nói ngài hôm qua đột phá đạt đến kinh long cảnh, cái này thật sự là quá tốt, ta hiện tại đã theo gia chủ của chúng ta đang đuổi đến Tịch Nhĩ gia tộc trên đường, vì ngài ăn mừng. Điện thoại đột nhiên nhẹ rung động, địch vô pháp đã khai tin tức, phát hiện là trùng điển hạnh tử phát tin tức. Chương 194, tâm linh lực lượng. Tịch Nhĩ gia tộc, một trận yến hội long trọng cũng đang khẩn trương chuẩn bị. Mở tiệc chiêu đái bát phương khách tới. Một ngày này, Tịch Nhĩ gia tộc tân khách như lưu, xe ngựa như dệt, thậm chí ngay cả Ưng Dương Vương thất nữ Vương Ổ Lỷ Vị ạ đều điều động nhỏ công chúa điện hạ ạ vì đến đây đưa lên chúc mừng. Mà tại ngoại giới, có quan hệ tiểu Tả Vương khiêu chiến địch vô pháp chiến bại, địch vô pháp bởi vậy tấn thăng đột phá đến kinh long cảnh tin tức, cũng trong nháy mắt như một trận gió bão, rất nhanh càn quét truyền khắp toàn bộ liên bang. Mỗi một vị kinh long cảnh cường giả, tại liên bang bên trong, vậy cũng là đại nhân vật. Liên bang mấy tỷ người, kinh long cảnh cường giả tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ngàn chữ số, bởi vậy bất kỳ một cái nào tân tấn kinh long cảnh cường giả, vậy cũng là trong nháy mắt đi vào liên bang tầng chốt nhất hàng ngũ, nhận vạn chúng chú mục. Địch Vô Pháp trở thành tân tấn kinh long tin tức, tại liên bang các nơi đều leo lên tin tức, bị vô số người biết được, tiểu Tả Vương cái này liên tục hắc long bảng ba giới trước ba nhân vật cường hoành cũng bởi vậy thành vật làm nền. Bất quá rất nhiều người cũng tiếu xưng, tiểu Tả Vương lần này khiêu chiến Địch Vô Pháp mặc dù thất bại, nhưng cũng tiếp tục bảo vệ hắc long bảng trước ba vị trí, thành công liên tục bốn giới hắc long bảng trước ba. Bởi vì Địch Vô Pháp hiện tại đã là kinh long cảnh cường giả, tự nhiên không có khả năng lại xếp vào hắc long bảng bên trong cùng một đám man thể cảnh người tương đối cái gì. Sư phó, ta vẫn không thể nào đột phá kia một bước cuối cùng. Tịch Nhĩ gia tộc khua chiêng gõ chống chủ bị Yến Sẻ mừng rỡ sự tình, ở nội bộ gia tộc gấp 3 phòng trọng lực bên trong, bầu không khí lại là lộ ra rất ngưng trọng, La Tát túi thấp đầu đứng ở Địch Vô Pháp bên cạnh, nhìn xem Địch Vô Pháp tại cái này gấp 3 trọng lực trạng thái dưới lơ lửng ngồi, thần sắc hơi có chán nản. Hô hô hô. Từng đợt khí kình tại Địch Vô Pháp trên thân gột rửa phát ra, chống đỡ lấy thân thể từ đầu đến cuối lơ lửng tại cái này gấp 3 trọng lực không gian bên trong không rớt xuống, đây là tại cô đọng cùng quen thuộc tự thân nguyên khí, thành thạo trưởng khống đối không khí khí lưu điều khiển. Điều khiển nguyên khí là tâm linh, là lực lượng tinh thần của hắn, mà điều khiển khí lưu thì là nguyên khí của hắn, hắn tự thân chỗ tản ra năng lượng. Tâm linh tinh thần, rất khó ảnh hưởng can thiệp đến thế giới vật chất, nhưng năng lượng lại không phải vật chất, có thể nhận tâm linh tinh thần điều khiển. Đây cũng là kinh long cảnh cường giả tại lực lượng tinh thần đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực nguyên nhân. Địch Vô Pháp hiện tại chính là tại lấy tinh thần vận hành tự thân nguyên khí, lại lấy tự thân nguyên khí can thiệp thế giới vật chất, mượn dùng thiên địa trung du cách năng lượng, đạt tới thân thể tại cái này gấp 3 phòng trọng lực bên trong lơ lửng kỳ dị hiệu quả. Nếu như không mượn dùng thiên địa chi lực, hắn cũng có thể bằng vào tự thân nguyên khí cưỡng ép tại gấp 3 trọng lực trạng thái dưới lơ lửng, nhưng kia đối nguyên khí tiêu hao thực sự quá lớn. Thất bại cũng không có gì, ta cũng sớm có đoán trước, ngươi lần này có thể đem tiểu Tả Vương trọng thương đoạn một cánh tay, hắn khẳng định cũng cho rằng vì hận, các ngươi còn có lần sau giao thủ cơ hội, đến lúc đó liền có thể tại cái này giao thủ quá trình bên trong hấp thu kinh nghiệm cùng nội tình. Địch Vô Pháp tâm linh khẽ động, nguyên khí liền trong nháy mắt rút về tiến thể nội, quanh người hắn khí lưu cũng ầm vang bỏ trốn hướng bốn phía tiêu tán, thân thể của hắn bình ổn rơi xuống. Ngươi lần này còn không có chạm đến Tam Tử Thành Thần Quyết kia vừa chết cảnh giới. Ta liền giúp ngươi một tay, nếu như ngươi có thể vượt qua cảnh giới này, có lẽ thực lực còn sẽ có lên cao. Bất quá cái này rất nguy hiểm, ngươi muốn cân nhắc tốt. Địch Vô Pháp đứng chắp tay, thể nội lại tựa hồ như có từng đạo tiếng sấm tại bạo hưởng, hắn khí định thần nhàn, tự có một cố đại sư lên đỉnh núi cao sừng sững phong phạm. La Tát nghe vậy lúc này nghiêm sắc mặt, ôm quyền trịnh trọng nói, còn xin sư phó xuất thủ, cá chép hoa rồng liền cần kinh lịch bách kiếp, ta cửu tử dứt khoát. Ừm. Địch Vô Pháp có chút trầm ngâm. Hai mắt buông xuống, đột nhiên cất bước tiến lên như thiểm điện xuất thủ. Đồng thời ở giữa, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Cái này quát mắng thanh âm không người có thể nghe nói, lại là tinh thần phát âm, đinh hai nhức óc, vạn vật hưu tỉnh chúng sinh đều có thể nghe này âm thanh. Địch Vô Pháp hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt như có sấm chớp vạch một cái tức thì. Ầm ầm. Phảng phất thế giới tinh thần vang lên một đạo sấm sét, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm vô quang, chỉ có cái này một tia chớp hấp dẫn lấy chỗ có tia sáng. La Tát hai mắt lớn trừng thần sắc hoảng sợ đứng chết chân tại chỗ, Địch Vô Pháp cũng đã thu tay lại, phong khinh vân đạm rời đi cái này gấp ba phòng trọng lực. Vạn vật vượt qua chấn, chấn là sấm, đồn rằng kinh chập, là ngủ đông trùng kinh mà trốn đi vậy. Ngay tại vừa rồi, Địch Vô Pháp lấy vô cùng cường hoành lực lượng tinh thần hình thành xung kích, hóa thành trời mà sấm sét chẳng cảnh, trong nháy mắt đánh vào La Tát sâu trong tâm linh, hình thành một loại tâm linh chấn nhiếp bên trên đại khủng bố. Cái này giống như là mật tông chân ôn. Tại tâm linh bên trên đối với địch nhân tiến hành đả kích, cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Lại giống là thiên địa thiên nhiên tự nhiên uy năng, đối tâm linh của người ta hình thành lâu dài khó quên tâm linh xung kích. Tâm linh lực lượng vô cùng lớn, có người nói nắm trong tay lòng của mình, như vậy thì là nắm trong tay mình lực lượng. Địch Vô Pháp lấy trên tinh thần chấn nhiếp đả kích đối La Tát xuất thủ, đây là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Cường giả hao tổn tinh thần, kẻ yếu thương thân. La Tát nếu như có thể gắng gượng qua Địch Vô Pháp tinh thần đe dọa, từ kia tinh thần hóa thành lôi pháp bên trong tỉnh táo lại, như vậy liền như tiếng sấm qua đi hạ trùng, buôn tàu bò, rực rỡ hẳn lên, tự nhiên mà vậy phá rồi lại lở, khiến cho Tam Tử Thành Thần Quyết vừa chết cảnh giới lại thành, thực lực lại tiến. Nếu như không thể gắng gượng qua đến, vậy liền đem vạn kiếp bất phục, như sấm hỏa chi hạ che trời cự mục, hóa thành than cốc một đoạn, đất vàng thổi phồng, ngơ ngơ ngác ngác thành làm một cái ngốc tử. lúc này địch vô pháp liền có thể thông qua tử ấn cảm nhận được La Tắt tâm linh động tĩnh, kia là tựa như trống rông thế giới, hào không một tia gợn sóng, không có có một tia xúc động tĩnh, phảng phất mất đi bất kỳ ý thức nào, trở thành kén tầm bên trong kén, hoặc đợi đợi lột xác chúng sinh, hoặc là chết tử trong trứng nước. Ở trong đó nếu có một tơ một hào tâm linh biến hóa, đều sẽ thông qua tử ấn phản ứng đến trong đầu của hắn, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực đặc thù cảm ngộ. Chậm rãi đóng lại phòng trọng lực hệ thống trọng lực, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng trọng lực quấy rầy La Tát. Địch vô pháp đối phòng trọng lực bên trong nhân viên công tác phân phó một tiếng. Nếu như đột nhiên đóng lại phòng trọng lực hệ thống trọng lực, kia đối lúc này La Tát mà nói, liền là một thanh lửa, trong nháy mắt liền sẽ đem nó thiêu hủy. Hiện tại La Tát không thể chứa bất luận kẻ nào quấy rầy. Đại nhân, yến hội các hạng công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tây Nặc Nhĩ, Khố Ba, AB chờ ảnh anh tổ đại nhân, còn có Vương Thất tiểu công chúa, FBI một vị đại nhân, những đại nhân vật này đều đã trình diện, bị tiếp đại đến tòa thành phòng khách quý bên trong. Đi ra phòng trọng lực an toàn ở giữa, Diệu bị quản gia tự mình chạy đến hướng địch vô pháp báo cáo, hắn hôm nay mặc rất giảng cứu, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Tốt, hiện tại liền có thể mang ta tới. Địch vô pháp túi đầu đi vào một cỗ cao lớn xa hoa nhà xe bên trong, ở trên ghế salon ngồi xuống. Một nữ hầu vì hắn thoát cởi giày, sau đó lại có hai tên nữ hầu tiến lên, bưng lấy yến hội chuyên dụng quần áo, vì hắn phục thị thay đổi ăn mặc. Chương 195, có mất phong độ. Đinh. Chờ ở. Năm cái ly đế cao sờ đụng nhau, phát ra một tiếng cực kỳ êm thai thanh vang. AB tấm kia sư mũi mắt chuột trên mặt mang lên một tia cảm khái tiếu dung nói, địch thân ái, ngươi thật là thiền tư hơn người, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lúc này mới qua bao lâu. Ngươi bây giờ liền đã cùng chúng ta bốn người lao ra hỏa sánh vai cùng. Không tệ, vô pháp, chúng ta cùng lao khắc lô tô một đời, ta liền cứ gọi ngươi là vô pháp. Tây Nặc Nhĩ cứng ngắc một gương mặt cương thi nhìn xem địch vô pháp, ngươi bây giờ đã đột phá đạt đến kinh long cảnh, lại là chúng ta ảnh anh tổ thành viên, ngươi cũng có thể thay thế khắc lô tô vị trí, thông qua khảo nghiệm, thành cho chúng ta ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong, cùng chúng ta địa vị tương đương, cộng đồng giữ gìn ảnh anh tổ lợi ích. Địch vô pháp nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Bưng chén rượu trên mặt mang một tia quý tộc thân sĩ thận trọng mỉm cười nói, muốn thông qua khảo nghiệm như thế nào, mới có thể trở thành tổ trưởng. Bái Nhĩ Đức cười to, màu trắng vàng lông mày bay lên, vô vô địch vô pháp bả vai, dán tại hắn bên thai hạ giọng nói, địch, ngươi hẳn còn chưa biết, chúng ta ảnh anh tổ bên trong còn có một cái ẩn tàng siêu cấp cường giả, chúng ta gọi hắn là âm ảnh chi chủ, ngươi muốn trở thành tổ trưởng, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của hắn. Tốt. Khố Ba chen vào nói tiến đến đánh gây nói. Mới nhâm tổ trưởng tấn thăng sự tình, vẫn là chờ sau này hay nói đi, chúng ta cũng cho địch một điểm giảm sóc thời gian. Không tệ, địch, ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng đến kinh long cảnh, cũng xác thực hẳn là vững chắc một chút cảnh giới, mà lại khắc lỗ tô thủ chúng ta còn không có cho hắn báo, nhưng chuyện này trước tiên có thể thả thả. AB cười nói, chợt lại nhìn về phía một bên khác, Zna, tới. Địch vô pháp lông mày khẽ nhúc nhích. Liền nhìn thấy một bên nhăn nhăn nhó nhó đi tới một người mặc thủy sắc bách hoa nếp vốn váy cao gầy nữ tử. Ha ha ha, AB, ngươi thế nào thấy giống là muốn làm mai bộ dáng? Bái Nhĩ Đức cười to, dẫn tới Dĩ Nạ quăng tới xấu hổ ánh mắt. Tốt, chúng ta cũng hẳn là cho bọn hắn người trẻ tuổi nhất điểm không gian cùng thời gian, đều đi thôi. AB phất phất tay, chợt lại đối địch vô pháp trừng mắt nhìn. Địch, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, hắn muốn vì chuyện lúc trước xin lỗi ngươi. Đảo mắt, bốn cái lao ra hỏa đều đi ra. Lưu lại Dĩ Nạ một người tại nguyên chỗ. Khắp nơi nguyên bản còn có chút nghĩ muốn tới gần tân khách thấy thế, liền lại dừng bước. Ngươi đừng nghĩ ta giải thích với ngươi. Dĩ Nạ đẹp mắt lông mày vặn thành một đầu xoắn suýt dây thừng. Ta không nghĩ tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Địch vô pháp tiện tay đem chén rượu để ở một bên đi ngang qua người phục vụ rượu nắm bên trên, giang tay ra nói. Ngươi Dĩ Nạ hai mắt nộ trừng, ngươi lại không thể có một chút phong độ thân sĩ. Thật có lỗi tiểu thư. Phong độ cũng không thể để ngươi đối ta cúi đầu xưng thần, ta muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Có thể đem ngươi lừa gạt lên giường. Sau đó dùng roi ra hung hăng quất ngươi sao? Địch vô pháp trên mặt mang một tia giọng mỉa mai mỉm cười. Dĩ Nạ tức giận đến quả thực muốn thét lên, cao ngất nguyệt hung bộ hung hăng chập trùng một chút, cắn răng nói, phụ thân ta để cho ta tới cùng ngươi tiếp xúc, liền là một lựa chọn sai lầm, ngươi cái này vô lễ, ghê tởm, hạ lưu heo da vàng. Địch vô pháp con mắt đột nhiên lạnh xuống. Khẽ vươn tay nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Dĩ Nạ căn bản tránh không kịp trực tiếp liền bị bắt ở trước cằm thon. Tiểu nữ nhi, ngươi nhìn rất muốn ăn đòn, thích bị người ngược đợi. Địch vô pháp ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm, tay vừa dùng lực, Dĩ Nạ tựa như là cái để tuyến bút bê trực tiếp đổ vào địch vô pháp trong ngực. Lúc này âm nhạc cũng vang lên, địch vô pháp nắm cả Dừng Nạ trực tiếp đi vào trong sàn nhảy. Hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản, thả ta ra. Dừng Nạ phát hiện thân thể của mình thế mà không bị khống chế, rõ ràng rất là kháng cự, nhưng đại não lại hướng thần kinh phát xạ ra tương phản tín hiệu, khiến cho hắn rất là đáng xấu hổ phát hiện mình thế mà ghé vào địch vô pháp trên thân, dùng sức lề mề, nên hợp, giống như là cái không biết liêm sỉ biểu tử. Hắn thậm chí đều không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt một đôi cơ hồ muốn phun lửa con mắt nhìn chằm chằm địch vô pháp, ánh mắt bên trong biểu đạt ra phẫn nộ của nàng. Nhưng mà địch vô pháp tựa hồ hưởng thụ ở trong đó, một cái tay nắm lấy bàn tay của nàng, một cái tay thì nắm cả eo của nàng chi, thuận trượt, lại khi thì bên trên trượt, rất là không thành thật. Nếu như vậy thì cũng thôi đi, Dina lúc này thậm chí phát hiện có một đầu rất dài rất cứng cỏi đồ chơi, đồng nhiên chui vào váy áo của nàng bên trong, tựa như xúc giác quái, tại trên người của nàng tắc quái. Đây là cái gì? Dina trong lòng đã bắt đầu sợ hãi bất an, phát giác cái này chui vào hắn bên trong áo đồ chơi lông xù để trong nội tâm nàng phát lạnh. Hắn cơ hồ hết sức có chút túi đầu, trong mắt hạ nghiêng đi xem, thấy được một màn để hắn suýt nữa dọa ngất đi đồ vật, kia lại là một cái lông xù màu đen đuôi dài. Tao ít ít ít. Dina tức giận đến trong lòng bạo khiêu giận mắng, trong hốc mắt lúc này đã mờ mịt ra nước mắt, bảo mắt to màu xanh làm con ngươi tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất, trước ngực bị kia lông xù cái đuôi đùa đến đã có chút nổi da gà lên. Hai người trong sàn nhảy ương nhảy vui vẻ, theo càng lúc càng nhanh âm nhạc tiết tấu nhảy khí kình, địch vô pháp tiểu động tác cũng liền càng ngày càng quá phận. Úc, AB, bọn hắn nhìn trò chuyện cũng không tệ lắm. Nơi xa, Bái Nhĩ Đức cười nói. Người trẻ tuổi, có chút mối thù truyền kiếp rất nhanh liền có thể quên mất, nhất là nữ nhi của ta ưu tú như vậy xinh đẹp, địch mặc dù xuất sắc, lại cũng không nên cự tuyệt mỹ nhân nhi đi. AB hừ hừ hai tiếng có chút đắc ý nói. Một trận dừng múa, toàn trường tiếng vỗ tay đưa hướng về phía trong sàn nhảy. Địch vô pháp hợp thời thu liễm, lôi kéo Dĩ Nạ mỉm cười đi ra sân nhảy. Hắn là trận này hiến hội nhân vật chính, vạn chúng chú mục, Dĩ Nạ cũng đi theo bị chú ý đến, bị rất nhiều quý tộc tiểu thư hâm mộ. Rất cảm tạ ngươi, Dĩ Nạ tiểu thư, ngươi khiêu vũ nhảy không tệ, ách, còn có nơi đó, cũng rất có liệu. Địch vô pháp cười đưa Dĩ Nạ đến ghế sofa chỗ ngồi xuống, ánh mắt lườm liếc Dĩ Nạ trên thân cái nào đó bộ vị, cầm lấy một viên thánh nữ quả nhét ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một chút, lại vô vô Dĩ Nạ gương mặt, đứng dậy rời đi. Đối với cái này một tính cách cao ngạo mà ngang ngược thiên kim đại tiểu thư, hắn là không ưa, lúc này trêu cợt đối phương, đều là xem ở AB trên mặt mũi, nếu không nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nửa ngày qua đi, Dĩ Nạ cái này mới khôi phục thân thể quyền khống chế, hắn kia một trường xinh đẹp lệ gương mặt trong nháy mắt liền bóp méo, không khỏi phát ra một tiếng tức hổn hển thét lên. Tôn kính địch tiên sinh, ngươi đối vị kia Dĩ Nạ tiểu thư hành vi, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Địch vô pháp xa xa nghe được Dĩ Nạ thét lên, lúc này một mặc màu vàng nhạt rơi xuống đất váy dài, mang theo một đỉnh công chúa quan mỹ lệ thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi mà đến, đối phương bên cạnh còn đi theo một già một trẻ hai tên cùng loại quý tộc bảo tiêu người. Nhỏ công chúa điện hạ. Địch vô pháp nhìn thấy nữ tử này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ thi lễ nói, tại cổ hạ chúng ta, đối đãi cảm thấy hứng thú mỹ nữ, liền không thể giảng cái gì phong độ. Úc, ta nhìn các hạ đối Dĩ Nạ tiểu thư cũng không giống cảm thấy rất hứng thú a. À vì đến gần địch vô pháp, lông mi dài nhẹ rung động, tháo xuống tay phải màu trắng thủ sáo, đối địch vô pháp vươn tay. Địch vô pháp giữ chặt ạ vì tay, xoay người hôn lên đối phương chân bóng trên mu bàn tay, sau đó đứng lên tiểu nói, không biết là ai để sướng hôn tay lễ, cái này lễ nghi thực sự để cho ta không quá ưa thích. Ừm. Vì cái gì? À vì thần sắc kinh ngạc, càng thêm gần sát, một tia hương thơm chui vào địch vô pháp cái mũi. Hắn cứ việc cũng rất cao, lại thấp địch vô pháp một đầu. Từ địch vô pháp góc độ túi đầu đi xem, kia cao vê váy hạ vĩ ngạ, thực sự rung động lòng người. Chương 196, hiến vật quý. Hôn công chúa tay người mặc dù không biết rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít, con người của ta lại từ trước đến nay lòng ham chiếm hữu rất vượng thịnh, thực sự không thích mình cảm thấy hứng thú đồ vật, bị người khác đã từng để mắt tới qua. Địch vô pháp buông ra ạ vị tay, lộ ra một tia tiếu. Lớn mật, địch tiên sinh, mặc dù ngươi là kinh long cảnh cao thủ, lại cũng không thể đối công chúa điện hạ vô lễ. À vì bên cạnh tên lão giả kia ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên đứng ra, ánh mắt như bén nhọn thép chui chăm chú vào địch vô pháp trên mặt. Ha ha ha, ta vô ý mạo phạm, chỉ nói là ra lời trong lòng mà thôi. Địch vô pháp có chút buông tay. Địch tiên sinh rất ngay thẳng. À vì xinh đẹp mặt khôi phục thong dong, đeo lên màu trắng thủ sáo tiếu nói, bất quá đây chỉ là lễ nghi cơ bản phạm chủ, xã hội loài người thành lập được lễ nghi, chính là muốn ước thúc trong lòng người các loại dục vọng, ước thúc người dã man hành vi, khiến người ta cùng thú loại phân chia ra. Theo ta được biết, địch tiên sinh chỗ cổ hạ nhất mạch, cũng là cực kỳ chú trọng lễ nghi.
Không sai.
Là ta thất lễ. Địch Vô Pháp nghiêm mặt nói, chợt mỉm cười gật đầu, rất cảm tạ ạ vị công chúa ngài hôm nay có thể tới tham gia yến hội vì bỉ nhân ăn mừng, hy vọng ngài hôm nay có thể chơi đến vui vẻ, ta còn có chút chuyện cần phải làm, liền hướng công chúa điện hạ ngài xin lỗi một tiếng, tạm không tiếp khách. Ạ vị lần này đôi mi thanh tú cao lại, nhưng kia một đôi màu vàng kim nhạt đồng mắt vẫn là rất nhanh khôi phục thông dong, cười yếu ớt gật đầu, địch tiên sinh ngài nhẹ nhàng.
Công chúa điện hạ, cái này địch vô pháp thực sự thật ngông cuồng, ta ạ vị bên cạnh trung niên nhân nhìn xem địch vô pháp rời đi, thần sắc không cam lòng liền muốn nói cái gì, lời nói lại bị ạ vị đánh gãy.
Kinh long cảnh cương giả, đã là liên bang đỉnh tiêm tinh anh đám người, địch tiên sinh có chút ngạo khí cũng là tất nhiên, đáng tiếc hắn giống như có lẽ đã nhìn ra ta ý đồ đến, bởi vậy mới trực tiếp biểu hiện ra kháng cự ý tứ.
Ạ vị đem chén rượu trong tay đưa cho người bên cạnh, thở dài nói.
Công chúa điện hạ, nếu như không thể được đến vị này ủng hộ, vậy chúng ta tại vương thất bên trong tình cảnh lão giả thần sắc mang theo sầu lo.
Thôi, kinh long cảnh cường giả mặc dù trọng yếu, chẳng lẽ muốn ta lấy công chúa chi tôn đi tận lực thay lại duyệt.
Ạ vị khoát tay áo, cất bước rời đi.
Địch vô pháp du tẩu tại yến hội ở giữa, biết nghe lời phải, đối mỗi một vị tiến lên bái phỏng quan to hiển quý đều có thể khách khí trò chuyện hai câu, bất quá một chút có khắc giáp tâm người, hắn lại có thể liếc mắt liền nhìn ra, đương nhiên sẽ không tới dây dưa bao lâu.
Buổi dạ tiệc này bên trên đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu bày ra tốt rất nhiều người, một kinh long cảnh cường giả nếu có thể bị một chút thế lực chiêu mộ được, đó chính là hạch tâm vương bài, dù cho là ương dương vương thất cũng không thể coi nhẹ.
Tiệc tối tiến hành nhanh đến hồi cuối thời điểm, địch vô pháp đem tất cả công việc đều giao cho bờ rủ sở đến xử lý, mình thì sớm rút lui.
Trận này đến hội hắn thấy thực sự rất lãng tốn thời gian, như không phải khắc lỗ tô vừa mới chết không lâu, tịch nhĩ gia tộc bây giờ vẫn còn rất nhiều người chú ý trong tầm mắt. Hắn cũng thực sự không muốn như thế xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ lần này xuất đầu lộ diện là rất có cần phải, đã có thể hình thành một chút chấn nhiếp, cũng có thể cùng một chút thế lực tạo mối quan hệ, để tịch nhĩ gia tộc vững chắc địa vị tại trong giới quý tộc có thể bảo hộ, khiến cho gia tộc lợi ích không bị hao tổn.
Nhị quy, ngươi lần này vội vã tìm ta, có chuyện gì?
Tại tịch nhĩ gia tộc một cái hội nghị bí mật trong phòng, địch vô pháp tiếp nhận trùng điển hạnh tử cung kính đưa tới một điếu xì gà, ngậm vào trong miệng hít một hơi. Phun ra một ngụm màu lam nhạt sương mù nói.
Trung Điền gia tộc gia chủ Trung Điền Nhị Quy lúc này nịnh mặt cười, duy trì so với Di Vãng càng thêm khiêm tốn tư thái, túi đầu không lưng tiểu nói, vô pháp quân, kỳ thật cũng không có việc gì, liền là biết ngài đối với chúng ta lưu cầu nhận thuật cảm thấy rất hứng thú, lần trước ta đã để hạnh đưa cho ngài đến một chút nhận thuật tư liệu còn có đông mật thủ ấn, hiện ở ta nơi này lần đến, là muốn hiến cho ngài một chuỗi gia tộc bọn ta chân tàng đã lâu Phật sống xá lợi chuỗi hạt.
Địch vô pháp quay người, lấy tới xem một chút.
Trung Điền Nhị Quy cười tủm tỉm quay đầu, một dáng vẻ ngọt ngào mặc đại hòa phục mỹ nữ đi lên trước, nâng lên một cái hộp gỗ, bạch tích ngón tay mở ra hộp gỗ về sau, lập tức liền lộ ra trong hộp một chuỗi sáng loáng Phật châu.
Ừm.
Địch vô pháp thần sắc kinh ngạc, cảm thấy từng đợt ba động có chút mãnh liệt năng lượng từ trường, cái này năng lượng từ trường rõ ràng bắt nguồn từ trong hộp Phật châu, nhưng lại rất nhanh thu liễm xuống dưới. Hắn khẽ vươn tay, nắm lên Phật châu. Chỉ một thoáng liền cảm giác trong tay như nhiều một đoàn ấm áp dòng nước ấm, có một cô gột rửa tâm linh người năng lượng ba động từ Phật châu bên trong truyền lại ra, thế mà để hắn phát giác tinh thần phân chấn, thể nội nguyên khí cũng không khỏi lưu chuyển đến sướng nhanh thêm mấy phần.
Bà bối.
Đó là cái bà bối.
Địch vô pháp ánh mắt hơi sáng, rất khẳng định, đột nhiên ngón tay dùng sức hung hăng bóp, trong tay Phật châu mơ hồ trong đó tựa hồ quang mang hơi sáng mấy phần, thế mà chịu đựng lấy hắn cái này bóp, không có vỡ nước.
Nên biết được hiện tại địch vô pháp lực bóp một cái, đủ để đem một cái bi thép đều bóp nát, ép thành phấn vụn, nhưng lại còn không làm gì được cái này Phật châu.
A a a a Trùng Điền Nhị Quy tiếu đến trên mặt giống như là một đóa cúc hoa nở rộ, khiếp mắt nói, vô pháp quân ngài có thể thích liền tốt, kỳ thật cùng cái này xá lợi Phật châu lúc ấy cùng một chỗ đạt được bảo bối còn có một thanh to bằng ngón tay tiểu kiếm, trôi này tiểu kiếm khả năng so cái này Phật châu còn muốn chân quý, lúc ấy ta tặng cho khắc lỗ tô đại nhân.
Ừ.
Địch vô pháp ánh mắt đột nhiên đâm ra một đoàn tinh mang, chỉ một thoáng hắn bắt ra thủ ấn, nguyên thần ngưng tụ thành xỉ vạ thần thể đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào Trùng Điền Nhị Quy thể nội.
Cùng một thời gian, Trùng Điền Hạnh Tử mấy người cũng đều bị một cố vô cùng tinh thần lực cường hãn lượng chấn nhiếp tại chỗ.
Thực lực của các nàng thực sự quá mức hèn mọn, bị cái này một cố lực lượng tinh thần chấn nhiếp, đều trực tiếp vô pháp động đậy, ánh mắt hiện lộ ra thần sắc mê mang.
Xỉ vạ thần thể xông vào Trùng Điền Nhị Quy thể nội. Địch vô pháp thế mà cảm nhận được một cỗ cường hoành lực cản, cái này một cỗ lực cản, vậy mà bắt nguồn từ Trùng Điền Nhị Quy trên cổ treo một khối điêu có khắc rồng hình ngọc bội.
Vô pháp quân.
Trung Điên Nhị Quy thần sắc biến đổi, nhưng mà rất nhanh khuôn mặt liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt trở nên hơi có chút ngốc trệ. Ngươi khối ngọc bội này là cái gì? Địch Vô Pháp một bà nhấc lên Trung Điên Nhị Quy trên cổ ngọc bội, từ quan sát kỹ, tiếc nuối phát hiện khối ngọc bội này là tàn tạ, chỉ có nửa bên, trên đó điêu khắc long thân đều bởi vì không trọn vẹn mà gãy lịa, chỉ có hạ nửa thân, không có nửa người trên, nhìn giống như là nửa cái lớn chân thạch sùng. Khối ngọc bội này cũng là cùng Xá Lợi Phật Châu, còn có thần kỳ tiểu kiếm cùng một chỗ phát hiện, nó có thể giúp chướng của ta tinh thần lực lượng, để cho ta phát huy ra thông thần võ giả lực lượng. Hẳn là rất chân quý. Trung Điên Nhị Quy có chút ngốc trẻ nói. Nào chỉ là chân quý, đáng tiếc đã vỡ vụn. Địch Vô Pháp trong lòng liền nói tiếc nuối, cái này Trung Điền Nhị Quy đoán chừng là cảm thấy chỉ có ngọc bội mới đối với hắn mình có chút công hiệu, có thể tăng trưởng thực lực, mà Xá Lợi Phật Châu cùng tiểu kiếm đều đối với hắn vô dụng, bởi vậy mới tặng người. Nhưng kỳ thật Xá Lợi Phật Châu uy năng, chỉ có Địch Vô Pháp dạng này kinh long cảnh cường giả mới có thể thôi phát, luận chân quý trình độ, còn tại tàn ngọc bội nát phía trên. Chương 197, Trung Điền gia tộc phiên phức. Những vật này, ngươi cũng là từ đâu phát hiện? Địch Vô Pháp theo lòng tay ra tàn ngọc bội nát. Ngọc bội kia công hiệu hắn rỗi tay lần mò liền hiểu, mặc dù là cái bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói, hiệu quả lại cũng không rõ rệt, mà đối với Trung Điền Nhị Quy loại này man thể cảnh người mà nói, lại là rất đồ tốt, có lẽ ngọc bội không có tàn tạ lúc, mới có thể so với Phật Châu, đối với hắn có tác dụng lớn. Trung Điền Nhị Quy lúc này bị Địch Vô Pháp nguyên thần ly thể khống chế, căn bản là biết gì nói nấy đem bí mật từng cái thổ lộ. Những bảo vật này đều là phụ thân ta theo năm đó liên bang cùng dị tộc một trận chiến trong chiến trường chỗ khai quật ra, chiến trường kia về sau bị liên bang quản khống, hiện tại đã xây xong nhà cao tầng. Năm đó chiến trường. Địch Vô Pháp nhíu mày, trong lòng chợt cũng là nghi hoặc dần dần đi. Tại thế kỷ trước liên bang cường giả cùng đại lượng dị tộc chiến tranh bên trong, rất nhiều cường giả đều vẫn lạc, bên trong chiến trường có thể phát hiện những bảo bối này cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường. Ngoại trừ những vật này, liền không có thứ khác. Địch Vô Pháp hỏi. Trung Điên Nhị Quy chết lặng lắc đầu, không có, nếu như không phải ta Trùng Điền gia tộc hiện tại ngày càng sự suy thoái, cần ỷ vào các ngươi những này kinh long cảnh cường giả trợ lực mới có thể để cho gia tộc huyết trương phát triển, ta cũng không muốn xuất ra những bảo bối này. Lúc trước ta cho Khắc Lỗ Tô đại nhân một thanh hư hư thực thực trong truyền thuyết đến từ dị tộc thế giới bên kia phi kiếm, này mới khiến Khắc Lỗ Tô đại nhân xuất thủ, bảo vệ ta Trùng Điền gia tộc tại Lưu Cầu đảo bên kia lợi ích. Hiện tại ta đưa ngài Xá Lợi Phật Châu, cũng là muốn để ngài xuất thủ, cho chúng ta Trùng Điền gia tộc giải quyết một chút phiền toái. Lúc đầu ta còn dự định để ngài giới thiệu ảnh anh tổ đại nhân cho ta biết, ta hiến cho đại nhân Phật Châu để hắn xuất thủ, nhưng bây giờ chính ngài cũng đã là kinh long cảnh cường giả, ta chọn lọc tự nhiên cùng ngài hợp tác. Người con chó này hiện tại ngược lại là rất thành thật. Địch Vô Pháp cười lạnh. 3. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một thoáng Trùng Điền Nhị Quy liền đã tỉnh lại, ánh mắt bên trong mê mang dần dần đi, nhìn về phía Địch Vô Pháp ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ thần sắc. Địch tiên sinh. Yên tâm. Địch Vô Pháp nắn nuốt trong tay Phật Châu, ta chỉ là hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi, hiện tại ta đã đều xác định, ngươi đưa ta sâu này Phật Châu, để cho ta xuất thủ một lần cũng được, nói các ngươi Trùng Điền gia tộc có phiền toái gì đi. Hắn vê động trong tay Phật Châu, có thể cảm nhận được cái này giống như cốt chất kết tinh Phật Châu bên trong chất chứa đến rất sâu năng lượng vật chất, cầm trong tay đều có thể truyền lại ra có chút xốp giòn tê dại cảm giác, giống như dòng điện, cái này đích xác là hiếm có bảo bối. Trung Điên Nhị Quy chỉ cần có thể xuất ra cái này Phật Châu, cũng có thể sẽ hấp dẫn đến cái khác kinh long cảnh cường giả chú ý, nhưng hiển nhiên đối phương cũng lo lắng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cho nên cũng không cân nhắc những người khác, chỉ tuyển chọn cùng hắn hợp tác. Suy. Trung Điên Nhị Quy nhẹ nhàng thở ra, lúc này một bên Trùng Điền Hạnh Tử mấy người cũng đều thanh tỉnh lại. Hắn lúc này nói, Vô Pháp Quân, chúng ta Trùng Điền gia tộc mặc dù phụ thuộc vào các ngươi Tịch Nhĩ gia tộc mưu cầu che chở, nhưng ở Lưu Cầu bên kia sản nghiệp cũng đồng thời tại kinh doanh, cùng cái khác một vài gia tộc tồn tại rất lớn cạnh tranh quan hệ. Nguyên bản Khắc Lỗ Tô đại nhân còn tại thế thời điểm, chúng ta Trùng Điền gia tộc tại Lưu Cầu sinh ý sản nghiệp còn có thể bình ổn tiến hành, nhưng bây giờ Khắc Lỗ Tô đại nhân qua đời, chúng ta Trùng Điền gia tộc khuyết thiếu che chở, sinh ý cũng bắt đầu nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá bây giờ đại nhân ngài thành công tấn thăng thành kinh long cảnh cường giả, chỉ cần ngài nguyện ý ra mặt điều giải, Lưu Cầu bên kia mấy cái gia tộc tuyệt đối sẽ không nể mặt mũi. Địch Vô Pháp ngồi trở lại trên ghế, Trung Điền Hạnh Tử nhu thuận đi tới vì hắn đấm vai cầm lưng, khác một nữ tử thì bắt đầu cọ rửa đồ uống trà pha trà. Cùng các ngươi gia tộc có cạnh tranh quan hệ mấy cái kia gia tộc, đều là cái gì thế lực? Có kinh long cảnh cường giả vì bọn họ chỗ dựa sao? Địch Vô Pháp theo miệng hỏi. Tổng cộng là tam đại gia tộc, thế lực của bọn hắn cùng ta Trùng Điền gia tộc tương đương. bất quá những gia tộc này cũng đều bám vào cường giả hoặc là đại gia tộc thế lực dưới, đều có kinh long cảnh chỗ dựa, tiên sinh ngài nếu như ra mặt, chính là muốn cùng những cường giả này liên hệ, hiện ra thực lực của ngài lấy được đến bọn hắn tán thành. Trung Điên Nhị Quy Thành khẩn nói, đối với việc này, hắn căn bản không dám có cái gì giấu giếm, dù sao đến cuối cùng địch vô pháp cũng là muốn biết được, mà lại lúc trước địch vô pháp đối với hắn thi triển mê hồn thủ đoạn đã để hắn sợ hãi, sao lại lừa mình dối người. Tam đại gia tộc, đó chính là muốn cùng ba tên kinh long cảnh cường giả liên hệ. A, địch vô pháp ngón tay đánh ở trên bàn, đưa tay gỡ xuống trong miệng xì gà, lại phun ra một điếu thuốc sương mù. Nhị Quy, vẹn vẹn cái này một chuôi Phật Châu, ngươi cho rằng đầy đủ sao? Trung Điên Nhị Quy trên mặt đã bí ra đại lượng mồ hôi, nhẹ rung động cắn răng nói, vô pháp quân, nếu như ngài có thể ra mặt, gia tộc bọn ta tại lưu cầu bên kia sinh ý lợi nhuận, cũng có thể phân ra ngài hai thành. Địch vô pháp lắc đầu, đơn thuần vật chất tài phú, đối ta cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Trung Điên Nhị Quy thần sắc đã có chút sáng trắng, tại địch vô pháp sau lưng nện án nghiết cầm trùng điển hạnh tử sắc mặt cũng khó coi. Thôi, coi như đi lưu cầu đi dạo. Nhị Quy, ta đáp ứng ra mặt, là nhìn xem ngươi đủ trung tâm phần bên trên, bất quá nếu là kết quả không thành, ta cũng sẽ không bước lên phong hiểm cưỡng ép ra mặt, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Địch vô pháp đứng người lên, thanh âm rất bình thản. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đa tạ vô pháp quân. Trung Điên Nhị Quy vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, một chuỗi xá lợi Phật Châu, có lẽ cũng có thể mời được một kinh long cảnh cường giả xuất thủ, nhưng lại căn bản không đủ tư cách để một kinh long cảnh cường giả mạo hiểm cùng các loại cảnh giới cường giả đi liên hệ. Cứ việc cái này liên hệ phương thức cũng không phải là đả sinh đả tử, dù sao cao thủ đều là rất tiết mệnh, có mình tư thái, nhưng đã muốn liên lụy đến cái này lợi ích tranh chấp bên trong, khẳng định cũng muốn không duyên cớ gây thù hằn, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tốt, ngươi đi đi, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đi lưu cầu một chuyến. Địch vô pháp phất phất tay. Trung Điên Nhị Quy lúc này cung kính đứng dậy cáo từ rời đi, trước khi đi lại đem mang tới mấy tên ngọt ngào lưu cầu nữ tử cùng trùng điển hạnh tử lưu lại, hiển nhiên cũng nghĩ tận lực lấy lòng địch vô pháp. Hạnh, các ngươi tự tiện, ta có chút chuyện cần phải làm. Địch vô pháp hiện tại một lòng nghĩ trùng điển nhị quy đưa cho khắc lỗ tô kia một thanh thần kỳ tiểu kiếm, nơi nào còn có tâm tư đi quản những cô gái này, nhưng cũng đứng dậy rời đi, mặc cho hạ nhân an bài những người này đi ở. Khắc lỗ tô thân là ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong, lại là tịch nhị gia tộc gia chủ, vẫn là ương dương thụ phong bá tước đại nhân, hắn mấy thân phận đều rất tôn quý, tự nhiên cũng có mình bí mật bảo tàng chi địa. Địch vô pháp trong khoảng thời gian này một mực không tìm ra bảo tàng chi địa, bất quá hôm trước thu phục khắc lỗ tô tấm phúc già La Hắc về sau, phân phó đối phương đi tìm, lại là rất nhanh đã tìm được mấy chỗ bí ẩn bảo tàng chi địa, hiện tại cũng là hái quả đào thời điểm. Chương 198, Bẩn Thỉu. Đi ra hội nghị bí mật thất, tiến hội lúc này cũng đã tiến hành đến hồi cuối. Địch vô pháp đi bộ cũng như đi xe vòng qua mấy tòa mô hình nhỏ vườn hoa, hướng về tòa thành phương hướng bước đi, đồng nhiên tâm thần khẽ động, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đồng nhiên ngừng chân, sau đó hướng về một phương hướng khác bước đi, dần dần nghe được phía trước gần ẩn chuyển đến một trận tiếng người. Thanh âm này hơi có vẻ ồn ào, nam nữ âm thanh cũng có, tựa hồ tận lực thấp giọng tranh luận cái gì, huyên thuyên lộ ra tối nghĩa khó hiểu. Bất quá địch vô pháp mặc dù không hiểu cái này loại ngôn ngữ hàm nghĩa, nhưng lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần trong nháy mắt đã bắt được đối phương sóng điện não, trực tiếp liền hiểu được những người kia tại tranh luận cái gì. Hắn rất nhanh liền đi qua, có chút hăng hái nhìn về phía trong đó một tên nữ tử. Nữ tử kia đương nhiên đó là Phát Mạn Nhi, lúc này bị một nam tử bắt ở bả vai kích động nói cái gì, một bên còn có hai tên cười tà xuyên hữu lễ phục quý tộc thanh niên. Địch vô pháp một chút liền nhận ra kia bắt ở Phát Mạn Nhi nam tử, chính là ngày xưa cùng Phát Mạn Nhi cùng một chỗ làm cầu đồng tên thanh niên kia. Hắn hiện tại cũng trong nháy mắt hiểu rõ ràng những người này đến cùng đang làm gì. Phát Mạn Nhi. Hắn đi vào vườn hoa đường mòn, nhìn về phía đối diện bốn người, khóe miệng hơi vểnh hô. Bốn người manh kinh, kia bắt ở Phát Mạn Nhi bả vai nam tử quay đầu nhìn thấy địch vô pháp, tại chỗ liền dọa đến sắc mặt đều đột nhiên trợn nhìn. Hai gã khác quý tộc thanh niên vẫn còn không có chú ý tới nam tử sắc mặt, nhìn thấy địch vô pháp sát na đầu tiên là sức sở, chợt gặp địch vô pháp kia gương mặt trẻ tuổi cùng mặc lộng lẫy quần áo. Một người trong đó lúc này liền tiêu nói, ha ha, anh em, ngươi cũng là tới tham gia cái này nhảm chán yến hội a. Xem ra là người trong đồng đạo a, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm đến một cái rất tốt mục tiêu, là tịch nhị gia tộc món hàng tốt, nếu không chúng ta hiện tại liền cùng nhau chơi đùa chơi. Người này cười ta nói, mà Phát Mạ Ni lúc này cũng nhìn thấy địch vô pháp, tại chỗ liền dọa đến muốn thản nhiên trên mặt đất, nhưng chợt trên mặt lại hiện ra vui mừng, phương muốn nói chuyện, lại đột nhiên liền bị một cái tay bỗng nhiên nắm chặt chùm đầu phát từ trên mặt đất kéo lên, không khỏi phát ra rít lên một tiếng.
Ừm.
Tới, tiểu biểu tử, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Tự hỉ tự bi. Chẳng lẽ hầu hạ chúng ta mấy anh em ngươi rất ủy khuất?
A.
Một tên khác quý tộc thanh niên cười nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Phác Mạ Ni bên cạnh kia một sắc mặt đã cứng ngắc, cơ hồ muốn khóc lên thanh niên.
Uy.
Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này giống chết cha mẹ đồng dạng, chẳng lẽ hối hận đem cái này tiểu nữ nhân giới thiệu cho ta?
Quý tộc thanh niên lạnh cười nói, một tên khác mặt ngựa thanh niên cũng đã nhìn ra không đúng, lại nghi ngờ quan sát tỉ mỉ lên Địch Vô Pháp, bỗng nhiên hai mắt chừng một cái lui về sau một bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt đều trực tiếp muốn tái rồi.
Mã Khắc Nữu lây Phác Mạ Ni tóc quý tộc thanh niên ý thức được không đúng, nhíu mày nhìn về phía Địch Vô Pháp.
Thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ là đối vị tiểu thư này cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới.
Gọi Mã Khắc giống như có lẽ đã nhận ra Địch Vô Pháp, vừa định giải thích, lời nói lại bị đánh gãy.
Cho nên ngươi liền muốn ở chỗ này dùng ngươi kia đáng thương tiểu côn trùng, còn có ngươi vị huynh đệ kia tiểu côn trùng, bồi vị tiểu thư này ở chỗ này tìm một trận kích thích, thật sao?
Địch Vô Pháp hai tay ôm ở trước ngực, cười nhẹ.
Mã Khắc, ngươi cái này ngu xuẩn lá gan nhỏ như vậy.
Gia hỏa này là ai?
Một tên khác quý tộc thanh niên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đứng ra, thân bên trên tán phát ra một cỗ có chút khí thế cường hãn, thế mà còn là một cựu đoạn chiến sĩ, nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất đừng xen vào chuyện bao đồng, nếu như ngươi muốn chơi một chút, vậy liền cùng một chỗ, nếu như không nghĩ, vậy bây giờ liền cút cho ta. Ta là ngươi không đắc tội nổi người, biết sao?
Hỗn đản!
Mã Khắc đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, mặt triệt để từ lục biến thành tử, nghiến răng nghiến lợi nói, Cấp Duy, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ là tại.
Hắn lời nói không nói chuyện, đột nhiên phát hiện miệng mình khẽ trương khẽ hợp, thế mà vô pháp phát thanh, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng hoảng sợ, vô luận như thế nào há mồm, dây thanh thế mà đều không chấn động, không phát ra được thanh âm nào.
Mã Khắc!
Cấp Duy cau mày. Thần sắc dần dần từ kinh nghi trở nên có chút ngưng trọng.
Tới.
Địch Vô Pháp chỉ vào Mã Khắc còn có tên kia cầu đồng. Nhất thời hai người này tựa như là bị khống chế lại con rối, rõ ràng ánh mắt rất sợ hãi, nhưng lại vẫn không tự chủ được đi đến Địch Vô Pháp trước mặt.
Quỳ xuống.
Địch Vô Pháp thanh âm trở nên rất lạnh lùng.
Phù phù, hai người đều trực tiếp tốt không cốt khí quỳ xuống, quỳ gối Địch Vô Pháp trước mặt, kia quỳ xuống đất thanh âm triệt để đánh tan Cấp Duy chỉ có một chút dũng khí cùng kiên trì.
Cái này
Ngươi Cấp Duy vẻ ngưng trọng cấp tốc hướng về sợ hãi quá độ.
Hắn coi như thần kinh dù lớn đến mức nào đầu, hiện tại cũng nhìn ra tình thế không đúng, Mã Khắc thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là thất đoạn chiến sĩ, bây giờ lại tựa như cái mất hồn con rối đồng dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng mà Cấp Duy dù sao xuất thân bất phàm, giờ phút này mặc dù sợ hãi, nhưng cũng càng có một ít tỉnh táo, lui lại hai bước trừng mắt Địch Vô Pháp thanh sắc bên trong nhẫm quát khe nói, ngươi biết ta là ai không?
Ta là Sai Đức Nhĩ gia tộc. Phụ thân ta là Mạc Đức Lan Hầu Tước, ta.
Ngươi cũng quỳ xuống cho ta.
Địch Vô Pháp nhìn cũng không nhìn người này một chút, trực tiếp lãnh đạm nói.
Phu phu một tiếng, Cấp Duy cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, cổ họng của hắn bên trong phát ra huyền như dã thú gào thét, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên, diện mục dữ tợn gần xanh nhảy lên, hai mắt cũng dần dần trở nên tinh hồng. Nhưng mà hắn một chữ cũng nói không nên lời, đầu óc của hắn đã bị Địch Vô Pháp lấy tinh thần ý chí khống chế, hướng thần kinh phát ra quỳ hạ chỉ thị, hắn liền trực tiếp quỳ. Dù cho phá lệ kháng cự đều vô dụng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được.
Vô cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã phun lên Cấp Duy trong lòng, hắn cơ hồ khỏe mắt.
Địch đại nhân.
Phát Mạ Ni lúc này vui đến phát khóc, đón lấy Địch Vô Pháp.
Cái gì?
Hắn là Địch đại nhân.
Cái nào Địch đại nhân?
Chẳng lẽ là một cái ý niệm trong đầu tại Cấp Duy trong lòng sinh ra, lập tức tất cả cảm giác nhục nhã đều trong nháy mắt rút đi, Cấp Duy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một đôi mắt như cóc gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp. Ánh mắt bên trong đã tràn đầy hối hận cùng cầu khẩn.
3.
Phát Mạ Ni còn chưa đi đến Địch Vô Pháp bên cạnh, liền bị một bàn tay rút lật trên mặt đất.
Ngươi cũng cho ta quỷ.
Địch Vô Pháp thần sắc bình thản, lời nói lại rất băng lãnh.
Phát Mạ Ni thân thể nhẹ rung động, vì trên mặt đất trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng.
Nói đi, ngươi cho hai cái này phế vật giới thiệu Phát Mạ Ni, thu chỗ tốt gì?
Địch Vô Pháp một cước đạp lăn nam cầu đồng, hừ lạnh nói.
Phát Mạ Ni bị đại nhân ngài từ bỏ, hắn rất tuyệt vọng. Đã tìm được ta, vừa vặn hôm nay đến hội cử hành lúc, ta gặp Cấp Duy cùng Mã Khắc đại nhân, bọn hắn biểu thị nếu như ta nguyện ý dẫn bọn hắn tìm xem kích thích, liền cho ta một chút chỗ tốt.
Ta cùng Phác Mạ Ni là bạn tốt, ta nghĩ đến hắn hiện tại đã bị đại nhân ngài từ bỏ, nếu như có thể lại leo lên trên mã khắc cùng Cáp Duy đại nhân, vậy cũng sẽ là một đầu không sai đường ra, đối ta cũng có trợ giúp. Câu đồng chết lặng nói, Phát Mạ Ni đã quỳ mềm trên mặt đất, Cáp Duy thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cơ hồ muốn đem cái này nam cầu đồng 18 đời tổ tông đều muốn ân cần thăm hỏi mấy lần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là tùy ý kéo cái Tịch Nhĩ gia tộc người tìm thú vui mà thôi, thế mà còn xông ra phiền toái lớn như vậy, tùy tiện tìm một nữ nhân vậy mà liền cùng địch đơn giản có liên quan. Giống loại chuyện này, bọn hắn cũng không làm thiếu, rất nhiều quý tộc cử hành yến hội lúc, vụ trộm đều có một ít rất mi loạn sự tình phát sinh, nhưng Cáp Duy không ngờ tới hôm nay lại đụng phải tấm sát. Chương 199, tự sinh tự diệt. Sự tình đã triệt để sáng tỏ. Ở trong đó mặc dù có Cáp Duy cùng Mã Khắc chủ đạo nguyên nhân, nhưng vô luận là Nam Cầu Đồng vẫn là Phát Mạ Ni, cũng đều tham dự vào trong đó. Địch Vô Pháp liếc mắt liền nhìn ra Phát Mạ Ni tâm lý, chưa từng không là nghĩ đến đã không cách nào lại ôm lấy hắn cây đại thụ này, liền không bằng dứt khoát lại khác mưu đường ra. Chỉ bất quá nhìn lúc trước Phát Mạ Ni biểu hiện, hiển nhiên là sự đáo lâm đầu lại có chút do dự dãy rủa, mãi cho đến hắn sau khi xuất hiện, kia dãy rủa trong nháy mắt trở nên kiên định, lần nữa đảo hướng hắn bên này, hy vọng xa vời cho rằng có thể một lần nữa đạt được hắn coi trọng. Bất quá đáng tiếc, Địch Vô Pháp từ trước đến nay là nhổ điếu vô tình chủ, loại này tình trạng dưới, hắn căn bản đều chẳng muốn nhìn nàng này một chút. Đối với hắn mà nói, một cái bình hoa đã mất đi thưởng thức giá trị, phản khiến người ta có chút buồn nôn cách hứng, kia liền có thể triệt để bỏ qua. Hai người các ngươi, hiện tại cút cho ta lấy trở về tìm các ngươi gia tộc trưởng bối, chuẩn bị kỹ càng bồi thường lại đến nhà tạ tội, nếu không ta không ngại phế đi hai người các ngươi làm nam nhân vô liếng. Địch Vô Pháp tiện tay điểm một cái trên mặt đất quỷ mã khắc cùng Cáp Duy. Chỉ một thoáng hai người này liền giống như là lăn bóng ra, thật trực tiếp lăn ra ngoài, rất nhanh biến mất tại vườn hoa đường mòn chỗ sâu. Hai người này gia tộc Địch Vô Pháp cũng đã được nghe nói, đều là hầu tức gia tộc, trong gia tộc có man thể cảnh cường giả. Nhưng bây giờ đã đắc tội hắn, đừng nói hai gia tộc này hậu bối, liền tính gia tộc bọn họ gia chủ đều phải tự mình cười bồi trên mặt môn tạ tội. Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta, tìm một chỗ không người, tự sát đi. Địch Vô Pháp phất phất tay, Nam Cầu Đồng liền thất hồn lạc phách lăn ra ngoài. Đối đãi cái này một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lấy Địch Vô Pháp tính cách, tự nhiên cũng bất dung tình, biết rõ Phát Mạ Ni từng theo qua hắn một đoạn thời gian, thế mà còn dám ăn cây táo rào cây sung, dạng này người. Chết không có gì đáng tiếc. Đại nhân. Phát Mạ Ni quỳ trên mặt đất đầu rủ xuống đến thấp hơn, lưng độ con cùng mông bộ đường vòng cung cao cao vểnh lên lên, thái độ khiêm tốn, giống như là một con đáng thương cầu xin tha thứ chó con, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta vốn nên là giết ngươi. Địch Vô Pháp lời lạnh như băng để Phát Mạ Ni thân thể run rẩy kịch liệt, hắn không chút nghi ngờ Địch Vô Pháp chỉ cần nghĩ như vậy qua, liền tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá giết ngươi, tựa hồ ngoại trừ để cho ta nhất thời sảng khoái bên ngoài, cũng không có gì cái khác chỗ tốt. Địch Vô Pháp câu nói tiếp theo, lập tức lại để cho Phát Mạ Ni nhảy lên kịch liệt trái tim an định xuống tới, dạng này thay đổi rất nhanh tại tử vong chi quanh quẩn ở giữa quá trình, để hắn toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi đi đi, giống ngươi nữ nhân như vậy, đối ta đã mất đi lực hấp dẫn, mình tìm một chỗ, tự sinh tự diệt, đừng để ta gặp lại ngươi. Địch Vô Pháp quay người rời đi. Phát Mạ Ni thì giống như là thân thể bị triệt để dành thời gian, nằm sấp nằm trên mặt đất, không ngừng thút thít. Đại nhân. Đi ra vườn hoa, Gai từ một bên nhích tới gần, cung kính hành lễ. Hiện tại Địch Vô Pháp đã là cao quý kinh long cảnh cường giả, Gai tự nhiên cũng phá lệ chú trọng lễ tiết, xưng hô bên trên đương nhiên cũng liền cần cải biến một chút. Ừm. Người đã đến rất lâu. Địch Vô Pháp liếc qua Gai, bình thản nói, tiếp tục hướng về tòa thành bước đi. Gai cùng ở một bên, gật đầu nói, ta nhìn thấy đại nhân ngài xử lý cái này cả một chuyện trải qua. Sai Đức Nhị gia tộc cùng Khố Khắc Mã gia tộc ta cũng đã được nghe nói, hai gia tộc này tiểu bối hoàn toàn chính xác quá càn rỡ chút. Bất quá đại nhân ngài làm sao lại buông tha nữ tử kia? Gai có chút không hiểu, Phát Mạ Ni dù sao từng theo qua Địch đơn giản một đoạn thời gian, có lẽ biết được Địch Vô Pháp một số bí mật, đối đãi dạng này nữ tử, bình thường tâm ngoan thủ lạt tự nhiên là trực tiếp giết cũng sẽ không để ra ngoài. Không có gì. Địch Vô Pháp bình tĩnh cười cười, một cái bình hoa mà thôi. Gai, ngươi phải biết. Có đôi khi tâm ngoan thủ lạt là vì cái gì? Có đôi khi giết người lại là vì cái gì? Giết người không cần lý do người, tâm linh của bọn hắn lực lượng khả năng rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng thường thường sẽ đi vào một cái cực đoan. Mà một cường giả, cường đại liền là tâm linh lực lượng, nếu như ta nhỏ hẹp đến liền chỉ là một cái nhược nữ tử đều dung không được, kia cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, mà là tâm linh của ta quá mức yếu đuối. Tâm như lớn, thế giới cũng liền lớn, nhưng tâm nếu là nhỏ, ta cũng đem dừng bước tại đây. Gai nghe vậy có chút hiểu được, lộ ra hổ thẹn thần sắc, ta mặc dù không biết đại nhân ngài lời nói cái chủng loại kia tâm linh cảnh giới đến tột cùng là loại nào cảm thụ, nhưng bây giờ lại cũng hiểu biết mình đại khái đi lầm đường, đi sự tình quá cực đoan. Cực đoan rất tốt, cực đoan không có gì không tốt. Địch Vô Pháp cười vỗ vỗ gai bả vai, cực đoan, mới có thể làm việc cho ta. Gai, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, người thành đại sự, cũng muốn không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ lạc, đây là nhất định. Gai bị Địch Vô Pháp cái này hai lời nói cho cuốn hồ đồ rồi, thần sắc có chút mờ mịt. Tốt, ngươi lần này tới, vậy trước tiên ở lại, hai ngày nữa đi với ta một chuyến lưu cầu đi. Địch Vô Pháp cười nói, đi vào tòa thành bên trong, tinh thần truyền ra ngoài, chỉ một thoáng liền tìm được tòa thành bên trong ẩn núp Già La Hắc. Tới gặp ta. Địch Vô Pháp thông qua tinh thần xa xa truyền lại ra một đạo mệnh lệnh. Già La Hắc từ tòa thành chỗ sâu đi ra, rất nhanh liền hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở địch đơn giản trước mặt. Ghen chiến sĩ. Gai nhìn thấy Già La Hắc, thần sắc không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Già La Hắc cường đại. Không tệ, Già La Hắc, xem ra kia một bình ghen cường hóa dược thủy ngươi cơ bản hấp thu không sai biệt lắm. Đối ta toàn lực ra quyền thử một chút. Địch Vô Pháp nhìn xem Già La Hắc cười nói. Vâng. Già La Hắc tựa như là một cái tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân nhân, nghe vậy không chút do dự toàn lực xuất kích, trực tiếp đối Địch Vô Pháp một trưởng bổ ra. Ẩm. Khí lãng bạo dũng. Không khí bốn phía đều tại Già La Hắc một lần phát lực ở giữa, biến thành kinh đảo hải lãng, vô cùng cuồng bá khí thế từ bốn phương tám hướng hình thành một cỗ cường hãn lực đẩy đè ép hướng về phía Địch Vô Pháp. Gai thần sắc đột nhiên thay đổi, không khỏi lui về sau một bước. Địch Vô Pháp con mắt hơi sáng, một chỉ điểm ra, bình bình đạm đạm, nhưng trong nháy mắt đâm vào kia cuồng bạo nhất khí lãng trung tâm, trong nháy mắt chạm đến Già La Hắc một con kia màu đen tựa như kim loại bàn tay. Vang một tiếng, tất cả khí lãng tán loạn mở, hướng về bát phương càn quét, đem mặt đất một chút cho bụi, xa xa cái bản đều cuốn bay nổ nát vụn. Không sai không sai, lực lượng của ngươi bây giờ đã siêu việt một chút man thể cảnh siêu thần võ người, cùng những người này giao thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Địch Vô Pháp không tiếc tán thán nói, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Già La Hắc lợi hại, tại mới xuất trưởng trong nháy mắt, trưởng lực trong nháy mắt rung động trăm ngàn lần, đem khí lưu đều tụ thành một đoàn, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ phách chạm ra ngoài, hình thành phá lệ mãnh liệt khí lãng phong bạo. Loại này phong bạo nếu như lại cao độ ngưng tụ, kia là sẽ trở thành vô kiên bất tồi khí lãng phong nhận, dù cho Địch Vô Pháp đi cản đều phải cẩn thận mấy phần. Đi, mang ta đi khắc lỗ tô bảo tàng địa phương. Địch Vô Pháp chắp tay phân phó nói. Chương 200, bất lập nguy tưởng. Khắc lỗ tô bảo tàng địa điểm thực sự rất bí ẩn, đừng nói là một chút công nghệ cao thăm dò thủ đoạn, chính là Địch Vô Pháp lấy lực lượng tinh thần đi lục soát dò xét đều khó mà có hiệu quả, rất hiển nhiên đối phương khi còn sống sớm đã có chuẩn bị. Bất quá tàng bảo địa điểm Địch Vô Pháp cứ việc không biết, Già La Hắc lại biết được một thứ đại khái. Tại tòa thành bên trong khắc lỗ tô đã từng trong phòng, Già La Hắc đưa tay vươn vào quầy hàng cái khắc đĩa bên trong, từ một đống màu lam hạt tròn cá ăn bên trong tìm ra ba hạt màu đỏ cá ăn, tiện tay từ cho ăn miệng thả vào một bên xa hoa cá kiểng trong vạc. Cá kiểng trong vạc một đám con cá trong nháy mắt liền đều nhảy lên thành một đoàn, nhưng rất nhanh tất cả con cá đều tản ra. Còn sót lại một đầu sắc thái lộng lấy cá con đem ba hạt màu đỏ cá ăn nuốt xuống bụng. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, phát giác được một tia động tĩnh. Tại cá con đem cá ăn nuốt xuống đi sát na, toàn bộ sa hoa cá kiểng vạc cũng bắt đầu hướng về sau xê dịch, quấy nhiều đến trong hồ cá con cá đều kinh hoàng bốn vọt, chính là đầu kia rõ ràng thể nội lắp đặt có một loại nào đó giải tỏa chương trình lộng lấy cá con cũng dọa đến bốn vọt chạy trốn. Rất nhanh một cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo từ bể cá dịch chuyển khỏi chỗ xuất hiện. Quả nhiên rõ ràng đều là dùng một chút ngăn cách dò xét công nghệ cao vật liệu xây dựng cấu trúc mặt thất. Địch Vô Pháp xem xét thông đạo mặt ngoài lát thành từng tầng ngân sắc kim loại tấm, liền rõ ràng tòa này mật thất cực không đơn giản. Lực lượng tinh thần của hắn có thể xuyên thấu qua từng tầng vách tường cảm thụ sự vật khí tức, nhưng những này ngân sắc kim loại tấm thậm chí có thể ngăn cách tinh thần của hắn dò xét, để tinh thần của hắn cảm ứng phán đoán sai lầm, nếu không vẹn vẹn một chỗ mật thất dưới đất, tuyệt đối sẽ bị hắn trực tiếp liền phát hiện vị trí. Đại nhân, ta ở bên ngoài trông coi. Gai rất tự giác tránh hiểm nghi nói. Ừm. Địch Vô Pháp khẽ dạ, thuận cửa thông đạo hướng xuống bước đi, Già La Hắc cũng cùng Gai cùng một chỗ tại cửa thông đạo trông coi. Cửa thông đạo liền là một đầu kim loại cầu thang, dài không quá 5 trượng, rộng chừng có nửa trượng, Địch Vô Pháp tối tâm cảm ứng được lối đi này miệng nguy cơ trùng trùng, thậm chí vách tường kim loại mặt ngoài đều tuyên khắc có phức tạp kỳ dị đồ án một chút lỗ khảm bên trong khảm nạm có nguyên tinh, có loại đặc thù trận vực năng lượng đang kích động. Địch Vô Pháp có thể cảm giác càng là hướng phía dưới đi, hắn đối với nguy cơ phán đoán đều đang nhanh chóng suy yếu, giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 ẩn ẩn đều bị che đậy. xem ra lối đi này bên trong lại còn có rất nguy hiểm cơ quan A, nói không chừng còn sẽ có tự hủy chương trình. Địch Vô Pháp làm ra phán đoán, cảm thấy có chút phiền phức. Nghĩ nghĩ, hắn quay người lại đi ra thông đạo. Vừa rồi chẳng qua 7-8 bước cầu thang, hắn liền cảm thấy vài chỗ rất có nguy hiểm, cũng không có đi dẫm, nếu không rất có thể dẫn phát khó mà dự liệu nguy cơ. Vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, mấu chốt lối đi này bên trong bao quát phía dưới trong mặt thất, rất rõ ràng bị người vì chế tạo ra một loại nào đó lợi hại đặc thù trận vực, tồn tại một loại kỳ dị từ trường hoàn cảnh. Tại loại này từ trường quấy nhiều dưới, cho dù địch đơn giản là kinh long cảnh cường giả, cũng phát giác ngũ sắc đều mê, càng hướng phía dưới đi tất cả cảm giác thì càng bị suy yếu, tiếp tục đi tới đích, khả năng đều khó mà phát giác được nguy cơ liền trúng chiêu. Mà lại hắn dự liệu được tại cuối thông đạo thông hướng mật thất chỗ, hẳn là còn có một đạo nghiệm minh người đến thân phận công nghệ cao chương trình, như kiểm chắc đến hắn cũng không phải là khắc lô tô, vô cùng có khả năng mật thất liền sẽ phát sinh ý không ngờ được biến hóa, có lẽ là cực kỳ lợi hại công nghệ cao vũ khí xuất hiện, có lẽ là mật thất tự hủy. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Địch Vô Pháp hiện tại mặc dù so trước kia cường đại quá nhiều, nhưng lại cũng không lâng lâng, đối mặt loại nguy hiểm này tình trạng, hắn vẫn là làm ra nhất quả quyết ổn thỏa nhất lựa chọn, tạm thời rút lui. Đại nhân, gặp Địch Vô Pháp nhanh như vậy đi mà quay lại, Gai có chút ngoài ý muốn. Đi thôi. Địch Vô Pháp không nói thêm gì, mang theo hai người rời đi, Sa Hoa Cá Kiểng Vạc lại lần nữa trở lại vị trí cũ, nơi này lần nữa bị hoàn mỹ che giấu. Tạm thời Vô Pháp đoạt bảo cũng không có gì, Địch Vô Pháp cũng không nóng nảy, hiện tại cái này tòa Kim Sơn đã ở hắn trong lòng bàn tay nằm, cũng không bay được. Đã khắc lỗ tô tỉ mỉ cấu trúc ra bực này mật thất, như vậy rất hiển nhiên vẫn là có người tài ba có thể đem mật thất cơ quan lại lần nữa giải khai. Dựa theo Địch Vô Pháp suy đoán, khắc lỗ tô lúc trước phân công người tài ba thợ khéo chế tạo bực này mật thất thời điểm, cuối cùng tất nhiên là muốn tá ma giết lửa, hoặc là chính là ký kết một loại nào đó tuyệt đối bảo mật hợp đồng hiệp nghị. Hiện tại hắn muốn lại đem cấu trúc mật thất người tài ba tìm ra, chỉ sợ rất khó. Bất quá mặc dù khó, nhưng thế gian này người tài ba cũng không phải số ít, có người có thể xây, liền nhất định có người có thể giải. Địch Vô Pháp tìm tới bá thể Khố Tạp Nhĩ, làm cho đối phương phụ trách đi xử lý chuyện này, vì hắn tìm đến người tài ba thợ khéo, đem mật thất cạm bẫy từng cái bài trừ. Đây cũng là hiện tại Địch Vô Pháp thân vì một đại gia tộc phía sau màn trưởng khống giả năng lượng, muốn tiền có tiền, muốn người. Hắn khống chế cường giả cũng không phải số ít, một chút nhìn như chuyện phiền phức, tại nhân lực tài lực phía dưới, rất nhanh cũng có thể được giải quyết. Vào lúc ban đêm, Sài Nhĩ Đức gia tộc cùng Khố Mã Khắc gia tộc gia chủ tính cả Cáp Duy cùng Mã Khắc cùng nhau đến nhà tạ tội. Địch Vô Pháp không có đi quản chuyện này, giao cho Bợ Rủ Sờ đi xử lý. Hắn hiện tại thân là một kinh long cảnh cường giả, tại Tịch Nhĩ gia tộc bên trong, mặc dù Bợ Rủ Sờ là đương đại gia chủ, nhưng hắn mới là gia tộc thủ hộ thần. Bên ngoài địa vị đều muốn so ra chủ ẩn ẩn còn phải cao hơn, về phần âm thầm địa vị, vậy dĩ nhiên càng là không cần nhiều lời. Đến ngày thứ hai, Hỏa Vương Lý Kỳ mang theo thê tử quay trở về Tịch Nhĩ gia tộc, Địch Vô Pháp từ lâu sai người đem nó nhi tử từ ảnh anh tổ bên trong mang ra, lông tóc không hao tổn giao cho Lý Kỳ trong tay. Cái này một vị Hắc Long bảng xếp hạng thứ 7 siêu thần võ người, hiện tại đã triệt để bị hắn khống chế nơi tay. Đương đối phương ngoan ngoãn đi tìm thê tử Đái Lâm Na thời điểm, chính là Địch Vô Pháp ngưng tụ tử mẫu vương ấn chậm rãi xâm lấn đến tinh thần sâu trong tâm linh thời điểm. Lúc này đối phương trở về, liền chứng minh tử ấn đã tại tinh thần trong tâm linh thật sâu gieo xuống, cho dù lý trí vẫn là thanh tỉnh, nhưng ở tình cảm cùng tâm hồn, Lý Kỳ đã khó mà thoát khỏi Địch Vô Pháp. Bị tử ấn gieo xuống người, sâu trong tâm linh không hiểu liền sẽ đối trưởng nắm mâu ấn Địch Vô Pháp cảm thấy thân thiết, nhịn không được muốn nghe từ mệnh lệnh. Thậm chí chính mình cũng sẽ không phát giác cái này có gì không ổn. Chỉ sẽ cảm thấy đây là đương nhiên. Lý Kỳ, thu xếp tốt người nhà của ngươi, hai ngày nữa liền cùng ta cùng đi một chuyến lưu cầu. Địch Vô Pháp phất tay cho lui Lý Kỳ. Tịch Nhĩ gia tộc trải qua lần này hiến hội về sau, đã ổn định lại, có giả La Hắc cùng bá thể Khố Tạp Nhĩ lưu tại gia tộc bên trong, Địch Vô Pháp cũng rất yên tâm mang theo Lý Kỳ bọn người rời đi một đoạn thời gian. Một con sống kinh long cảnh cường giả, hiển nhiên muốn so chết đi kinh long cảnh cường giả có giá trị được nhiều. Khắc lỗ tô nguyên nhân cái chết cứ việc điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng dính đến dị ma điện, chân chính có tâm có năng lực nguyện ý vì đó báo thù, chỉ sợ cũng chỉ có ảnh anh tổ bên trong âm ảnh chi chủ. Bởi vậy khắc lỗ tô chết tại trải qua ban đầu đoạn thời gian kia nhiệt độ qua đi, hiện tại cũng chậm chậm bắt đầu hạ nhiệt độ, hết thể đều khôi phục quỹ đạo. Mà Địch Vô Pháp cũng đã thành một chút quý tộc gia tộc chú ý tân sủng. Khôn sống mống chết, vô luận cái nào cái thế giới, hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc. Chương 201, Trận đạo. Tại tòa thành chỗ sâu bí ẩn tu luyện trong gian phòng, Địch Vô Pháp tay nắm lấy một chuôi Phật châu, tại tiềm tu khổ luyện. Cái này bí ẩn tu luyện trong phòng trên mặt đất trải dày một tầng dày nguyên tinh, chung quanh bốn phía cũng trải rộng nguyên tinh. Những này nguyên tinh đều lấy một loại kỳ lạ trận hình sắp hàng, hình thành đặc thủ trường năng lượng vực, có thể hội tụ đến bát phương trong không khí rời rạc năng lượng thừa số trong phòng tụ tập, khiến cho bên trong căn phòng năng lượng càng thêm nồng đậm. Nguyên lai bố trí trận vực cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần sớm thăm dò tốt phong thủy biến hóa, thời thời khắc khắc tiến hành điều hành, lại lấy tự thân khí cơ làm cơ chủ cột đi dẫn động, cái này một cái cỡ nhỏ tụ năng lượng trận liền tạo thành. Địch không thể thở nổi thổ nạp, tiện tay phát làm dưới thân một khối nguyên tinh, phảng phất ghép hình đem nó xê dịch đến một chỗ khác. Chỉ một thoáng trong phòng này năng lượng liền càng thêm sinh động mấy phần, đồng thời, ở vào trung tâm trận pháp địch vô pháp cũng khí cơ khiên động phía dưới, thể nội nguyên khí năng lượng cũng càng vì sinh động. Hắn hấp thu cái này đại lượng năng lượng, cấp tốc thôi diễn tam tử thành thần quyết cùng nhận thuật tám về phượng truy, trận đạo cổ tịch chờ nhiều môn công pháp cùng kỳ môn độn giáp thuật. Trận đạo cổ tịch. Kỳ thật chủ yếu là thôi diễn tam tử thành thần quyết chờ ba môn công pháp. Có khác cái khác một chút nhẫn thuật, trận pháp, phong thủy, độn giáp chờ kỳ thuật công pháp, đều chỉ là thôi diễn tích lũy dùng để làm nội tình cơ sở. Tam tử thành thần quyết tại thôi diễn đến 29.9% về sau, triệt để tiến vào bình cảnh, không cách nào lại đẩy diễn tiếp. Địch vô pháp cũng không ngoài ý muốn, cái môn này công pháp có tam trọng bình cảnh, mỗi một trọng bình cảnh đều cần kinh lịch một lần sinh tử gặp trắc trở mới có thể vượt qua. Hai tầng đầu bình cảnh hắn đã quyết định lợi dụng La Tát đi hóa giải, nhưng đệ tam trọng bình cảnh căn cứ công pháp bên trên ghi chép cùng phân tích của hắn, nhất định phải chính hắn tự mình kinh lịch sinh tử ma luyện, mới có thể vượt qua. Hiện tại La Tát như cũ không có từ tâm thần thụ nhiếp trạng thái bên trong hồi tỉnh lại, cái này chính là sinh tử cấp còn chưa vượt qua. Kiếp nạn này bởi vì địch vô pháp mà lên, đó là thuộc về nhân kiếp, như La Tát không thể vượt qua, vậy liền phí công nhọc sức vạn kiếp bất phục, từ đây không gượng dậy nổi. Hiện tại địch vô pháp cũng chỉ có chờ La Tát mình hồi tỉnh lại, vào chỗ chết hậu sinh, triệt để đột phá tam tử thành thần quyết vừa chết cảnh giới, hắn mới có thể thông qua tử ấn liên hệ, cũng đản sinh ra cảm ngộ mới, đột phá công pháp bình cảnh, đem công pháp này luyện đến tiểu thành. Trong tu luyện mật thất chỗ trồng chất nguyên tinh, cơ hồ có hơn 3000 khối. Nhiều như vậy nguyên tinh tạo dựng mà thành tiểu tụ có thể trận pháp, hấp dẫn tới bát phương rời rạc năng lượng vô cùng nồng đậm, tương đương với địch vô pháp mỗi 3 phút liền hấp thu thôn vệ một khối nguyên tinh. Tại năng lượng như vậy trận vực ở trong tu hành, không thể nghi ngờ là muốn so trực tiếp thôn vệ đại lượng nguyên tinh phải ôn hòa rất nhiều, mà lại cũng phá lệ có lời. 3000 khối nguyên tinh cấu trúc thành tiểu tụ có thể trận, có thể tiếp tục thật lâu, ước chừng có thể sánh được trực tiếp thôn vệ 1 vạn khối nguyên tinh, thứ này cũng ngang với là đảo đới ra nhiều gấp 3 giá trị, cứ việc tốn thời gian là lớn chút. Lấy nguyên tinh bố trí tiểu tụ có thể trận tu hành thủ đoạn, thích hợp lâu dài sử dụng, có thể hoàn mỹ lợi dụng được tài nguyên. Mà trực tiếp thôn phệ nguyên tinh loại phương thức này, liền làm sau này đột phá thời điểm chủ yếu thủ đoạn, mặc dù lãng phí, nhưng cũng rất tình lúc, đều có các ưu thế. Địch vô pháp ở trong lòng làm ra phán đoán. Giống bây giờ hắn dạng này phun ra nuốt vào hấp thu, mỗi 3 phút thì tương đương với thôn phệ 1 khối nguyên tinh, ngay kế, đó chính là tương đương với thôn phệ 480 khối nguyên tinh, mà trong quá trình này, bố trí tiểu tụ có thể trận 3000 khối nguyên tinh tốn năng lượng thì chỉ có 160 khối nguyên tinh lượng. Cái này thì tương đương với một ngày liền tiết kiệm xuống tới 320 khối nguyên tinh. Toàn bộ tiểu tụ có thể trận tạo dựng ra đến, có thể làm cho địch vô pháp tu luyện gần 19 ngày. Sau 2 giờ, địch vô pháp cảm giác được từ trùng điền gia tộc 8 môn cấp thấp nhận thuật cùng nhận thuật 8 về phượng truy cái môn này cấp C nhận thuật cũng bị thôi diễn đến cực hạn. Về phần trận đạo cổ tịch còn có mặt khác mười mấy môn kỳ môn độn giáp thuật, cũng đều thôi diễn đến lại khó có tiến triển tình trạng. Cái này tự nhiên không phải hắn đã xem những công pháp này kỳ thuật thôi diễn đến đứng đầu nhất cấp độ, mà là hắn tích lũy tương quan tri thức dự trữ đã không đủ trèo chống tiếp tục thôi diễn. Đến lúc này, địch vô pháp cảm giác hắn tại trận pháp trận vực, phong thủy độn giáp, xem bói treo tính trở thuật, cũng coi là có chút nhập môn. Đây đối với thường nhân mà nói, kia là khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn có được ma tâm loại này máy gian lận, vậy liền giống bật hắc, thực sự rất nhẹ nhàng. Hiện tại lại tiến vào khắc lỗ tô bảo tàng cái gian phòng kia mật thất. Hắn đã có lòng tin tự hành phá giải trong thông đạo tuyên khắc chế tạo che đậy trận pháp. Đương nhiên, kia mật thất chỗ càng sâu một chút lợi hại trận pháp, trước mắt địch vô pháp tự nghĩ vẫn là không có năng lực phá giải, vẫn cần ở đây đạo thấm dâm thật lâu nhân sĩ chuyên nghiệp xuất thủ mới được. Cảm giác được đại não lúc này đã truyền lại ra mệt mỏi tín hiệu, địch vô pháp lúc này khúc cánh tay chấn động, mấy đạo kình khí quét ngang ra ngoài, đem gian phòng bên trong sắp xếp nguyên tinh trận hình đánh sơ sắt ra. Chỉ một thoáng tiểu tụ có thể trận liền không thành trận hình. Từ bát phương tụ đến nồng đậm năng lượng thừa số cũng chợt lại tản ra. Địch vô pháp rời khỏi ma tâm thôi diễn trạng thái, một đôi lanh tịch đen thui sâm con mắt màu đen khôi phục như thường. Hắn hơi có nhíu mày, trong lòng cảm thán. Dù cho hiện tại đã là kinh long cảnh cường giả, đại não khai phát trình độ so trước đó mạnh không ít, lớn tế bào não cũng đã đạt được cường hóa, nhưng dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, vô pháp tại ma tâm trạng thái dưới một mực tiếp tục thôi diễn công việc, nếu không liền có khả năng tổn hại đến đại não. Cho nên có đôi khi cho dù năng lượng đầy đủ, tự thân tri thức dự trữ cũng phong phú, thôi diễn công pháp võ học cũng cần có một đoạn khoảng cách, khó mà một lần là xong. Bóp trong tay Xá Lợi Phật Châu, Địch Vô Pháp nếm thử lấy tinh thần năng lượng hướng Xá Lợi Phật Châu bên trong thẩm thấu, phát giác tinh thần tựa như chạm đến một cô ấm áp nhu hòa sóng năng lượng, tới giao hòa cùng một chỗ dễ dàng, nhưng muốn như sách vở bên trong ghi lại lấy tinh thần tế tự Phật Châu đạt tới khống chế mục đích, vẫn còn có chút khó khăn. Địch Vô Pháp đưa tay chộp một cái, một cỗ vô hình nguyên khí bỗng nhiên bộc phát quyển ra, như cánh tay thúc đẩy, thoáng chốc liền đem phía trước trên quầy một khối tồn ảnh khí vô bắt mà tới. Như loại này có thể như thế tinh diệu điều khiển nguyên khí thủ đoạn, tại vừa mới thăng cấp vào kinh long cảnh lúc, Địch Vô Pháp còn vô pháp làm được, nhưng bây giờ cũng đã có thể thành thạo vận dụng. Tồn ảnh khí rơi vào trong tay, Địch Vô Pháp đã khai sau lại lần nữa chụp đầu từng đầu tìm kiếm muốn tri thức đáp án. Tại nhân loại liên bang bên trong, ẩn tàng có rất nhiều cường giả. Đã từng dị tộc xâm lấn đi vào địa tinh, cùng nhân loại phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, lúc ấy ngay cả rất nhiều đã ẩn thế không hỏi hồng trần cường giả đều xuất thế, trong đó liền có rất nhiều cổ tịch trong truyền thuyết mới tồn tại kiếm tiên, luyện khí sĩ nhất lưu. Lúc đến bây giờ, theo ngưng chiến tiến vào hòa bình niên đại, những này từng tại nhân loại cùng dị tộc đại chiến bên trong thoáng hiện cường giả, chết đi phải chết đi, lại lần nữa thoái ẩn cũng đều thoái ẩn, khó kiếm tung tích. Dựa theo Địch Vô Pháp kết hợp tư liệu điều tra đến phỏng đoán, Trung Điền Nhị Quy tặng cho hắn cái này một chuỗi Xá Lợi Phật Châu, bao quát đối phương tặng cho Khắc Lỗ Tô kia một thanh thần kỳ tiểu kiếm, nên liền là đã từng thời đại kia xuất hiện kiếm tiên, tu sĩ nhất lưu để lại bảo vật. Chương 202, Tế Luyện Pháp Bảo. Cái gọi là kiếm tiên, luyện khí sĩ, kỳ thật cũng bất quá là một loại cường giả xưng hô thôi, liền giống bây giờ cổ hạ chúng ta người tập võ, được xưng là võ giả, lưu cầu học tập nhẫn thuật, xưng là nị giả, tây khâu gen chiến sĩ, sông băng dị năng giả. Địch Vô Pháp lần nữa nhìn kỹ xong tồn ảnh khí bên trong tin tức nội dung về sau, trong lòng làm ra cảm thán như thế, chợt hắn ném ra tồn ảnh khí, lần nữa đem ánh mắt rơi trong tay Xá Lợi Phật Châu bên trên. Căn cứ tin tức trong tư liệu ghi chép, cái này Xá Lợi Phật Châu liền nên là một Phật tông cao tăng pháp bảo, mà cái này pháp bảo như nghĩ tế luyện thành công, liền cần lấy huyết tế, thần tế lại phối hợp Phật môn công pháp chi áo nghĩa, tại pháp bảo bên trên đánh xuống khắc sâu tinh thần lạc ấn. Chỉ có tại pháp bảo bên trên đặt xuống thuộc tại của mình tinh thần lạc ấn về sau, lúc này mới có thể làm pháp bảo cùng tự thân tinh thần cấu thành một cái liên hệ đầu mối then chốt, thúc đẩy pháp bảo mà sẽ không bị người bên ngoài tùy tiện đoạt đi. Phật môn công pháp, ta sở học Kim Trung Cháo, Đại Lực Kim Cương Chảo, kỳ thật cũng chính là thoát thai từ Phật môn công pháp, chứa Phật môn áo nghĩa. Địch Vô Pháp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đây cũng là hữu duyên, Phật môn công pháp hắn cũng không xa lạ gì, Kim Trung Cháo bây giờ đã viên mãn. Đại Lực Kim Cương Chảo càng là sớm đã luyện đến quy chân chi cảnh. Còn có Trùng Điền Hạnh Tử tặng cho Đông Mật Thủ Ấn, đây cũng là Phật môn công pháp. Địch Vô Pháp trong lòng về nghĩ những công pháp này áo nghĩa. Lợi dụng ma tâm đem những công pháp này thôi diễn đến cảnh giới cao thâm về sau, Địch Vô Pháp đối những công pháp này áo nghĩa tự nhiên biết rõ rất tưởng. Đông nhiên bàn tay hắn thành chảo, Đại Lực Kim Cương Chảo thi triển mà ra, giống như kim cương trứng mắt, trong lòng bàn tay có cực kỳ cường hành khí lưu bị giam cầm ở trong tay. Thế mà đều phát ra lốt bốt tiếng vang. Cái này một cỗ khí lưu hoàn toàn bị hắn lấy Đại Lực Kim Cương Chảo vô bắt tại lòng bàn tay, mà khí lưu ở trong bao khỏa Phật Châu thì tại kịch liệt rung động, lại cùng cộng hưởng theo, phát ra sáng loáng ánh sáng. Một loại tường hòa yên tĩnh ba động từ Phật Châu bên trên phát ra, khiến người không tự chủ được liền tâm thần yên tĩnh. Địch Vô Pháp vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bàn tay khí lưu chấn động, lại phát ra từng tiếng tựa như cổ tháp chuông vang tiếng chuông. Tại tiếng chuông này chấn động phía dưới, toàn bộ tu luyện gian phòng đều tại nhẹ rung động, mà trong lòng bàn tay Phật Châu liền càng là rung động kịch liệt. Lúc này lòng bàn tay của hắn ngưng tụ năng lượng kinh khủng đến mức dọa người, liền xem như một viên cứng rắn vô cùng kim cương rơi vào tại lòng bàn tay, chắc hẳn đều có thể bị cái này chấn động kịch liệt năng lượng chấn vỡ, phân giải. Nhưng mà Xá Lợi Phật Châu lại phảng phất tự thân liền có một loại năng lượng tại nội bộ khuấy động, cùng Địch Vô Pháp trong lòng bàn tay buộc phát năng lượng giao hòa, hình thành cộng hưởng. Tổng cộng 18 khỏa Xá Lợi Phật Châu tỏa sáng. Thần dị phi thường. Địch Vô Pháp trong lòng cảm thấy phân chấn. Cũng không uổng công hắn ra sức như vậy muốn luyện hóa tế luyện pháp bảo này. Như thế thần dị Phật Châu, từng tế luyện sau không biết có thể hay không lại xuất hiện tồn ảnh khí bên trong ghi lại loại kia pháp bảo uy năng. Nếu như cái này Xá Lợi Phật Châu chỉ là phổ thông đồ chơi, uy lực cũng không mạnh, Địch Vô Pháp cũng tự nhiên lười nhác cảm thấy hứng thú. 18 viên Phật Châu tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, Địch Vô Pháp lúc này mới thấy rõ, sâu này liên Phật châu kia một cây trong suốt sợi tơ, rõ ràng liền là cao độ ngưng tụ năng lượng ngưng kết mà thành thực chất vật thể, cũng không biết là làm được bằng cách nào. Lúc này lòng bàn tay năng lượng cao độ ngưng tụ phía dưới, sâu chuỗi Phật châu đầu kia sợi tơ mới hiện hình, để lộ ra chính là năng lượng ngưng tụ bản chất. Từng tiếng chuông vang phía dưới, Địch Vô Pháp phát giác Xá Lợi Phật châu nội bộ tựa hồ có loại cất giấu ba động cũng tại rung động, sau đó bị suy yếu. Kia không phải là nguyên chủ nhân từng đánh xuống tinh thần lạc ấn. Địch Vô Pháp thầm nghĩ trong lòng, lúc này nắm được hỏa hầu, lúc này ánh mắt ngưng tụ, tinh thần ý chí cũng từ này hai mắt cửa sổ tâm hồn kéo dài mà ra, tập trung đến Xá Lợi Phật châu phía trên. Tinh thần ý chí bên trên giao hòa, khiến cho phương diện nào đó cảm thụ càng thêm rõ ràng. Trong một chớp mắt, Địch Vô Pháp cảm giác tinh thần cùng Xá Lợi Phật châu bên trong nào đó đoạn tin tức dính liền ở cùng nhau. Trong óc lập tức liền vang lên một đoạn thanh âm, một đoạn tin tức. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Hung hồn trầm hậu phản âm tại não hải vang lên, đinh hay nhức óc, có loại tỉnh người sâu vô cùng cho người ta thể hồ quán đỉnh cảm giác. Một khắc này Địch Vô Pháp cảm giác lòng bàn tay cầm nhiếp trụ khí lưu cũng vô pháp ngưng tụ, đột nhiên sụp ra, Xá Lợi Phật châu quay tròn phiêu khởi, trước người xoay tròn. 18 khỏa Xá Lợi Phật châu, dung nhập ba đoạn lục tự chân ôn, phát ra thật lớn phản âm ba động, chấn động Địch Vô Pháp tâm linh cũng nhịn không được nhẹ rung động, như muốn bị độ hóa quy y ngã Phật. Ừm. Trong nháy mắt Địch Vô Pháp linh giác báo động nhiều lần vang, tinh thần ý chí đột nhiên hóa thành xỉ vạ thần tướng, có ngưng kết tử mâu vương ấn. Chết đi không biết bao lâu người, cũng dám giả thần giả quỷ. Địch Vô Pháp đột nhiên quát khẽ, hai mắt nộ trừng, đưa tay ôm đồm đi. Đại lực kim cương chảo áo nghĩa khiên động nguyên thần bộc phát, trong nháy mắt đánh tan đoạn đoạn phản âm hình thành dày đặc tinh thần từ trường, trực tiếp đem Xá Lợi Phật Châu nắm trong tay. Ông! Xá Lợi Phật Châu quang mang đột nhiên tối sầm lại, trong đó còn sót lại một tia còn sót lại ý chí chỉ một thoáng hồi phi yên diệt. Cái này còn sót lại ý chí vốn là tiềm ẩn tại Xá Lợi Phật Châu bên trong. Thụ Phật Châu hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng che chở từ đầu đến cuối không tiêu tan, lâm vào một loại nào đó trạng thái ngủ say. Nhưng bị Địch Vô Pháp liên tiếp thôi động sở kinh, còn sót lại ý chí cũng liền thức tỉnh, bất quá vẹn vẹn chỉ là một đạo đã từng chết đi cường giả lưu lại tinh thần lạc ấn, lại như thế nào là Địch Vô Pháp tinh thần ý chí địch thủ, giờ phút này trực tiếp liền bị thanh trừ. Cho ta tế luyện. Địch Vô Pháp ánh mắt sắc bén, khẽ vươn tay, ngón cái làn da tự hành nứt ra, huyết dịch chỗ sâu, hỗn hợp nguyên khí, tinh thần ý chí, nhiễm tại Xá Lợi Phật Châu phía trên. Hắn dựa theo kim trung cháo, đại lực kim cương chảo chờ áo nghĩa tinh thần, lấy tự thân huyết dịch làm môi giới, tinh thần làm lạc ấn, đánh xuống ấn ký tại Xá Lợi Phật Châu bên trong, muốn đem chi điều khiển. Tinh thần hiểu tối tăm, hốt hoảng, bay lên đằng sông, lại nhớ kỹ lấy cùng Xá Lợi Phật Châu truyền lại đưa ra năng lượng từ trường đặt thành đồng dạng cộng hưởng tần suất. Đồng thời tại trong quá trình này, đánh xuống thuộc về mình đặc biệt tân ký. Đây chính là tế luyện pháp môn. Địch Vô Pháp không biết quá khứ bao lâu, khi hắn cảm giác tự thân tinh thần ý chí có chỗ thiếu thốn thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác lần nữa nhiều một cái cùng loại tử ấn liên hệ trước người lơ lửng. Xá Lợi Phật Châu đã thành công bị hắn tế luyện, nguyên bản trong vắt trong xuất hiện ra một chút hơi vàng mặt ngoài, nhiều hơn một phần đỏ ửng huyết sắc, cho Địch Vô Pháp một loại nước du giao hòa cảm giác, tựa hồ mình nhục thân lại trống rỗng mọc ra một cái khác đầu thân thể. Đầu này thân thể bây giờ đang ở trước người hắn lơ lửng, không cùng thân thể dính liền cùng một chỗ, nhưng lại tồn tại một tia trên tinh thần liên hệ. Có một cỗ vô hình năng lượng đem Xá Lợi Phật Châu bao vây lấy, cỗ năng lượng này nhận Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần điều khiển, mà Xá Lợi Phật Châu thì lại nhận năng lượng điều khiển. Đơn thuần lấy lực lượng tinh thần là rất khó ảnh hưởng đến hiện thực vật chất, dù cho Xá Lợi Phật Châu hiện tại đã cùng Địch Vô Pháp thành lập tinh thần liên hệ cũng không có khả năng, chỉ có lấy tinh thần ảnh hưởng năng lượng mới có thể ảnh hưởng đến vật chất. Chương 203, Đại Sát Khí. Phật Châu tại một đoàn năng lượng bọc vào xoay tròn phi nhanh bay ra, chỉ là sát na liền siêu việt vận tốc âm thanh, đem thanh âm đều lắc tại phía sau. Địch Vô Pháp chỉ cảm thấy mình một tia tinh thần liên hệ đột nhiên kéo dài, lại đi cảm ứng thời điểm, cái này một tia đại biểu Xá Lợi Phật Châu tinh thần liên hệ đã xuất hiện ở gian phòng rất xa bên ngoài. Hắn sắc mặt thay đổi, đứng dậy xem xét, từ cường độ cao hợp kim titan đúc là được tu luyện mật thất vách tường thế mà đã xuất hiện một cái khe hở. Địch Vô Pháp xuyên thấu qua cái này khe hở đem tinh thần lực dọc theo đi, phát hiện ngoài tu luyện mật thất vách tường cũng bị xuyên thấu ra một cái khe. Hắn đi ra mật thất, vòng qua mấy cái bị xuyên thủng khe hở, rốt cục tại tòa thành bên ngoài rơi xuống đất suối phun đứng vững pho tượng trên đầu vai, phát hiện thật sâu khảm vào trong đó Xá Lợi Phật Châu. Lúc này Phật Châu bên trên quán chú năng lượng đã hao hết, chỉ có một tia tinh thần liên hệ cùng địch vô pháp tướng sâu chuỗi.
Lợi hại.
Địch vô pháp tâm thần khẽ động, xá lợi Phật Châu lập tức lại bị kích hoạt, cùng tinh thần của hắn liên hệ làm sâu sắc, hút hút tới bát phương năng lượng, phút chốc từ pho tượng đầu vai bay xuống, rơi vào trong tay hắn, tự hành mang tại trên cổ tay của hắn. Địch vô pháp cẩn thận đi quan sát, xá lợi Phật Châu mặt ngoài không có một tia vết rách, tinh thần đi quan sát cũng giống như vậy, hiển nhiên mới loại kia cường độ cao đả kích cũng không thể để bảo vật này nhận tổn thương. Cái này cũng tại địch vô pháp trong dự liệu, hắn từng toàn lực bóp qua cái này Phật Châu, có thể bóp nát nghiền nát bi thép lực đạo, lại không làm gì được cái này xá lợi Phật Châu mảy may. Về sau hắn lại lợi dụng tịch nhi gia tộc thiết bị công nghệ cao kiểm nghiệm, phát hiện cái này xá lợi Phật Châu cũng không giống hoàn toàn là cốt chất, hẳn là một loại nào đó cao nồng độ năng lượng kết tinh, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, một khi kích hoạt thôi phát, không thể phá vỡ, như là chuyện thần thoại xưa bên trong kim cương trạc. Cái này Phật Châu liền lợi hại như thế, kia tới cùng nhau phát hiện thần kỳ tiểu kiếm đâu? Khắc Lỗ Tô vì cái gì không có đem kia thần kỳ tiểu kiếm tế luyện vận dụng? Nếu không ngày đó ta muốn giết hắn, căn bản là không thể nào. Địch vô pháp hiện tại nếm thử ra xá lợi Phật Châu uy năng về sau, lại đối kia thần kỳ tiểu kiếm càng trong khi hơn lợi. Nguyên bản còn có một cái ngọc bội cũng không tệ, ngay tại trùng điền nhị quy trong tay, đáng tiếc ngọc bội kia đã tản tạ vô dụng, địch vô pháp cũng liền bỏ đi mang tới suy nghĩ. Dù sao là người cầm quyền, vẫn còn đi cướp đoạt thủ hạ đồ vật, cuối cùng có sai lầm thân phận, đương nhiên nhược ngọc đeo là hoàn chỉnh, địch vô pháp tự nhiên cũng đã có ra mặt dày trực tiếp cầm xuống. Hiện tại Phật Châu lợi hại như thế, nếu như hắn có thể lại được đến phi kiếm đem tế luyện, bảo mệnh át chủ bài cũng tuyệt đối lại sẽ thêm bên trên một tầng. Dù sao cái này Phật Châu uy năng, chủ yếu vẫn là tại kia lục tự chân ngôn phía trên, đối bản thân có tĩnh tâm ngưng thần vững chắc tâm cảnh công hiệu, mà đối địch người thì có hàng phục độ hóa cường đại uy năng, dùng để giống kim cương trạc đồng dạng nện người, kia là dưới nhất thừa cách dùng, luận thực tế sát thương, tại địch vô pháp nghĩ đến, khẳng định là không bằng hình kiếm bảo vật. Chỉ là hiện tại hắn ngược lại nghĩ lại, thần kỳ tiểu kiếm chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không phải Khắc Lỗ Tô cũng không phải ngốc tử, đã sớm tế luyện, sao lại trí chi gác cao giữ lại không cần. Địch vô pháp đi vào rộng rãi lớn phòng luyện công, lại lặp đi lặp lại thúc đẩy quen thuộc một chút xá lợi Phật Châu món pháp bảo này cách dùng, dần dần trong lòng cũng liền đối lá bài tẩy này có chút phổ. Xá lợi Phật Châu cũng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, cũng không phải là chủ sát phạt, uy năng nặng tại hàng phục chấn áp địch nhân, tăng phúc lực lượng tinh thần của hắn, cưỡng ép đem địch nhân độ hóa. Cái này có thể hiểu thành là cùng loại tử mẫu vương ấn loại kia tinh thần bí pháp gia cường phiên bản. Bất quá thôi động cái đồ chơi này độ hóa người cũng rất hao phí lực lượng tinh thần, trên cơ bản có thể tăng phúc hắn nhiều ít lực lượng tinh thần, đem đối ứng, tinh thần của hắn tiêu hao cũng liền sắp thành lần tăng lên. Địch vô pháp phán đoán, hiện tại nếu như chính mình toàn lực thôi động bảo bối này, hẳn là có thể tăng phúc tinh thần của mình uy năng đạt tới gấp đôi, nhưng cùng lúc tinh thần tiêu hao cũng đem trong nháy mắt đạt tới gấp 10. Nếu như toàn lực thôi động, tinh thần của ta ý chí uy năng đột nhiên tăng lên gấp đôi, cho dù là cùng các loại cảnh giới cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị cũng khẳng định bị ta trong nháy mắt đánh bại. Bất quá tinh thần tiêu hao quá lớn, loại thủ đoạn này, ta nhiều nhất có thể duy trì 5 hơi, 5 hơi qua đi như còn muốn tiếp tục duy trì, vậy liền sẽ dẫn đến của ta tinh thần lực lượng triệt để khô kiệt, một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có. Địch vô pháp đưa tay nắm không trung trôi nổi xá lợi Phật Châu, đem đeo ở cổ tay, liền có loại tĩnh tâm ngưng thần cảm giác, mà lại xá lợi Phật Châu sẽ tự hành hút nhiếp bát phương năng lượng. Thời thời khắc khắc đeo loại bảo bối này, cũng có thể cường thân kiện thể, khiến cho nguyên khí của hắn tu luyện mau lẹ hơn, hướng về cương khí thuế biến. Hắn phát giác chỉ cần tinh thần thôi động, xá lợi Phật Châu hút nhiếp bát phương năng lượng, hoặc là trực tiếp lấy tự thân nguyên khí thôi động Phật Châu, 18 viên Phật Châu liền sẽ hoàn toàn sâu chuỗi thành một cái chính thể, cùng loại một cái không thể phá vỡ vòng tay. Tại loại này hình thái dưới, hắn lấy Phật Châu đi nệ người, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Chỉ ít lúc trước Phật Châu trong nháy mắt xuyên thủng hợp kim titan mặt tường cùng vài mặt vách tường lực phá hoại, địch vô pháp tự nghĩ mình dù cho biến thân thành quy ma trạng thái, cũng vô pháp chống cự, muốn bị xuyên thủng. Đây quả thực là một kiện đại sắc khí, hắn cũng bởi vậy chính thức có được một cái bảo mệnh át chủ bài. Đi ra phòng luyện công, sắp đến lúc chạm vào tối. Một mảnh sắc thái xinh đẹp màu đỏ tím dáng chiều tại phương tây trên bầu trời điểm xuyên lấy, trời chiều cuối cùng một vòng dư huy cũng dần dần biến mất. Từng viên cây cọ tại tịch nhị gia tộc phía tây đứng im lặng hồi lâu, lá cây tại nhu hòa gió đêm bên trong phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Địch không thể thở nổi một ngụm không khí mới mẻ, hai tên hạ nhân vào lúc này tiến lên bẩm báo tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng, bờ rủ sơ bọn người hiện tại liền ở vào tòa thành trong đại sảnh. Hắn lúc này cũng liền cất bước tiến về tòa thành đại sảnh đi ăn cơm. Tòa thành đại sảnh là tịch nhị gia tộc nội bộ cao tầng ngày bình thường cùng một chỗ đi ăn cơm địa phương. Không giống với cái khác đại đa số quý tộc gia tộc, tại Tịch Nhĩ gia tộc, cho dù là không phải gia tộc huyết mạch dòng chính thành viên hắn họ cao tầng, cũng có thể trong đại sảnh cùng nhận phong tước quý tộc cùng nhau đi ăn cơm. Dạng này tập tục tại một chút cứng nhắc mà tôn sùng huyết mạch cùng gia tộc vinh quang quý tộc gia tộc tới nói, là không thể nói lý, lọt vào xem thường. Nhưng mà dạng này tập tục không thể nghi ngờ cũng là có thể xách cao gia tộc lực ngưng tụ, rút ngắn cao tầng quan hệ một loại phương thức. Địch Vô Pháp đi vào tòa thành đại sảnh lúc, liền đã ngửi được mê người sự vật mùi thơm. Loại này khiến người thèm ăn nhỏ dãi mang có một ít cây thì là cùng mù tạc mùi vị, hiển nhiên là kỹ nghệ cao siêu đầu bếp thiêu đốt đến kim hoàng thấp núi thịt heo rừng. Địch tiên sinh, đại nhân. Nhìn thấy Địch Vô Pháp đi tới thân ảnh, lập tức giờ khắc này ở tiệc tối lớn bàn dài xa suốt tòa người đều đứng người lên, hướng về Địch Vô Pháp làm lễ. Thân là bây giờ Tịch Nhĩ gia tộc duy nhất một kinh long cảnh cường giả, Địch Vô Pháp địa vị bây giờ tự nhiên không thể so sánh nổi, chớ nói chi là hiện tại cái này toàn bộ Tịch Nhĩ gia tộc hơn phân nửa cao tầng đều đã bị hắn khống chế. Ừm. Bữa ăn tối hôm nay nhìn rất không tệ. Địch Vô Pháp cười gật đầu, đi đến bờ rủ sờ một bên vị trí. Một xinh đẹp nữ hầu vì hắn kéo ra gỗ lim ghế ra, Địch Vô Pháp lúc này ngồi xuống. Tại hắn ngồi xuống về sau, ngoại trừ bờ rủ sờ bên ngoài những người khác lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Chương 204, vạn sự sẵn sàng. A. Địch Vô Pháp nếm thử một miếng tô bình lạc sơn dương hầm ra nồng nước nồng vị mặn canh, theo tay cầm lên một bên dùng nước nóng bỏng qua khăn tay chùi miệng ba, liền nghe được một bên dĩu bị hồi báo có quan hệ bổ dị phường bên kia tài vụ tập đoàn tình huống. Tịch Nhĩ gia tộc là cái hơn 300 năm quê quán tộc, tại Ưng Dương kinh doanh có rất nhiều sản nghiệp, dính đến lối ra đối ngoại cỡ lớn mậu dịch tập đoàn, chuỗi xa hành, quán bar, khách sạn các loại, tài lực cực kỳ hùng hậu, một tay trưởng khống Lam Cầu tập đoàn mua bán càng là thuộc về liên bang top 500 xí nghiệp một trong. Dạng này một đại gia tộc, mỗi ngày đối mặt sự vụ là rất nhiều. May mà những sự vụ này Địch Vô Pháp đều không cần đi quản, toàn quyền giao cho bờ rủ sở cùng Tịch Nhĩ gia tộc phụ tá đoàn đội xử lý. Hắn hoàn toàn đương một cái vung tay trưởng quỹ. Bờ rủ sờ một bên nghe dịu bị nói, vừa ăn bữa tối, cái khác cao tầng như Hỏa Vương Lý Kỳ, Trung Điền Nhị Quy, Thủ tịch Phụ Tá Mù mấy người cũng đồng đều yên lặng ăn bữa tối, bị bờ rủ sờ nâng lên lúc mới có thể xen vào một câu. Ưng Dương cổ lão truyền thống quý tộc tập tục là thực bất ngôn tẩm bất ngữ, bất quá cái này một truyền thống quý tộc tập tục, tại Tịch Nhĩ gia tộc nhưng lại là không thể. Quản gia dịu bị kiểu gì cũng sẽ tại tiệc tối thời điểm báo cáo một chút chuyện quan trọng cấp gia chủ. Đây là hắn sớm đã thành thói quen, hắn cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy chưa từng cùng gia chủ ngồi cùng bàn ăn nguyên tắc, lấy đó tôn trọng. Mấy tên nữ hầu kéo lấy tỉ mỉ nấu nướng tốt ma kê nhục bưng lên bàn, đầu tiên cho bờ rủ sờ một phần, sau đó là Địch Vô Pháp cùng với khác đám người. Cái nắp xốc lên lúc, sắc đến thơm nước đổ một tầng tiêu đen nước ma kê nhục phát ra mùi hương ngây ngất, một chùm hương lạ vẹn đờ liệu buộc liền cắm ở ma kê phần đuôi để mà ngon miệng trang trí. Địch Vô Pháp nghe Diệu Bỉ nói trong chốc lát liền không có hứng thú, cầm lấy dao nĩa cắt một khối ma kê nhục thả ở trong miệng nhấm nuốt. Ma kê nhục chất thịt tinh tế tỉ mỉ, vừa ra nồi còn rất bỏng. Bất quá này một ít nhiệt độ đối với Địch Vô Pháp mà nói không tính là gì. Loại này ma kê nhục hắn không chỉ một lần nếm qua, chất thịt tinh tế tỉ mỉ mà căng đầy, có so bình thường thịt gà thịt bò chờ cao hơn ra mười mấy lần dinh dưỡng giá trị, người bình thường căn bản ăn không nổi. Bất quá mặc dù ma kê cũng rất hung mãnh, nhất là thành niên gà trống. Trừng cao cỡ nửa người, tính công kích rất mạnh có thể so với bình thường một đoạn chiến sĩ, nhưng ở dị tộc bên trong, ma kê như cũ hoàn toàn liền là đồ ăn, là cực kỳ cấp thấp chỉ xứng luân làm thức ăn hoặc là chiến tranh pháo hôi chủng tộc. Bởi vì loại sinh vật này thực lực cực yếu lại số lượng đông đảo, ngoại trừ thành niên gà trống cũ có nhất định lại yếu ớt sức chiến đấu, cái khác con gà con hoặc là lão mẫu kê, sức chiến đấu đều 10 phần thấp, ngay cả người bình thường đều có thể tay không xử lý cầm xuống, so với tiểu thổ chó không có gì khác biệt. Loại sinh vật này số lượng nhiều, ngoại trừ xem như đồ ăn cùng một loại tài nguyên tiêu hao, thật đúng là không có khác tác dụng, nuôi nhiều ngược lại sẽ còn tiêu hao địa tinh vốn cũng không nhiều tài nguyên. Bởi vậy thậm chí dị tộc bản thân đều không cho rằng ma kê tính là cái gì vĩ đại chủng tộc, chỉ coi là một loại đồ ăn nuôi nhốt. Tại Thông U Sơn mạch bên kia, một chút tới gần dị ma điện cứ điểm dị tộc bộ lạc, đều sẽ nuôi nhốt ma kê bầy sung làm đồ ăn. Chỉ là hiện tại liên bang ở vào ngưng chiến kỳ. Có rất ít người bí quá hóa liều đi Thông Ú Sơn mạch bên kia bắt dị tộc, bởi vậy ma kê loại sinh vật này chạy vào thị trường cũng không nhiều, thuộc về cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Ma kê nhục ngoại trừ chất thịt tinh tế tỉ mỉ ngon, năng lượng ẩn chứa vật chất cực cao bên ngoài, đối với Địch Vô Pháp cũng không có cái khác chỗ tốt gì. Cho dù là yêu ma biến công pháp, cũng vô pháp hấp thu ma kê yêu ớt gen lực lượng, để hắn thu hoạch được biến thân ma kê năng lực. Khả năng này cũng là bởi vì ma kê gen lực lượng cũng không mạnh. cùng yêu ma biến công pháp sáng tạo lập ý không hợp, dẫn đến vô pháp hấp thu thôn phệ. Yêu ma biến cần hấp thu thôn phệ đều là cực kỳ cường hãn gen. Mà ma kê gen lực lượng, khả năng cũng liền cùng phổ thông giã thú xài cẩu, sói, trâu rừng chờ không sai biệt lắm, không tính là mạnh cỡ nào. Biến thân thành một con gà, vậy cũng không thể bay, không thể đánh, rất là gân gà, địch vô pháp căn bản không quá để ý. Ăn như gió cuốn một phen về sau, lại uống một điểm nóng phan thú tiểu, địch vô pháp dùng chanh nước thấu miệng, lúc này liền cùng trùng điền nhị quy trò chuyện lên có quan hệ dị tộc mua bán sự tình. Đại nhân xin ngài yên tâm, lần trước nâng lên kia buôn bán hai đầu ma hạt nhân chợ đen ta đã phái người đi, hiện tại hai đầu ma hạt người cũng đã tới tay, ngay tại vận tới trên đường, đêm nay rạng sáng hẳn là liền có thể đến. Trung điên nhị quy rất cung kính bẩm báo nói. Không tệ, nhị quy, có quan hệ dị tộc mua bán, ngươi muốn quan tâm kỹ càng. Các ngươi trùng điền gia tộc ở phương diện này con đường rất rộng, địch tiên sinh cũng cần dị tộc luyện công tăng thực lực lên, thực lực của hắn càng mạnh, mọi người chúng ta lợi ích cũng liền càng có thể được đến cam đoan. Bất quá như lần trước cách lai nhị gia tộc như thế con đường, vẫn là phải đánh vào số đen. Bở dù sợ lúc này cũng chen vào nói tiến đến, bàn giao trùng điền nhị quy. Hắn nhận địch vô pháp khống chế. Tự nhiên sẽ vì địch vô pháp nói chuyện. Hiện tại toàn bộ tịch nhị gia tộc đều là vì địch không cách nào làm việc, cái này mua bán dị tộc tăng lên địch vô pháp thực lực, là chuyện đương nhiên, không có người sẽ không đồng ý. Chờ lần này đi hướng lưu cầu trở về sau, ta sẽ lại đi một chuyến sát lục thiên đường 6 tầng. Địch vô pháp tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới xì gà, hút một hơi, chậm rãi nói. Vợ dù sơ lộ ra tiếu dung, được rồi, tiên sinh ngài yên tâm, vé vào cửa ta sẽ sớm giúp ngài đặt trước tốt. Liền mua xuống 24 giờ vé vào cửa đi. Ừm. Địch vô pháp khẽ bước cằm, gặp một bên dịu bị còn có thủ tịch phụ tá mù một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cười cười lại hút một hơi xì gà. Hai người này là tất cả cao tầng bên trong, cùng hắn cũng không tính quá thân cận, đã không có bị khống chế, cũng không có hướng hắn xung xoe, là tuyệt đối chung với bở rủ sở ra chủ phái. Một chương 24 giờ sát lục thiên đường 6 tầng vé vào cửa, vậy liền phải hao phí 240 triệu liên bang điểm tín dụng. Cái này đã xem như một bút không nhỏ tài chính, trực tiếp tốn hao tại địch vô pháp trên thân, tự nhiên để dịu bị cái này trong lòng hai người có chút ý nghĩ. Không ổn định nhân tố, giữ lại cũng từ đầu đến cuối không ổn định, hôm nay liền cùng một chỗ giải quyết đi. Địch vô pháp thầm nghĩ. Đêm đó, địch vô pháp liền lần nữa chuẩn bị hai khối dung nhập lực lượng tinh thần của hắn ngưng kết thành tử mẫu vương ấn tạo dựng môi giới. Hắn đem cái này hai khối môi giới giao cho bợ rủ sơ. Lại thông qua bở rủ sở chi thủ giao cho Diệu Bị cùng mù hai người này. Chuyện kế tiếp tự nhiên là thuận lý thành trương. Diệu Bị thực lực ẩn tàng rất sâu, nhưng lại còn muốn yếu tại hỏa vương Lý Kỳ, vẫn chưa võ đạo thông thần, căn bản khó mà chống cự tử mẫu vương ấn an mòn. Về phần thủ tịch phụ tá mù, đầu óc còn có thể, thực lực lại nhập nhèm bình thường, chỉ có phổ thông man thể cảnh võ giả tiêu chuẩn, cũng khó thoát bị địch không cách nào khống chế vận mệnh. Đại nhân, ta đã vì ngài tìm được liên bang đứng đầu nhất đại sư một trong A kéo xiết, chúng ta ở ngoài chỗ sáng đã sớm sẽ đuổi đến gia tộc. Bá thể khố tạp nhĩ bên kia truyền đến một tin tức tốt. Địch vô pháp tính toán thời gian, nếu ngày hôm nay liền có thể thành công đả thông mật thất, hậu thiên hắn liền có thể thể sát tinh thần vui vẻ đi một chuyến lưu cầu. Chương 205, độc nhất bọ cạp nhi vĩ. Trong đêm, sông ruộng cao thủ của gia tộc gáp giải một cỗ xe chuyển vận chạy tới tịch nhĩ gia tộc. Xe chuyển vận bên trong lúc này liền trói buộc lấy hai đầu từ chợ đen mua được ma hạt nhân. Ma hạt nhân chính là dị tộc bên trong các loại chủng tộc, nhưng số lượng lại rất thưa thớt, cho nên rất khó lấy tới. Tại sát lục thiên đường bên trong, cũng không có ma hạt nhân hoặc là ma hạt cung cấp người giết chóc tôi luyện. Bình thường làm đến loại này bán ma nhân đều sẽ đưa đi chợ đen làm giao dịch, bán cho một chút đặc thù người mua, kiếm lấy một cái giá cao. Trung điên gia tộc làm ra cái này hai đầu ma hạt nhân liền hao tốn 5.000 vạn điểm tín dụng. Phí tổn vẫn là trùng điền gia tộc ra, đây coi như là trùng điền nhị quy đưa cho địch vô pháp lễ vật. 5.000 vạn điểm tín dụng, tại địch vô pháp còn chưa đột phá đến kinh long cảnh trước đó, nghĩ phải lấy được nhiều như vậy tài chính, đó cũng là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Dù cho thành kinh long cảnh, phải lấy được nhiều tiền như vậy, cũng cần một chút thủ đoạn phiền phức, bất quá bây giờ hắn không chế lớn như vậy tịch nhị gia tộc, cái này 5.000 vạn điểm tín dụng muốn xuất ra tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Tiền vẫn là tiếp theo, chủ yếu là những này chợ đen con đường. Thế lực là khó mà có cường đại như thế mạng lưới tình báo, chỗ đó xuất hiện bán ma nhân liền lập tức biết được, sau đó phái người đi đấu giá tranh đoạt, cái này đều cần nhân lực vật lực, cũng là trưởng khống một cái thế lực lớn chỗ tốt. Hai đầu ma hạt nhân, đều là cựu đoạn chiến sĩ thực lực, cũng đã từng khắc lỗ tô lấy được ma ưng nhân tương đương. Chỉ là ma ưng nhân dù sao thuộc về trung đẳng ở trong đỉnh tiêm dị tộc, biết phi hành, càng khó bắt giữ, chợ đen giá đấu giá cách cao hơn ra ma hạt nhân gấp 3-4 lần, bởi vậy khách quan mà nói, ma hạt nhân giá trị coi như thấp. Mở cửa xe. Địch Vô Pháp đi đến xe chuyển vận bên cạnh, đối một bên người vây vây tay. Hai tên trùng điền gia tộc thành viên lập tức tiến lên, tự thân vì Địch Vô Pháp đã khai xe chuyển vận thiết áp môn. Thiết áp môn thép cái chốt vận ra lúc phát ra cả cả gầm thanh động đất vang. Cửa mở ra về sau, lập tức liền có cỗ tanh tưởi khí tức từ trong xe tỏ khắp ra. Mượn trên quảng trường ánh đèn, có thể nhìn thấy trong xe có hai cái lồng sắt ở trong có hai cái ma hạt nhân bị trói trói ở trong đó, ngay cả miệng đều che lại, đồng đều ánh mắt hung lệ bên trong mang theo một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm ngoài xe. Tốt, các ngươi trước lui ra. Địch Vô Pháp mặt không chút thay đổi nói, tất cả mọi người lĩnh mệnh lập tức thối lui đến quảng trường bốn phía, không có người nào nói chuyện. Địch Vô Pháp nhảy vào xe chuyển vận bên trong, một chảo cầm ra, không khí chấn động, vô cùng cường hoành khí lưu ngưng tụ thành đạo đạo phong nhận vết ảo, chụp vào lồng sắt bên trên. Chói hai kim loại vặn vẹo tiếng vang nương theo lấy hỏa hoa bộc phát, cao tốc ngưng tụ xoay tròn khí lưu tựa như mấy chục tòa máy cắt kim loại đồng thời công việc, tại hai đầu ma hạt nhân đè nén trong tiếng kêu sợ hãi, hai cái lồng sắt bị ngạnh sinh sinh xé mở. Địch Vô Pháp cánh tay lại đột nhiên hóa thành vô cùng cường tráng uy mãnh năm đầu ma xà, một cỗ tinh thần ý chí lực lượng phát tiết ra ngoài, hai đầu ma hạt nhân nhận chấn nhiếp tại chỗ ngất. Sau 5 phút, Địch Vô Pháp tán đi tuân ra hướng chỗ cánh tay đại lượng nguyên khí, kia cơ hồ so với hắn toàn bộ thân hình còn muốn khổng lồ mãng thân thể bắt đầu rút về, thu nhỏ, cuối cùng từng mảnh vảy màu đỏ biến mất nơi cánh tay làn ra mặt ngoài, cho đến cả cánh tay khôi phục như thường. Địch Vô Pháp nhìn một chút mình đã vỡ vụn tay áo, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần biến thân qua đi, trên người quần áo đều muốn bị tàn phá hủy hoại, xem ra hắn muốn chuẩn bị lợi dụng trong tay tài nguyên. Mời một ít chuyên gia vì hắn lượng thân nghiên cứu chế tạo một chút kiểu mới không dễ tổn hại quần áo mới được. Trở về tới tòa thành trong gian phòng, Địch Vô Pháp bắt đầu thí nghiệm vừa mới thôn vệ ma hạt nhân gen lực lượng. Ma hạt nhân là trung đẳng dị tộc, dựa theo Địch Vô Pháp phỏng đoán, đỉnh cấp trạng thái hẳn là cùng ma lang nhân đồng dạng, chỉ có 4 cấp. Hắn thôn vệ hai đầu ma hạt nhân, đạt được gen lực lượng lại chỉ có thể làm cấp 1 ma hạt nhân biến thân, hiển nhiên là cái này hai đầu ma hạt nhân thực lực quá yếu, gen lực lượng không đủ. Bất quá cái này một loại mới gen lực lượng hấp thu tiến trong cơ thể của hắn, cũng làm cho Địch Vô Pháp hiện tại nhục thân cường độ lần nữa có tăng lên. Hiện tại yêu ma biến cung cấp dòng giã cấp 28 cường thân hiệu quả, làm hắn hiện tại lực lượng cơ thể tuyệt đối ở vào kinh long cảnh bên trong tương đối đỉnh tiêm hàng ngũ, khả năng đều đã siêu việt vũ vô đạo. Phốc phốc. Một đầu màu nâu sáng mọc đầy men răng giáp sắc đuôi bọ cạp, đột nhiên chui phá Địch Vô Pháp đuôi xương cụt sau quần vải vóc. Kia bén nhọn phát ra màu đen hào quang cuối đuôi giống như một cây phong mang tất lộ độc châm, lộ ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Địch Vô Pháp xương đuôi bộ vị thoáng dùng sức, toàn bộ mạnh hữu lực dài đến 1m5 rộng trưởng thành người lớn bằng cánh tay cái đuôi cuốn lên, đến trước người hắn, có thể nhìn thấy đuôi bọ cạp cuối cùng đại lượng giống như lông tơ ngao châm. Những này ngao châm dựng đứng lên, tràn ngập nọc độc, nhìn qua khiến người không rét mà run. Địch Vô Pháp đông nhiên quay đuôi một cái, cường tráng đuôi bọ cạp hung hăng vùng ở một bên trên mặt bàn. Phần đuôi như lông tơ ngao châm bỗng nhiên dựng đứng đâm ra. Xoẹt một tiếng, một trận khó ngửi mùi vị phát ra. Cứng rắn dày đặc gỗ đào mặt bàn thế mà đều bị ăn mòn đến bốc khói, trở nên mấp mô, nội bộ chất gỗ kết cấu tính chất đều lỏng lẻo. Cái này so bình thường độc hạt độc phải mạnh mẽ được nhiều, thậm chí so với độc nhất Palestine độc hạt còn độc hơn mười mấy lần. Phổ thông độc hạt độc mặc dù là tính axit kịch độc, nhưng cũng không có khả năng có cường đại như vậy tính axit ăn mòn lực. Nhưng mà ma hạt độc nhưng là bá đạo như vậy. Lợi hại. Địch Vô Pháp ánh mắt hơi sáng, loại trình độ này độc tố, đối với hắn đều có thể cấu thành nhất định uy hiếp, quả nhiên không hổ là ma hạt chi độc. Mới vẹn vẹn cấp 1 ma hạt biến, liền có thể để hắn có trình độ này độc tố, nếu là ma hạt biến đạt đến đỉnh cấp, kia loại độc tố này hiệu quả còn muốn cực tăng lên trên diện rộng. Nên biết được bỏ cạp kịch độc mạnh nhất hiệu quả là có thể trong nháy mắt trọng thương người trùng khu thần kinh, tổn hại người tế bào tái sinh công năng. Đồng thời loại kịch độc này rất khó bài xuất. Như loại này cường liệt ăn mòn tính axit độc tố, vẫn chỉ là tiếp theo. Địch Vô Pháp không khỏi nghĩ đến trước đó hắn từ ma sứ nơi đó muốn tới một bình nhỏ ước chừng 2 gram ma hạt tộc kịch độc. Kia một bình độc tố hắn nguyên vốn chuẩn bị dùng tới đối phó khắc lô tô, nhưng cuối cùng lại là cũng không sử dụng. Hiện tại hắn đã có ma hạt gen lực lượng, lại là có thể lợi dụng kia một bình độc tố, để mà cường hóa hắn ma hạt độc tố. Một bình cấp B ma hạt độc. Chính là từ 7-8 tên man thể cảnh ma hạt trăm ngày độc tố lượng nghiên cứu chế tạo áp xúc mà thành, độc tính rất kinh người, như có thể hấp thu đến ta ngao châm bên trong, cái này lại là một lớn át chủ bài. Địch Vô Pháp trong lòng suy tư, lại cũng không dám khẳng định thật liền có thể thành công. Hắn hiện tại ma hạt gen lực lượng còn quá yếu, tùy tiện hấp thu quá mạnh ma hạt độc, rất có thể đùa lửa từ đốt. Lúc này hắn tìm ra kia một bình cấp B ma hạt độc tố bắt đầu nếm thử. Lấy một cây ngao kim đâm nhập trong bình hấp thu nọc độc. Nhưng mà cái này một cây ngao châm còn chưa kiên trì 2 giây liền trực tiếp bị ăn mòn tổn hại. Địch Vô Pháp lại cẩn thận từng ly từng tí thí nghiệm một buổi tối, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy mạnh nhất kia một cây phần đuôi ngao châm hấp thu cấp B ma hạt độc ước chừng 0.1 khắc lượng. Quá hao phí tinh lực, vẹn vẹn ít như vậy cường hóa, đối ta tác dụng không lớn, cũng lãng phí cấp B ma hạt độc. Địch Vô Pháp bất đắc dĩ, thí nghiệm thất bại, hắn cũng đành phải thôi. Chương 206, Đại sư. Ngươi chính là Địch Vô Pháp. Thật sự là lợi hại, nghe nói ngươi vẹn vẹn 20 tuổi, hiện tại cũng đã là kinh long cảnh cao thủ, toàn bộ liên bang đã biết 974 tên kinh long cảnh cao thủ bên trong, hẳn là số ngươi trẻ tuổi nhất, ta là A Lập Lạc. Một đầu đội lấy màu đen buộc tóc, cái cằm có lưu màu trắng râu quai nón lao giả dùng khàn khàn mà không được tự nhiên tiếng nói liên bang lời nói, rỗi ra một con như ưng chảo đen thui hắt thủ trưởng, muốn cùng Địch Vô Pháp nắm tay. A Lập Lạc đại sư, kính đã lâu. Địch Vô Pháp nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay cùng lão giả nắm cùng một chỗ, trong nháy mắt liền cảm ứng ra người này tất cả thể năng, thậm chí là trong đại não tinh thần nồng độ. Người này rõ ràng là man thể cảnh thực lực, chính là bên cạnh đi theo 2 tên mang theo kính râm mặc cùng cái lính đánh thuê giống như An Mặc Bảo Tiêu, cũng đều là man thể cảnh cao thủ. Bất quá người này chỗ lợi hại cũng không phải là biểu thực lực bây giờ bên trên, mà là cực kỳ tinh xảo cơ quan thuật cùng trận đạo huyền học, tự nhiên có một cấu ngạo khí, dù cho đối mặt hắn nhưng cũng dám gọi thẳng tên. Địch Vô Pháp tại cùng người này nắm tay trong nháy mắt thậm chí cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp, cái này khiến hắn trong lòng có chút kinh ngạc, minh bạch cái này A Lạp Lặc không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể tại phương diện nào đó bị tôn xưng là đại sư người, sao lại là nhân vật đơn giản, đối phương có can đảm được mời tới gặp hắn, cũng nhất định là có lực lượng. Địch Vô Pháp rõ ràng, dạng này đại sư nhân mạch cực lớn, tự thân cũng tuyệt đối ẩn tàng có không phải bình thường át chủ bài. Trực tiếp mang ta đi chỗ kia mật thất đi. Dùng cổ hạ các ngươi nói, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, ta A Lạp Lạc hướng tới làm việc ngay thẳng. A Lạp Lạc nhìn xem Địch Vô Pháp nhẹ gật đầu, đen thui đen xì chẳng khác nào là lau một tầng bùn trên mặt mang lên vẻ tươi cười nói. Mời. Địch Vô Pháp nhấc chân đi vào tòa thành ở trong. Một bên bá thể khố tạp nhĩ cũng đi theo, A Lạp Lạc cùng bên cạnh 2 tên bảo tiêu theo Địch Vô Pháp cùng đi vào thành bảo, đi hướng khắc lỗ tô gian phòng. Người tòa lâu đài này cách cục rất tốt. Tòa thành chung quanh kiến trúc là 4 loại phong mạo, phân bộ đông tây nam bắc, đại biểu xuân hạ thu đông, tòa thành ở trung ương, chính là đại biểu thiên địa, bao quát tứ phương 4 mùa. A Lạp Lạc đi theo Địch Vô Pháp vừa đi, vừa quan sát tòa thành nội bộ kết cấu, khẽ vuốt cằm, tùy ý chỉ điểm. Địch Vô Pháp gần nhất đang nghiên cứu học tập trận đạo huyền học, phong thủy bảo thuật, nghe vậy cũng liền mở miệng thỉnh giáo. Ngươi vậy mà cũng có biết phong thủy trận đạo. A Lạp Lạc nghe được Địch Vô Pháp một chút ngôn luận, bỗng cảm giác kinh ngạc. Một cái trẻ tuổi như vậy kinh long cảnh cường giả, đã là kinh tài tuyệt diễm, thế mà còn đọc lướt qua bực này bảng môn tạp học, tựa hồ hơi có tạo nghệ, tự nhiên để A Lạp Lạc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hai người vừa đi vừa nói, căn bản là Địch Vô Pháp đang hỏi, A Lạp Lạc tùy ý làm ra giải đáp. Không gian, thời gian, đây chính là vũ cùng trụ, vũ trụ đâu đâu cũng có, chúng ta bây giờ đều ở vào trong vũ trụ. Mỗi một chỗ không gian, phong thủy từ trường, đều là có thể vì chúng ta trận đạo đại sư sử dụng. Ngươi nhìn. A Lạp Lạc đi tới, đột nhiên tùy ý một cước bước ra, Địch Vô Pháp liền cảm giác đối phương khí thế trên người đột nhiên biến đến vô cùng có lực áp bách. Tựa hồ toàn bộ tòa thành không gian đều theo đối phương một cước này bước ra về sau, đột nhiên ngưng tụ tại dưới chân của đối phương. Một cỗ phong thủy đại thế, hoàn toàn ngưng tụ tại A Lạp Lạc trên thân, cho Địch Vô Pháp một loại không có kẽ hở cảm giác. Loại thủ đoạn này, Địch Vô Pháp mắt buốc tinh mang. Tinh thần ý chí nếm thử điều khiển năng lượng thiên địa. Trực tiếp đem đối phương chỗ tụ lại tới phong thủy từ trường đánh vỡ. Một cỗ năng lượng cầu thể thoáng chốc tại Địch Vô Pháp trước mặt sinh ra, hướng đối phương áp bách tới, nhưng mà A Lạp Lạc lại là cười một tiếng, lại bước ra một bước. Bát phương phong thủy từ trường tựa hồ đều hứng chịu tới hỗn loạn, đất bằng một cỗ gió treo lên, nơi xa trên mặt bàn cái chén đều quét rơi xuống đất, một chút đèn chân không phát ra đôm nốt tiếng vang, mấy cái bóng đèn trực tiếp nổ tung. Địch Vô Pháp cảm giác tinh thần ý chí đột nhiên nhận một cỗ phong thủy đại thế liên lụy. Trước người năng lượng cầu thế mà đều không cách nào khống chế, trong đó đại lượng năng lượng thừa số đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo, tựa hồ nhận không gian cảm hóa, điên cuồng tiết ra ngoài, ẩm vang tán loạn. Ừm, cái này sao có thể? Địch Vô Pháp hai mắt ngưng tụ, thoáng chốc ở giữa gió nổi mây phun, Khố Tạp Nhĩ bọn người mặt đều biến sắc. Chỉ cảm thấy không gian xung quanh như trong nháy mắt biến thành đáy nước, áp lực đại tăng, không khí đều dính nhiều như dòng nước, hóa thành mãnh liệt khí bạo, ầm vang tại địch vô pháp bên cạnh hội tụ, thành 8 đầu năng lượng cánh tay. Cái này là hoàn toàn nhận địch vô pháp lực lượng tinh thần hấp dẫn hội tụ mà thành năng lượng cánh tay, có cực lớn lực sát thương. Ha ha ha, không cần thử nữa, ngươi một chiêu này ta nhưng không tiếp nổi, trận đạo huyền học, phong thủy bảo thuật, dù sao chỉ là ngoại đạo thủ đoạn, mặc dù ta có thể lợi dụng những thủ đoạn này cho ngươi tạo thành một chút áp lực, nhưng cũng chỉ thế thôi, ta lực lượng bản thân không đủ, vẫn là khó mà cùng ngươi chống lại. A Lạp Lạc liên tục khoát tay, một cước bước ra đá phải bên cạnh một cái ghế, không gian lập tức lại có chút hỗn loạn. Tại địch vô pháp cảm ứng bên trong, vị đại sư này tựa hồ biến mất tại tinh thần của mình khí cơ khóa chặt phạm vi bên trong, đột nhiên biến mất tại không gian ở trong. Nhưng đối phương rõ ràng ngay tại trước mắt của hắn, lại giống là ở vào một cái khác thứ nguyên. Loại mâu thuẫn này làm cho người khó chịu muốn thổ huyết. Địch vô pháp cũng trực tiếp liền đã mất đi tỏa định mục tiêu, mặc dù hắn tự tin như cũ có thể lấy không khác biệt công kích tổn thương đến đối phương, nhưng kia cũng quá mức phát hỏa, không phải nói chuyện thiếm, mà là muốn cùng đối phương trở mặt. Đại sư bản lĩnh quả nhiên cao siêu, lần này sau đó ta còn nhiều hơn hướng đại sư ngươi thỉnh giáo một chút. Địch vô pháp tinh thần ý chí thu liễm, bên cạnh 8 đầu năng lượng cánh tay ầm vang tán loạn, trong không khí thậm chí ra đời một lớn phiến hỏa hoa, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, trong nháy mắt lại dập tắt. Ừm. Á Lạp Lạc khẽ bước cằm, cảm thấy hài lòng. Đây cũng là hắn cố tình làm, muốn để địch vô pháp trong lòng có một chút cố kỵ, nếu không cùng dạng này một vị kinh long cảnh cường giả ở cùng một chỗ, không biểu hiện ra một chút thực lực át chủ bài, cuối cùng không có gì cảm giác an toàn. Địch vô pháp hiện tại cũng rõ ràng vị đại sư này suy nghĩ, không thể không bỏ đi trong lòng một chút lưu kế. Nguyên bản hắn dù không có tá ma giết lửa ý nghĩ, nhưng cũng muốn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, đang lợi dụng xong vị đại sư này sau cho đối phương tại tâm linh bên trên gieo xuống tử ấn, thử một chút có thể hay không khống chế biến thành của mình. Nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra bực này thần hồ kỳ thần phong thủy trận đạo chi pháp về sau, hắn lại cảm thấy nắm chắc không phải quá lớn, rất có thể đánh rắn không chết phản thụ hại. Tử mẫu vương ấn mặc dù lợi hại, nhưng đối phương cũng là từng cùng không ít kinh long cảnh cường giả đã từng quen biết đại sư, thực lực mặc dù không được, dưới tay nhưng vẫn là có chút vô liếng, tử mẫu vương ấn thi triển ra chưa hẳn liền có thể khống chế lại đối phương. Một khi xuất thủ không thành, ngược lại bị đối phương phát giác ý đồ, đó chính là đắc tội dạng này một cái lợi hại đại sư. Đến lúc đó hắn như giết người diệt khẩu. Đối phương một số nhân mạch bằng hữu tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự, không giết người diệt khẩu đối đầu phương rời đi, đó cũng là gieo hại vô tận. Bởi vậy một ít âm u mà làm loạn suy nghĩ, hiện tại vẫn là thu hồi thật tốt. Chương 207, Ma La. To lớn xa hoa cá kiểm vạc chậm rãi sau chuyển, lộ ra một đầu thông hướng gian phòng phía dưới thông đạo. A Lạp Lặc khi nhìn đến lối đi này trong nháy mắt liền mắt sáng rực lên. Thế nào? Địch vô pháp nhìn về phía A Lạp Lặc. Lấy hắn hiện tại vẹn vẹn nhập môn trận đạo tiêu chuẩn đi xem, lối đi này bên trong một chút phong thủy cách cục cùng trận pháp bố trí vẫn có thể nhìn ra mánh khỏe, nhưng chỗ càng sâu một chút bố trí, hắn có chút nhìn không hiểu nhiều. Đây là cho tàn hợp thành kim chế tạo thông đạo, thật sự là xa xỉ, nhiều như vậy cho tàn hợp thành kim, giá trị tuyệt đối hơn 100 triệu, có thể ngăn cách tinh thần của ngươi cảm giác. Mà lại ngươi nhìn. A Lạp Lạc đi vào thông đạo bên trong, chỉ hướng trên lối đi một chút phát họa tuyên khắc phức tạp hoa văn. Còn có thông đạo trên vách tường lỗ khảm bên trong khảm nạm nguyên tinh, ngươi nhìn, đây là một loại phạn văn khắc họa ra trận pháp, cái này phạn ngữ gọn dạ, dạ tại phạn ngữ bên trong, chính là ma la ý tứ. Ma la địch vô pháp đi vào thông đạo bên trong, loại kia tâm linh bịt kín một tầng bóng ma cảm giác lần nữa đánh tới. Ánh mắt của hắn rơi vào A Lạp Lặc chỉ vị trí, nơi đó quả nhiên có một nhóm điêu khắc ở trên tường chữ viết, cùng chung quanh phức tạp đường cong ve liền cùng một chỗ, phảng phất ẩn chứa lấy một loại nào đó ma lực. Dạ. Địch vô pháp vận đủ lực lượng tinh thần đi cảm ứng, phát giác một chuyến này phản ngữ chữ viết nhập nhèm bình thường, nhưng mà trực giác bén nhạy lại một mực tại nhắc nhở hắn, một chuyến này phản ngữ chữ viết cũng không đơn giản. Không cần thăm dò, ma la tại phản ngữ bên trong liền là trở ngại hết thệ tu hành chướng ngại ý tứ, là bình chướng, trở ngại, hết thệ thiện kết thúc cùng hậu quả xấu. Trận pháp này lấy giả làm tiết điểm, liền là để mà che đậy trở ngại ngươi cảm giác bén nhạy lực, trở ngại ngươi đối nguy hiểm dự cảm. A Lạp Lặc đen thui hắc mặt tại thông đạo yếu ớt dưới ánh sáng lộ ra rất là âm u, hắn nói, đột nhiên hứ một ngụm, trong mồm lại nhải lẩm bẩm cái gì, duỗi ra ngón tay đem nước bọt bôi ẩm dạ kia một hàng chữ bên trên. Địch vô pháp cau mày, lúc này hắn cảm giác bén nhạy tại lối đi này bên trong bị suy yếu quá nhiều, dù cho cùng A Lạp Lặc so sánh cũng ưu thế gì, hoàn toàn không rõ ràng A Lạp Lặc trong miệng lẩm bẩm mơ hồ âm tiết có ý nghĩa gì. Bởi vậy cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra bực này trận đạo huyền học lợi hại, giống hiện dưới loại tình huống này, địch vô pháp cảm giác nhận suy yếu, không thể nghi ngờ thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu là lấy trận pháp phối hợp đặc biệt địa điểm đối với hắn nổi lên, chỉ sợ cho dù là man thể cảnh người cũng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Khố Tạp Nhĩ, ngươi bồi tiếp đại sư cùng một chỗ, đem mật thất này hoàn toàn phá giải, ta bây giờ còn có chút sự tình cần phải đi xử lý. Địch Vô Pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, phân phó một câu.
Vâng.
Khố Tạp Nhĩ gật đầu đáp. Lúc này, A Lạp Lặc đã đưa tay móc hạ vách tường kim loại bên trên an khảm nguyên tinh. Cách một tiếng, nguyên tinh bị móc sau khi xuống tới, lập tức chia 5 xẻ 7, trong đó năng lượng giống như chỉ trong nháy mắt liền hết sạch. Địch Vô Pháp lập tức phát giác lối đi này bên trong đè nén không khí có thay đổi, tâm linh của hắn tinh thần bỗng nhiên một trận sinh động. Nguyên bản tâm linh tựa như là bịt kín một tầng bóng ma, nhưng bây giờ cái loại cảm giác này hiện tại đã biến mất, hắn cảm giác bén nhạy cùng đối nguy hiểm dự phán lần nữa mạnh lên. Loại cảm giác này tựa như là một cái lại bị cảm người không đến bất luận cái gì mùi vị người, đột nhiên lập tức cái mũi thông khí sảng khoái. Nhưng mà trong nháy mắt này, Địch Vô Pháp cũng nhạy cảm đã nhận ra đến từ thông đạo chỗ sâu kia trong mật thất uy hiếp, đó là một loại khiến người dùng mình uy hiếp. Cho dù là hắn, tại cảm nhận được sát na vậy mà cũng dựng tóc gáy. Khắc Lỗ Tô lão bất tử này, đến tột cùng tại bên trong mật thất này an trí nhiều ít lợi hại cơ quan. Địch Vô Pháp gương mặt lạnh lùng, quay người đi ra thông đạo. Hắn từ trước đến nay không thích đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào thích, điểm này hắn cùng một ít quân tử là không như mà hợp, từ không đứng dưới tường sắp đổ. A a a a, chủ nhân nhà ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Đáng tiếc, trận này đạo huyền học, tầm long chạy xô công phu, liền là tại thời khắc sinh tử ma luyện, nghị muốn đại thành, liền cần kinh lịch vô số hung hiểm. A Lạp Lặc giống như nhìn ra Địch Vô Pháp tâm tư, cười khẽ hai tiếng, ngôn ngữ mơ hồ mang theo một tia khinh miệt. Địch Vô Pháp còn chưa đi ra bao xa, tự nhiên là đem câu nói này nghe lọt vào trong tai, hắn bước chân dừng lại, khóe miệng hơi vện, sau đó chậm rãi rời đi Khắc Lỗ Tô gian phòng. Đối phương nói không sai, tầm long chạy xô, trận đạo huyền học, môn này kỹ nghệ muốn luyện đến cao thâm, liền cần kinh lịch rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Bởi vì học môn này kỹ nghệ, liền không thể thiếu muốn tự mình đi kia hãm tuyệt địa thí nghiệm thăm dò. Giống ma quỷ tam giác châu, tử vong khuê cốc, sát nhân hồ, nguy điệu thiên khanh các loại tuyệt địa. Rất nhiều đều là khoa học vô pháp giải thích nghiệm chứng thần bí mang, chính là thiên nhiên một loại tuyệt hung gió nước hình thành trường năng lượng vực, một loại hung trận. Rất nhiều trận pháp sư tại trận đạo có chút thành tựu về sau, đều sẽ theo sư cùng một chỗ tiến về những này thần bí mang thám hiểm, tích lũy kinh nghiệm, phá giải không hiểu chi mê, hàng năm đều sẽ có đại lượng nghiên cứu trận đạo cao thủ táng thân tại những cái kia hiểm địa. Bất quá đối với Địch Vô Pháp mà nói, hắn muốn đem trận pháp huyền học luyện đến cao thâm cảnh giới đại thành. Chỉ cần đọc đại lượng loại này thư tịch tích lũy, điên cuồng thôi diễn, liền có thể một xúc mà thành, lại là muốn bất chút phiền toái, không cần thường xuyên tại hung địa hiểm địa bồi hồi. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tầm mắt kiến thức phỏng đoán phán đoán, phong thủy trận đạo, kỳ môn độn giáp loại này kỹ thuật, đơn thuần dựa vào đại lượng tư liệu tin tức thôi diễn đến cảnh giới đại thành, đoán chừng đã là cực hạn. Muốn lại làm đột phá, liền nhất định phải tự mình mạo hiểm. Dù sao, cùng loại bực này huyền học, rất nhiều đều không phải đơn giản văn tự tư liệu có khả năng biểu đạt, thậm chí không phải hình ảnh ghi âm có thể hoàn mỹ thuyết minh, nhất định phải tự mình thực tiễn, cảm thụ loại kia đặc thù năng lượng từ trường, quan sát phong thủy cảnh tượng, mới có thân lâm kỳ cảnh đặc thù thể ngộ tích lũy. Đại nhân, Trung Điền đại nhân muốn gặp ngài, hắn bây giờ đang ở lệnh sảnh chờ. Một cận vệ ăn mặc cường tráng nam tử đột nhiên đi lên trước, tại Địch Vô Pháp bên cạnh thấp giọng nói. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, lực lượng tinh thần trực tiếp liền bắt được Trung Điền nhị quy khí tức. Tinh thần hắn ý chí truyền ra một thanh âm. Nhị quy, có chuyện gì? Trung Điền nhị quy tại lệnh sảnh ngồi mặt trầm như nước, trong lúc đó sâu trong tâm linh vang lên Địch Vô Pháp thanh âm, đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng đứng lên chung quanh hai lần, vừa trầm tĩnh tại nguyên chỗ nói, Vô Pháp quân, lưu cầu bên kia có biến, gia tộc bọn ta ở bên kia kinh doanh chợ đen sinh ý hiện tại đã gặp đến nhiều mặt đánh lén, tình huống có chút khẩn cấp. Ta hiện tại liền chuẩn bị khởi hành tiến đến lưu cầu. Còn xin đại nhân ngài có thể mau chóng xử lý xong chuyện bên này, đến lưu cầu chi viện. Úc! Ngươi lại đi trước đi, ta bên này cũng cần chuẩn bị một phen, mới có thể có chỗ nắm chắc, ít ngày nữa ta liền đem lên đường chạy đến. Địch Vô Pháp thanh âm tại Trung Điền nhị quy sâu trong tâm linh vang lên. Trung Điền nhị quy cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn là cung kính xác nhận, này. Địch Vô Pháp thu hồi tinh thần ý chí, trong lòng hơi có trầm âm, nhìn Trung Điền gia tộc tại lưu cầu bên kia tình trạng đã đến rất nghiêm trọng tình trạng. Bất quá hắn vẫn là có ý định lấy được thần kỳ tiểu kiếm về sau, lại cử động thân đi hướng bên kia. Người khác lợi ích, sao cùng an toàn của mình, rất nhiều chuyện vẫn là phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Chương 208, La Tát tỉnh dậy. Trong thông đạo cơ quan phá giải tháo dỡ tiến hành đến rất nhanh, Địch Vô Pháp cũng coi là chính mắt thấy đại sư thủ đoạn. Đương nhiên, Cái này tận mắt nhìn thấy, kỳ thật cũng là ở vào bá thể khố tạp nhị góc độ, lợi dụng tử mẫu vương ấn ở giữa liên hệ, khiến cho địch vô pháp mượn thân nhập thần, có thể cảm nhận được cùng bá thể khố tạp nhị lúc ấy giống nhau cảm thụ. Cảm giác này dù không kịp tự thân ở vào hiện trường như vậy rõ ràng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, dù sao tinh thần cấp độ cảm ứng, vốn là phá lệ rõ ràng, xa so với ngũ giác muốn nhạy cảm. Lúc này, tại địch vô pháp xem ra một chút không rất dễ dàng giải quyết khiến người dùng mình cơ quan, đến vị này chuyên gia trong tay, rất nhẹ nhàng liền giải quyết dễ dàng. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Địch vô pháp có chút cảm khái, hắn cứ việc thực lực so với đối phương mạnh hơn, nhưng nếu là đưa thân vào loại này cơ quan trùng điệp trận pháp khắp nơi đặc thù khu vực, luận sinh tồn năng lực chưa hẳn liền muốn so với đối phương cao hơn nhiều ít, thậm chí muốn thấp hơn. Một bên mượn khố tạp nhĩ góc độ từ quan sát kỹ A Lạp Lặc là như thế nào phá giải cơ quan, hóa giải trận pháp, địch vô pháp cũng đồng thời một bên chặt chẽ chú ý La Tắc tình huống bên kia, thậm chí đã khởi hành tiến về phòng trọng lực. Từ khi hai ngày trước hắn lấy tinh thần ý chí chấn nhiếp đánh tan La Tắc tâm linh phòng tuyến, làm đối phương lâm vào tinh thần tâm linh giả chết trạng thái về sau, La Tắc liền một mực ở vào một loại đại não giả chết, tinh thần trống không trạng thái. Nhưng mà tới được hôm nay, ngay tại vừa rồi, đối phương đại não lại có một tia chấn động, tinh thần bắt đầu sinh động. Cái này giống như là bị sét đánh qua đi cây cối, thế mà từ tiêu một thân thể bên trong lần nữa đâm chồi, mọc ra mới cành lá, thuộc vào chỗ chết hậu sinh. Rất hiển nhiên, La Tát đã thành công gắng gượng qua nguy cơ, vượt qua nhân kiếp. Bây giờ đối phương một khi tỉnh lại, vậy liền đem tu thành tam tử thành thần quyết vừa chết cảnh giới, thậm chí chưa chắc không có khả năng trực tiếp ngưng tụ ra âm thần, đi vào kinh long cảnh. Tam tử thành thần quyết cái môn này thần công sở dĩ lợi hại, không phải là học được này công người nguyên khí còn hùng hậu hơn thường nhân gấp mấy lần, tinh thần, nguyên khí, sinh mệnh lực đều phá lệ tràn đầy, tốc độ khôi phục kinh người, càng là bởi vì công pháp này trực chỉ kinh long. Một tử cảnh giới, liền có thể khiến người có ba thành tỷ lệ đột phá đạt tới kinh long chi cảnh. Hai tử cảnh giới, liền có thể khiến người có sáu thành tỷ lệ đột phá bước vào kinh long. Ba chết mà bất tử, đó chính là này công đại thành, nhất định có thể dùng người bước vào kinh long chi cảnh. Đã từng Vũ Vô Đạo sở dĩ chậm chạp chưa từng bước vào kinh long, cũng là tâm tính cao ngạo, lập chí muốn đem tam tử thành thần quyết cái môn này thần công luyện đến ba chết mà bất tử đại thành chi cảnh, tích lũy đủ rất hùng hậu nội tình, cuối cùng nhất cử đột phá kinh long cảnh. Cái này cũng làm đối phương lúc ấy tại hai tử cảnh giới thời điểm, một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ tiểu tụy bộ dáng, mà tới được ba sau khi chết, liền lão một gặp xuân, tái tạo một giáp tân sinh, hậu tích bạc phát. Hiện tại La Tát lúc này liền đã đến thời khắc mấu chốt. Địch vô pháp đuổi tới phòng trọng lực về sau, xua tan tất cả mọi người, mật thiết quan sát La Tát lúc này tâm lý ba động, tinh thần sinh động trình độ, đại não tế bào não sinh động trình độ chờ. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một lần thể nghiệm khó được. Xuyên thấu qua tử ấn liên hệ, địch vô pháp một tia lực lượng tinh thần tựa như là ký sinh tại La Tát thể nội ký sinh trùng. La Tát lúc này tất cả tâm linh ba động cùng tinh thần cảm ngộ, đều thông qua tử ấn liên hệ toàn bộ truyền lại đến địch vô pháp não hải. Loại này gián tiếp liên hệ mang đến cảm ngộ, cứ việc không thể so với La Tắc bản thân thể ngộ đến rõ ràng, nhưng cũng có thể cho địch vô pháp cung cấp cực sâu thể ngộ tích lũy, chỉ cần tại sau đó lại lợi dụng ma tâm thôi diễn, hẳn là liền có thể trực tiếp đem tam tử thành thần quyết luyện đến vừa chết cảnh giới tiểu thành. Lúc này, La Tắc tinh thần ba động càng ngày càng tràn đầy. Tại địch vô pháp lúc này tinh thần cảm giác bên trong, La Tắc nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành lực lượng tinh thần bắt đầu bành trướng, cấp tốc bay lên. Cuối cùng trở nên chừng to bằng ngón tay cái lượng. Lực lượng tinh thần đương nhiên không thể dùng lớn nhỏ loại này tính toán trình độ đến ví von. Bất quá La Tát lúc này lực lượng tinh thần tại địch vô pháp xem ra, liền giống như là một cái lớn chừng ngón cái ngọn lửa, tại trong đại não ngưng tụ sinh động. Điểm ấy lực lượng tinh thần so với hắn mà nói, vẫn là quá yếu. Nhưng ở man thể cảnh võ giả bên trong, vậy đơn giản liền là cự vô phách, cho dù là hỏa vương Lý Kỳ loại này siêu thần võ người cũng vô pháp sánh vai. Dồn vào từ địa. Phá rồi lại lập, lôi hỏa nung khô dưới, gỗ mục lại gặp xuân. Địch vô pháp đột nhiên vỗ tay cười to. Tại tiếng cười phía dưới, La Tắc cũng đã tỉnh dậy, cảm nhận được tự thân thuế biến, nhịn không được phát ra thét dài đáp lại, tâm tình rất là thoải mái. Có thể cảm nhận được, La Tắc lúc này lực lượng tinh thần tăng trưởng về sau, chính là nhục thân cũng đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, xương cốt tranh minh, cốt tủy bắt đầu tạo máu mới, huyết nhục nhúc nhích ngũ tạng đạt được cường hóa, tinh khí bởi vì thần tăng lên mà bắt đầu cấp tốc tăng lên. Sư phó, tạ sư phó dịu dắt chỉ điểm tri ân. La Tát siết chặt nằm đấm, có thể cảm nhận được lúc này tinh khí thần cường đại, sinh mệnh lực tựa hồ cũng có tăng trưởng, kích động đi đến địch vô pháp bên cạnh quỳ xuống đất liền là dập đầu. Tốt. Địch vô pháp tiện tay khẽ kéo, không khí thế mà đản sinh ra một cỗ nhu hòa khí lãng, trực tiếp liền đem La Tát nâng lên. Đây là tinh thần ý chí ảnh hưởng đến thế giới vật chất năng lượng tiến tới theo nhất cử nhất động của hắn phát sinh biến hóa, phá hư sáng tạo đều do một lòng. Loại cảnh giới này, là chân chính nguyên thần đã có thể ly thể, bước kế tiếp liền có thể từ nguyên thần kéo theo âm thần cùng một chỗ ly thể. La Tát đối tam tử thành thần quyết lĩnh ngộ, cũng tiến tới ảnh hưởng đến địch vô pháp. Nhất là mới La Tát lực lượng tinh thần bạo tăng, cũng thông qua tử ấn liên hệ trả lại một chút đến địch vô pháp thể nội. Cái này một tia lực lượng tinh thần cứ việc yếu ớt, lại là cực kỳ tinh khiết cũng cực kỳ trọng yếu một cái khâu, như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, lại khiến cho địch vô pháp lực lượng tinh thần từ lượng biến sinh ra chất biến, lực lượng nguyên thần chân chính đạt đến không tá trợ sĩ và thần ấn liền có thể ly thể giai đoạn. Ngươi lần này không có thể đột phá kinh long cảnh cũng không có gì, hậu tích bạc phát, tam tử thành thần quyết mặc dù bắt đầu luyện nguy hiểm, nhưng càng luyện đến về sau đối chỗ tốt của ngươi cũng càng lớn. Đi thôi, ngươi về trước đi rửa mặt nghỉ ngơi, chuẩn bị đi với ta một chuyến lưu cầu. Địch vô pháp vô vô La Tát bả vai. Tên đồ đệ này lúc đầu thực lực liền cùng hỏa vương Lý Kỳ tương đương, hiện tại lại đột phá tiếp, lực lượng tinh thần không sai biệt lắm đã là hỏa vương Lý Kỳ gấp 3. Luận thực tế chiến lực chỉ sợ đã có thể so với thời kỳ toàn thịnh tiểu tà vương, là cái cực kỳ tốt phụ tá đắc lực. La Tát có thể vào lúc này thức tỉnh cũng thực lực lại có chứng tiến, đích thật là một tin tức không tồi, mà tới được vào lúc giữa trưa, thứ hai một tin tức tốt theo nhau mà tới, mật thất rốt cục bị A Lạp Lạc phá giải mở ra. Địch vô pháp một mực cũng chia ra bộ phận tâm thần chú ý A Lạp Lạc bên kia tiến độ. Mật thất phá vỡ tất cả quá trình đều rơi vào trong mắt của hắn, trong đó từng đạo phức tạp mà nguy hiểm cơ quan. Một vòng bộ một vòng trận pháp trận vực quả thực đem mật thất kiến tạo thành đầm rồng hang hổ, để địch vô pháp cảm thấy hơi có run sợ. Lúc trước may mắn không có tùy tiện tiến vào mật thất, mà là tạm lui một bước mời tới A Lạp Lạc, nếu không dù cho cuối cùng hắn có thể mạnh mẽ xông tới tiến mật thất, cũng tuyệt đối phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, thậm chí khả năng tạo thành mật thất tự hủy. Chương 209, Viễn Phó Lưu Cầu. Tốt, có thể. A Lạp Lạc phủi tay, nhìn trước mắt ước chừng 3 trượng phạm vi bên trong sương mù bốc hơi. Âm dương năng lượng giao thế, lạnh nóng chuyển đổi, thậm chí lạnh nóng khí lưu va chạm còn mơ hồ phát ra nhỏ xíu dòng điện âm thanh, gật đầu cười cười chỉ về đằng trước đối địch vô pháp nói. Ngươi nhìn, Tây Kim Ly Hỏa trận tụ tập giữa thiên địa rời rạc dương tính năng lượng, mà ta bố trí cái này Đông Mục Nhâm Quỷ trận thì tụ tập giữa thiên địa rời rạc âm tính năng lượng. Âm dương tương sinh, thủy hỏa trung tế, hai loại năng lượng tương hô vút, liền lẫn nhau trung hòa, cái này liền khiến cho trong thùng nước thủy dung vào dương khí, lây dính âm dương hai loại năng lượng từ trường. Trưng bước lên thành cái này linh vụ, cho dù là người bình thường như thường xuyên ở vào bực này hoàn cảnh bên trong, cũng đem thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Địch vô pháp nghe A Lạp Lạc nói tới, đưa tay trộm một cái, liền dẫn dắt đến phía trước trận vực nội linh vụ đột nhiên dập dờn bay ra một đoàn, rơi ở trong tay của hắn. Không tệ, cái này linh vụ ẩn chứa lấy yếu ớt năng lượng, với thân thể người có chỗ tốt, lâu dài ở vào bực này trong trận pháp, nhưng tư âm bổ dương không nói, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Địch vô pháp tầm mắt tự nhiên là ở. Chạm đến cái này linh vụ, lỗ chân lông đột nhiên hấp thu đi vào, liền phân tích ra linh vụ bên trong ẩn chứa đại lượng hữu ích vật chất. Bất quá hắn đối đó cũng không phải quá coi trọng. Vô luận là Tây Kim Ly Hỏa trận vẫn là Đông Mục Nhâm Quỷ trận, cái này hai cái trận pháp tiêu hao tài nguyên vật liệu đều rất chân quý quý báu, coi như sợ đã có hơn 100 triệu điểm tín dụng, có thể chế tạo ra bực này đặc thù năng lượng từ trường cũng rất bình thường, bất quá người bình thường căn bản dùng không nổi, quá mức xa xỉ chút. Cái này hung khí tại trận pháp này bên trong cần trải qua 3, 4, 12 trời thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến, mới có thể đem nó hung tính suy yếu đến thấp nhất, đến lúc đó chính là ngươi đem tế luyện thành công thời điểm. Bất quá ta xấu nói trước, bực này hung binh, dù cho ngươi có thể đem tế luyện thành công, ngày sau nó cũng sẽ có phản phệ thời điểm, hung binh uy năng dù lớn, nhưng cũng là có không ổn định nguy hiểm nhân tố. A Lạp Lạc cười tủm tỉm nói, lại lắc đầu, giống như đối bực này hung binh là kính nhi viễn chi tư thái. Đa tạ đại sư. Vậy liền còn xin đại sư tại ta Tịch Nhĩ gia tộc làm khách 12 ngày, 12 ngày. Địch vô pháp còn chưa có nói xong, liền bị A Lạp Lạc đánh gãy. Ai? A Lạp Lạc giơ tay lên ngăn lại nói, ta cũng không muốn tại nơi này đợi 12 ngày, ngươi kia 500 triệu điểm tín dụng cũng không đủ để cho ta lưu nhiều ngày như vậy, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý. Sau 12 ngày, ta lại trở về Tịch Nhĩ gia tộc, ngươi yên tâm, Tịch Nhĩ gia tộc chân tàng đại lượng điển tịch ta cũng không đọc qua, là sẽ không quy nợ. Địch vô pháp nghe vậy cũng không để ý, lúc này gật đầu cười một tiếng nói, cũng được, như vậy tùy đại sư ý nguyện, đại sư mời. Đối với cái này A Lạp Lạc hơi có vẻ cuồng ngạo thái độ, địch vô pháp dù cũng không ưa, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao bực này người tài ba, tự nhiên có chút lạ tính tình. Trong này đồ hắn cũng âm thầm thăm dò qua người này, nhưng bây giờ là có chút nhìn không thấu. Trên người đối phương tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, dù cho lấy tinh thần của hắn ý chí, đều không thể xem thấu đối phương nội tình, liền đối phương trong đại não tinh thần nồng độ đều không thể xem thấu. Cái này hiển nhiên là A Lạp Lặc tại trên người mình động một chút tay chân, lợi dụng sự vật nào đó, hoặc là cái gì công pháp đặc thù, mê hoặc người khác điều tra cảm ứng, khiến cho dù cho là thực lực cao hơn hắn một cái cấp độ địch vô pháp đều không thể xem thấu người này một chút nội tình. Không có niềm tin tuyệt đối, đối đãi loại này danh mãn liên bang thu hoạch được đại sư danh hiệu người, địch vô pháp trước mắt cũng chỉ có thể bảo trì một loại chung sống hòa bình giao dịch tư thái, nhưng trong lòng cảm thấy 10 phần tiếc nuối, không thể đem người này nạp cho mình dùng thu nhập sổ sách hạ. Khố Tạp Nhĩ, ta sau đó liền đem khởi hành đi hướng Lưu Cầu một chuyến, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại gia tộc, phụ tá bở rủ sở gia chủ hảo hảo kinh doanh gia tộc. Đợi phái người đưa tiện A Lạp Lặc về sau, địch vô pháp chuyển dặn dò Khố Tạp Nhĩ nói. Lần này đi hướng Lưu Cầu, hắn đem mang theo Gai, La Tắt còn có Lý Kỳ ba người cùng nhau đi tới, về phần Khố Tạp Nhĩ cùng già La Hát bọn người thì liền lưu tại Tịch Nhĩ gia tộc, hảo hảo phụ tá bở rủ sở. Hiện tại Tịch Nhĩ gia tộc mặc dù triệt để bị hắn chỗ điều khiển, nắm giữ ở trong tay của hắn, nhưng dù sao đã cùng Khắc Lỗ Tô thống lĩnh thời kỳ có chỗ khác biệt, bọn dù sở chưa hẳn liền có thể xử lý tốt to to nhỏ nhỏ tất cả sự tình, còn cần rất nhiều người phụ tá mới có thể quản lý kinh doanh tốt gia tộc sự vụ. Cho lui Khố Tạp Nhĩ về sau, địch vô pháp lại gọi đến Diễu Bị quản gia, làm cho đối phương bắt đầu chuẩn bị chuyên cơ, đồng thời an bài liên hệ Lưu Cầu bên kia dưới trướng thế lực chuẩn bị nhận điện thoại. Tịch Nhĩ gia tộc chủ yếu thế lực mặc dù là tập trung ở Hương Dương cái này một khối, nhưng là một mấy trăm năm quê quán tộc, kỳ thật tại cái khác các mạch địa vực, cũng đều có dưới trướng sản nghiệp phân bộ, thậm chí rất nhiều nơi sớm đã bí mật nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài. Mấy người này mới phân biệt ở vào gia tộc khác, công ty, hoặc là các mạch hệ nội bộ trong tổ chức nhậm chức, bí mật đạt được Tịch Nhĩ gia tộc giúp đỡ, đều là các ngành các nghề tinh anh. Nhưng tương ứng, tại Tịch Nhĩ gia tộc ra lệnh phải dùng đến bọn hắn thời điểm, những người này cũng sẽ xuất hiện, thực hiện một chút nghĩa vụ. Lưu Cầu bên kia mặc dù có trùng điền gia tộc thế lực, nhưng địch vô pháp làm Tịch Nhĩ gia tộc phía sau màn người không chế, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn đem thai mắt đều ký thác vào trùng điền gia tộc, nhất tình báo quan trọng tin tức, nhất định phải trưởng khống tại hắn trong tay của mình. Diệu bị hiệu suất làm việc rất cao, mà lại ổn thỏa. Tại địch vô pháp sau khi ra lệnh không lâu, một khung đỉnh cấp tư nhân xa hoa chuyên cơ, lúc này liền tại Tịch Nhĩ gia tộc Đông Nam khu vực cực kỳ rộng rãi sân bay chuẩn bị chờ lệnh. Ở khốc ca, đây chính là vịnh tử F số 23 xa hoa chuyên cơ A, chật chật, lợi hại. Khoảnh Sơn mang theo một cái tước sĩ mũ, trong mồm ngậm một cây thô to cỡ dịt sở tổ xì gà, trên sống mũi còn treo lấy một cái màu trà lớn gọng kính. Đi ở phi trường bên trên làm ra một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ. Uy, đến đằng sau đến, chạy như thế trước, ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính. Gai lạnh mắt ở hậu phương nói một câu. À, không có ý tứ không có ý tứ, nhất thời quá hưng phấn, địch lao đại, đa tạ ngài lần này có thể cho ta cơ hội như vậy, để cho ta có thể cùng ngài cùng một chỗ cưới dạng này xa hoa chuyên cơ, đi hướng Lưu Cầu. Ha ha ha, Lưu Cầu mỹ nữ đều là cầu lớn kỹ thuật tốt, chúng ta lần này đi văn minh xem cầu. Khoảnh Sơn hấp tấp mà chạy đến địch vô pháp bên cạnh, A Dua Ninh Hót, lời nói lại có vẻ rất không đứng đắn. Địch vô pháp cười cười, đưa tay bộ lấy xuống đưa cho một bên La Tắc Cẩm, đi đến chuyên cơ thảm đỏ bình thản nói, lần này đi Lưu Cầu có chuyện rất trọng yếu cần xử lý, ngươi mặt dạn mày dày tới tìm ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi, bất quá đến bên kia ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh, nếu không ta không ngại tìm 100 cái Lưu Cầu nữ nhân đem ngươi trói lại, để ngươi dễ chịu cái đủ. A ha ha ha, cái này ta thích, bất quá kích thích. Ta chịu không được, cũng chỉ có lao đại ngài dạng này thiết huyết anh hảo, mới có thể một ngày trăm công ngàn việc bà khụ khụ. Khoảnh Sơn cười ha ha, bị xì gà ngay cả sặc mấy ngụm, bận bịu ho khan theo địch vô pháp cùng đi bên trên thảm đỏ, leo lên đuôi phi cơ bộ vị tuyên khắc có Tịch Nhĩ gia tộc tộc huy vịnh tử F số 23. Chương 210, Hiền Thánh, phiếu đề cử tăng thêm. Vịnh tử F số 23 bên trong lấy ánh sáng tính vô cùng tốt, thiết kế cũng 10 phần xa hoa, có được kinh điển rộng hình bầu dục cửa sổ. Bên trong đưa toilet, tủ quần áo, cỡ nhỏ quán bar, đặc biệt hành chính ở giữa, xa hoa phòng nghỉ chờ. Địch vô pháp bọn người trèo lên máy bay về sau, cơ trưởng liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, cabin môn chậm rãi quan bế, một chút nhân viên phục vụ cũng từ phòng làm việc đi ra, treo ngọt ngào mỉm cười, vì mọi người phục vụ. Đây là một khung bán tự động hóa xa hoa chuyên cơ, tại phi thường thời khắc, dù cho không cần cơ trưởng điều khiển cũng có thể tự hành hướng dẫn phi hành, làm ra nhất sức phán đoán chuẩn xác. Địch vô pháp đi vào xa hoa phòng nghỉ, tại hai tên mỹ nữ nhân viên phục vụ phục thị hạ đổi một thân quần áo, vừa mới chuẩn bị ở trên ghế salon ngồi xuống, đột nhiên trong lòng của hắn run lên. không gian cùng thời gian phảng phất tại thời khắc này lâm vào một loại nào đó đình trệ trạng thái, chung quanh tất cả cảnh tượng đều tại phai màu, hai tên mỹ nữ nhân viên phục vụ đều ở đây lúc phảng phất một bộ cổ họa dần dần phai màu, tự thân bên cạnh biến mất. Ừm. Huyễn tượng. Địch Vô Pháp cũng không bối rối, yên lặng vận chuyển xỉ vạ thần ấn tinh thần pháp môn, nhưng mà trước mắt huyễn tượng không những không thể biến mất, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, chung quanh hết thể cảnh vật đều bóp méo, một đoàn xương mù trắng xóa đột nhiên tại trước người hắn trống rỗng xuất hiện, sau đó hạ xuống tới, ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người rõ ràng, mặc cổ phát cổ lỗ màu đen áo choàng, bộ mặt hình dáng lại vô cùng mơ hồ, phảng phất bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, Địch Vô Pháp cố gắng đi xem cũng nhìn không rõ, thậm chí không phân rõ nam nữ. Địch Vô Pháp, ngươi có biết ta là ai không? Bóng người phát ra tựa như điện tử hợp thành âm cứng nhắc mà lãnh đạm thanh âm, nghe thanh âm lại là nam tính. Ngươi bây giờ cách ta rất xa, thế mà có thể tinh thần hiển thánh, tư duy diễn sinh đến ta chỗ này, tại tâm linh của ta tinh thần ở trong chế tạo ra dạng này huyết tượng. Địch Vô Pháp tỉnh táo lại, đã phân tích ra thủ đoạn của đối phương, hắn ngược lại không có sợ hãi cười cười, ngươi thủ đoạn này mặc dù lợi hại, nhưng cách ta quá xa, đối ta khó mà tạo thành tổn thương. Cái này huyễn tượng lấy của ta tinh thần lực lượng mặc dù không thể phá giải, nhưng ngươi cũng không thể một mực duy trì. Có chút kiến thức. Bóng người đi đến Địch Vô Pháp bên cạnh sofa ngồi xuống, ta chính là âm ảnh chi chủ, ngươi tuyệt đối cũng đã được nghe nói ta. Nguyên lai là tiền bối, không biết tiền bối hiện khi tìm thấy vãn bối là có chuyện gì muốn phân phó. Địch Vô Pháp lộ ra kinh ngạc, nói chuyện rất khách khí, kỳ thật cũng đã đoán ra thân phận của đối phương. Anh Luân mặc dù ẩn tàng cao thủ rất nhiều, nhưng có thể đạt tới âm dương trung tế hiển thánh tình trạng, đồng thời còn tự thân hiển thánh đến tìm hắn, cũng chỉ có ảnh anh tổ bên trong lão quái vật âm ảnh chi chủ. Vị lão quái này vật mặc dù không cách nào rời đi ảnh anh tổ, nhưng dù sao cũng là hắn hiện tại chỗ đầu nhập vào thế lực phía sau màn điện thoại di động, đối với người này nên có tôn kính lễ tiết. Địch Vô Pháp đương nhiên sẽ không bỏ xuống, bất quá hắn cũng sẽ không tận lực nịnh bợ cái gì. Tất cả mọi người là kinh long cảnh, đối phương cũng chỉ là so với hắn sống lâu chút tuế nguyệt, thực lực càng mạnh thôi. Ta lần này tới, ngoại trừ nghĩ muốn gặp ngươi cái này tân tấn hậu bối, còn có một cái dự định liền để cho ngươi tiếp nhận Khắc Lỗ Tô vị trí. Khắc Lỗ Tô là bị dị ma điện ma sứ ảnh sát hại chết, ta mặc kệ trong đó sự tình khúc chết, ngươi vốn là vì Khắc Lỗ Tô làm việc, hiện tại Khắc Lỗ Tô đã chết rồi, ngươi cũng có nghĩa vụ báo thù cho hắn. Ta đã nhận được tin tức, biết ảnh sát ma sứ tại 2 tháng sau liền sẽ xuất hiện tại một chỗ, đến lúc đó ta liền sẽ phái người khóa chặt hắn vị trí, ngươi phải tất yếu xuất thủ giải quyết người này. Chỉ cần ngươi giải quyết ảnh sát, ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng vị trí, đem có một chỗ của ngươi. Âm ảnh chi chủ hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Địch Vô Pháp, cứ việc đối phương hai mắt mơ hồ vô thần, lại tựa hồ như có thể xem thấu lòng người. Nhưng mà Địch Vô Pháp khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào, một bộ mặt bổ kẹ biểu lộ, lúc này lắc đầu nói, vì Khắc Lỗ Tô đại nhân báo thủ, là ta nghĩa bất dung từ sự tình, bất quá tiền bối, báo thủ không phải là chịu chết, kia ảnh sát ma sứ đã có thể giết Khắc Lỗ Tô đại nhân. Thực lực nhất định rất là cao minh, ta vừa mới đột phá đến kinh long cảnh, muốn giết chết đối phương, không khác người si nói ngộng. Mà lại hiện tại Khắc Lỗ Tô đại nhân đã chết, tịch nhĩ gia tộc lại cần kéo dài sinh tồn được, không khỏi Khắc Lỗ Tô đại nhân gia tộc suy sụp, ta không muốn sẽ cùng dị ma điện có quan hệ gì. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên giết chết ảnh sát sự tình, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài cao thủ giúp ngươi. Âm ảnh chi chủ tiếng cười lạnh lẽo, coi như thế Địch Vô Pháp nhíu mày. Nói cứ thế đây, Địch Vô Pháp, nếu như ngươi còn muốn từ chối, Khắc Lỗ Tô chết ngươi liền khó tội trạng trách nhiệm. Âm ảnh chi chủ thái độ cường ngạnh, nhưng rất nhanh ngôn ngữ lại là dừng một chút, còn một tháng nữa chính là của ngươi nhiệm vụ kỳ, ta vì ngươi chỉ hoãn đến 2 tháng sau, ngươi giải quyết ảnh sát, ta để ngươi ngồi lên tổ trưởng vị trí, cũng sẽ mở ra ảnh anh tổ tối cao bí điển tạo điều kiện cho ngươi học tập. Địch Vô Pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, lông mày triển khai, lộ ra tiểu dung, đã như vậy, vậy được rồi. Hy vọng tiền bối an bài cho ta cao thủ danh phủ kỳ thực. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không hại ngươi, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Âm ảnh chi chủ bình thản nói, thân ảnh lại đột nhiên không một tiếng động sụp đổ biến mất. Trung quanh vặn vẹo hoàn cảnh chỉ một thoáng khôi phục như thường. Địch Vô Pháp vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, hai tên mỹ nữ nhân viên phục vụ đem trong tay quần áo dọn dẹp mang đi, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Hết thảy phảng phất đều như bình thường, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Địch không cách nào biết được vừa mới âm ảnh chi chủ đến lại là chân thật phát sinh. Bất quá những này phát sinh sự vật, đều chỉ là tại thế giới tinh thần của hắn sinh ra một loại quỷ dị huyết tượng. Tựa như là quỷ hồn báo mộng tại bộ não người, bất quá loại cao thủ này hiển thánh tại địch nhân não hải làm ra huyết tượng, lại đáng sợ hơn, không có bị tinh thần hình chiếu người căn bản là không có cách phát giác, mà chúng tinh thần huyết tượng người lại rất khó chạy thoát. Đây cũng chính là kinh long cảnh bên trong âm dương trung tế thực lực kinh khủng, lực lượng tinh thần đã nhưng dĩ giả loạn chân, người đã như thần linh, người bình thường gặp đều coi là thần chỉ hiển linh, muốn quỳ bái. Lao ra hỏa này, xem ra là đã đang hoài nghi ta, hai tháng sau. Địch Vô Pháp trong lòng nghĩ tuân, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chậm rãi mưu đồ. Âm ảnh chi chủ thế mà nắm giữ ma sứ ảnh sát hành tung tư liệu, việc này cũng không biết là thật là giả. Hiện tại hắn cũng không thể liên hệ đến ma sứ, đối phương phương thức liên lạc đã sớm đơn phương tiêu hủy, bây giờ duy nhất phải lo lắng liền là ảnh sát lại đột nhiên tìm tới hắn, mà âm ảnh chi chủ lại thật nắm giữ đối phương hành tung, tình huống kia liền sẽ trở nên rất phiền phức, sẽ để cho hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Ông ngong, máy bay đã bắt đầu ở phi trường bên trên nhanh chóng phi nhanh, chuẩn bị muốn cất cánh. Chí năng bảo hộ hệ thống tự hành khởi động, dây an toàn trực tiếp bắn ra liền vì hắn buộc lên, Địch Vô Pháp nhắm mắt dưỡng thần, tạm thời cũng không đi nghĩ những chuyện này. Từ Ưng Dương bay đến Lưu Cầu, ít nhất là 3 giờ hành trình, máy bay tiến vào không trung sau liền bắt đầu bình ổn đi thuyền, trên đường gió êm sóng lặng. Chương 211, quỳ xuống nói chuyện. Máy bay tại Lưu Cầu đảo Trung Xuyên Thị hạ xuống. Lưu Cầu đảo có 12 cái khu hành chính, Trung Xuyên Thị liền là một cái trong số đó. Tịch Nhĩ gia tộc trưởng Khống Hạ Lam cầu tập đoàn mua bán phân bộ ở chỗ này đóng quân, có tư nhân bãi hạ cánh. Bầu trời mưa rơi lác đác, chính là lúc chạm vào tối, lạnh lẽo mưa đem thiên địa phủ lên đến một mảnh sương mù mông lung. Một chút mặc thống nhất chế thức trang phục cực có khí chất người, chống đỡ màu đen dù ở phi trường sớm chờ, nơi xa sân bay cao ốc bên trên dựng thẳng cờ xí, còn có Lam cầu tập đoàn mua bán cỡ lớn biển quảng cáo, trong mưa mông lung ngọn đèn hôn ám, đây hết thảy xem ra đều giống như pháp lệnh đở phái họa bên trong u ám bối cảnh. Cabin cửa mở ra dọc theo người ra ngoài, hình thành một cái kim loại cầu thang. Một nữ nhân viên phục vụ đi đầu đi ra cửa khoang, sau đó chống ra dù vì Địch Vô Pháp che mưa, đằng sau lần lượt mà ra chính là gai bọn người. Địch đại nhân, chào mừng ngài đi vào chúng ta Lam cầu tập đoàn mua bán chú Lưu cầu phân bộ thị sát, ta là bên này phân bộ quản lý người Tề Na Lạp, ngài xưng hô ta tiểu Tề là được. Một mặc câu phục màu đen váy, thân trên áo sơ mi trắng phối thêm tiểu tây phục, tóc co lại thành tóc mây. Nhìn quý khí mà rất có nữ cường nhân phong phạm nữ tử đi lên trước, cười nói yến yến, đối với mình trên cầu thang đi xuống Địch Vô Pháp vươn tay. Ừm. Địch Vô Pháp đưa tay cùng nàng này cầm một chút, ánh mắt lại đột nhiên vượt qua nàng này, liếc qua hậu phương trong đám người đứng đấy nhìn qua thần sắc hơi có lo nghĩ trùng điển hạnh tử. Đại nhân ngài tốt, nhìn thấy ngài thật là vinh hạnh của ta là. Một lớn bụng nhìn qua tựa hồ là cao quản nhân viên trung niên nam nhân lúc này cũng đi tới, vươn tay liền muốn nói chuyện, lại bị Địch Vô Pháp đánh gãy. Tới. Địch Vô Pháp đối trùng điển hạnh tử vẫy vây tay. Trung niên cao quản có chút xấu hổ, nhưng vẫn là liền vội vàng cười thối lui. Vô Pháp quân. Trung điển hạnh tử bước lên phía trước, nhìn thoáng qua bên cạnh Tề Na Lạp, muốn nói lại thôi. Chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc tối, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi đại nhân, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tề Na Lạp ngậm cười nói. Chuyện gì xảy ra? Địch Vô Pháp mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm trùng điển hạnh tử. Vô Pháp quân. Gia chủ của chúng ta đã bị tỉnh thượng gia tộc cho mời quá khứ, hiện tại hẳn là bị bọn hắn khống chế được. Trung điên hạnh tử thần sắc lo nghĩ nói. Tỉnh thượng gia tộc Địch Vô Pháp ánh mắt lại rơi vào Tề Na Lạp trên thân. Cái này cái tâm tư của nữ nhân có chút phức tạp, hắn một chút nhìn ra đối phương tựa hồ cũng không muốn để hắn đi quản trùng điền gia tộc sự tình, cái này có vẻ hơi ý vị sâu xa. Địch đại nhân, ồ kỳ tạ gia chủ bị tỉnh thượng gia tộc cho khống chế, chuyện này ta cũng là mới biết, bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trung điền gia tộc cùng tỉnh thượng gia tộc cân đoán cũng là từ xưa đến nay, các ngươi tàu xe mệt mỏi cũng rất vất vả, chúng ta không bằng tại tiệc tối bên trên vừa ăn vừa nói chuyện. Tề Na Lạp vẫn như cũ cười đến rất sán lạn tự nhiên, nói chuyện hợp tình hợp lý, thanh âm càng là nhu và dễ nghe, khiến người không tự chủ được liền nguyện ý thuận theo lấy nàng ý tứ. Đây là một cái quan hệ xã hội phương diện cực kỳ lợi hại nữ nhân, rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm, khó trách có thể ngồi lên làm cầu tập đoàn mua bán phân bộ quản lý người vị trí. Bất quá Địch Vô Pháp căn bản không ăn hắn một bộ này, hắn làm việc mặc dù thích ổn thỏa tính toán, nhưng đó cũng là nhằm vào cường giả mà nói, một cái thực lực vẹn vẹn man thể cảnh tiểu nha đầu, hắn lười nhác nói nhảm. Đã ngươi tất cả an bài xong, vậy chúng ta bây giờ liền đi vừa ăn vừa nói chuyện, nói cho ta, ngươi vì cái gì không muốn để cho ta nhúng tay trùng điển gia tộc sự tình. Địch Vô Pháp vừa đi vừa nói, gọn gàng dứt khoát nói. Nghe được Địch Vô Pháp kiểu nói này, một bên kia bụng lớn cao quản trên mặt lộ ra kinh ý. Chung quanh một đám nên tiếp cao tầng cũng đều thần sắc khác nhau. Tề Na Lạp ánh mắt đầu tiên là đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ mà mê mang, đi theo Địch Vô Pháp bên cạnh, há miệng liền nói, bởi vì chuyện lần này không có đơn giản như vậy, ta cũng là vì đại nhân còn có Tịch Nhĩ gia tộc tốt. Tỉnh thượng gia tộc đứng sau lưng chính là Kinh Long cường giả Thảo Thế Hùng Xuyên, người này tại gần nhất nghe nói tu vi có một cái nhỏ đột phá, liền xem như Sơn Khẩu gia tộc còn có Cốc Quan gia tộc đứng sau lưng hai vị kia hiện tại cũng rất kiêng kỵ người này. Tỉnh thượng gia tộc dám đối Ổ Kỳ Tạ gia chủ động thủ, cũng là ỷ vào người này uy thế, đồng thời biết đại nhân ngài chỉ là vừa mới đột phá tấn thăng thành Kinh Long cảnh người, Thảo Thế Hùng Xuyên căn bản không đem ngài để ở trong mắt. Ngươi đối nàng làm cái gì? Gặp Tế Na Lạp như mê muội giống như đem trong lòng của mình ý nghĩ ngược lại hạt đậu phun ra, một trải lấy đại bối đầu nam tử cao lớn lúc này vô ý thức đứng ra, một mặt kinh hoàng chất vấn Địch Vô Pháp. Làm càn. La Tát hai mắt trừng một cái, hét to lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại ẩn chứa vô cùng mãnh liệt tinh thần uy nghiêm, không phải Kinh Long cảnh cường giả, nhưng cũng có mấy phần Kinh Long cảnh uy thế. Cái này vừa quát phía dưới, ở đây 7-8 tên Lam Cầu phân bộ cao tầng đều thất điên bắt đảo. Kia đại bối đầu nam tử cao lớn tức thì bị chấn nhiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch đang lui lại.